Chương 276, nửa bước kim đan, 1, chương 276, nửa bước kim đan, 1, giữa hỗn độn tiên địa, nơi âm dương chưa phân. Vốn là hư không một màu xám xịt bỗng giấy lên một cơn sóng. Dưới cái nhìn chăm chú của Trần Bắc Võ, một đạo quang huy khí vận màu cam mảnh mai nhưng chói mắt bỗng xuất hiện, tựa như dạng đồng phá vỡ màn đêm. Đạo quang huy khí vận này song hành cùng với một đạo khí vận màu cam khác mà hắn đã tích lũy được nhờ thần thông trong những năm qua, cùng nhau tỏa sáng rực rỡ. Phá hủy ta trận cấp 3, lại còn chỉnh lý long mạch, vậy mà cũng có thể được khí vận ra thân. Trần Bắc Võ nội thị thần thức, rất nhanh đã hiểu ra. Nếu hắn không đoán sai, việc bảo vệ long mạch và hủy diệt long mạch đều có thể đoạt lấy sức mạnh của thiên địa, đạt được khí vận gia trì. Khí vận gia trì của việc bảo vệ long mạch kém xa so với việc phá hủy long mạch, chỉ có thể đạt được khí vận màu cam kém một bậc. Nhưng nó lại như suối nguồn thấm nhuần bạc vận, lặng lẽ có thể từ từ tăng cường phúc duyên cho tu sĩ, gần như không có hậu hoạn. Còn việc phá hủy long mạch thì đơn giản và thô bạo, vận dụng cựu tức hỗn độn có thể trong thời gian ngắn đoạt lấy khí vận khổng lồ tương đương với long mạch. Nhưng cái giá phải trả là hao tổn phúc duyên, bị vận rủi đeo bám, gặp phải phản vệ của thiên địa. Trên con đường tu luyện, chậm thì ổn, nhanh thì hiểm. Chẳng trách cao tầng tiên minh ban hành luật pháp cấm tu sĩ giết gà lấy trứng, đồng thời bố trí cựu thiên tinh đầu trấn giới tiên trận bao phủ thiên nguyên tinh, gom tụ sơn xuyên địa mạch của cả tinh cầu, lấy sức mạnh long mạch để nuôi dưỡng phúc địa lập thiên. Trần Bắc Võ trong lòng khẽ động. Nếu như tịnh hóa huyết khí, chỉnh lý long mạch, bố trí trận pháp bảo vệ, điều hòa âm dương có thể liên tục nhận được long mạch che chở, khí vận gia hơn, vậy thì long mạch động thiên và phúc địa mà đạo tôn tiên tộc và chân tôn môn phiệt đã đời đời nuôi dưỡng chẳng biết có thể ban phúc cho bao nhiêu tu sĩ trong tộc. Hắn thảm mạo hiểm phá hủy long mạch, không bằng noi theo kinh nghiệm của cao tầng tiên minh, bố trí đại trận gom tụ long mạch của cả địa diễn cảnh, thậm chí cả nam hoang vực để ôn dưỡng chỉnh lý, sau đó dùng cựu tức hỗn độn để đạt được khí vận gia trì của thiên địa. Chỉ là chuyện này đối với ta mà nói quá xa vời. Trần Bắc Võ thầm nghĩ trong lòng. Chưa nói đến việc hắn muốn bố trí đại trận liên kết long mạch của cả địa diễn cảnh cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian, tinh lực và tài nguyên. Bất kỳ môn phái tu tiên nào cũng sẽ không cho phép người ngoài tùy tiện xâm chiếm phúc địa của mình. Trần Bắc Võ muốn thực hiện nguyện vọng này, e rằng phải trở thành tông chủ Kính Nguyệt Tông, chinh chiến địa diễn cảnh, chinh phục toàn bộ năm đại phái khác mới có thể làm được. Vậy thì vấn đề lại đến, nếu hắn có thực lực chinh phục địa diễn cảnh, cũng không cần phải thèm khát long mạch trong luyện thi địa, muốn mượn việc phá hủy long mạch để tìm hiểu thêm uy năng của cựu tức hỗn độn. Trần Bắc Võ thu hồi thần thức nội thị, kính quang hồn đài thủ nhất khẽ lóe lên, dập tắt những viễn cảnh trong lòng. Dù sao đi nữa, hắn cuối cùng cũng đã tìm ra một phương thức khác để đạt được khí vận. Go. Gừ gừ. Nhìn kim đản và thiết đản với vẻ mặt tò mò, Trần Bắc Võ khẽ mỉm cười. Chúng ta nên trở về rồi. Thời gian trôi nhanh như tiền bán, thoáng chốc đã 2 năm trôi qua. Thiên diễn chân cảnh, một đồng cỏ rộng lớn. Kim dao bay trên không, thân rồng vàng dài trăm trượng bay lượn trên bầu trời, miệng khẽ há ra, thi triển mấy đạo linh thuật nhị giai tuyệt phẩm. Hắc quyền nằm phục trên đất, phát ra tiếng gầm gừ, đôi mắt khóa chặt vào thân ảnh như thần như ma phía trước. Đấu chiến ma viên ngồi đối diện kim đản và thiết đản, ngáp một cái, lười biếng dựa vào vách núi, một tay cầm một vò linh cửu, ngửa đầu uống cạn, ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên. Cái vẻ coi thường đối thủ như vậy, thực sự khiến người ta tức giận. Nhưng trong mắt kim đản và thiết đản lại không hề có bất kỳ sự tức giận nào. Không có gì khác, khoảng cách thực lực giữa hai bên quá lớn. Đấu chiến ma viên ngồi tại chỗ uống rượu không động đậy, chỉ bằng khí cơ liên kết của đấu chiến ma khu, cùng hưởng sát thương cũng có thể khiến kim đản và thiết đản đau đầu. Ô cục, rượu này thơm thật. Đấu chiến ma viên uống một ngụm, lại ngáp một cái, dường như có chút say. Vì nể mặt Trần Bắc Võ và rượu, nó đã áp chế thực lực của mình, cùng cấp độ với con cá và con chó kia, đều là yêu quái cấp 2 đỉnh phong. Đáng tiếc, cả kim dao và hắc quyển đều không có khả năng phá vỡ phòng ngự của đấu chiến ma khu, khiến nó không thể nảy sinh ý chí chiến đấu. Đương nhiên, đối với Trần Bắc Võ, đây là một điều tốt. Nếu đấu chiến ma viên nảy sinh ý chí chiến đấu, nó sẽ không hề nương tay. Một quyền 7000 năm công lực, đừng nói là đánh bại yêu quái cấp 2, ngay cả nghiền nát nguyên anh chân quân cũng không phải là chuyện không thể. Hôm nay đến đây là kết thúc. Đấu chiến ma viên đứng dậy, liếc nhìn Trần Bắc Võ một cái, ném ra bình rượu, thân ảnh lập tức biến mất. Go. Gừ gừ. Nhìn bóng dáng đấu chiến ma viên biến mất, kim đản và thiết đản ngã vật xuống đất, làm tung lên một mảng cắt đá lớn, phát ra tiếng ầm ầm. Có thể giao chiến với đấu chiến ma viên mà không chết, các ngươi đã vượt qua rất nhiều kim đan yêu tướng rồi. Trần Bắc Võ nhẹ giọng an ủi, huống hồ hôm nay các ngươi có thể trụ được 3 hơi thở, tiến bộ hơn rất nhiều so với trước đây. 2 năm đủ để Trần Bắc Võ tiêu hóa những thu hoạch từ chuyến đi luyện thi địa. Dưới sự cung cấp của vô số tài nguyên tu tiên, kim đản đã luyện hóa 1/3 tiêm lưỡng nhận đao, đạo hạnh đạt đến 499 năm, chỉ còn cách yêu tướng cấp 3 một bước. Chỉ còn thiếu tam giai thượng phẩm bảo đan thoát giao đan trợ lực, giúp nó phá vỡ rào cản cảnh giới, bước vào cấp độ kim đan. Còn thiết đản, bởi vì khoác lên mình huy thiên phi phòng, cho dù 2 năm nay không luyện hóa bao nhiêu tài nguyên tu tiên, tốc độ tiến bộ cũng không chậm hơn kim đản, thậm chí còn nhanh hơn, bước vào đỉnh phong yêu quái cấp 2, khí tức toàn thân cũng càng ngày càng dày đặc theo thời gian. Trần Bắc Võ nghi ngờ, cho dù thiết đản không dùng tam giai bảo đan hỏa trùng trùng kim đan cũng có thể bất cứ lúc nào bước vào cảnh giới yêu tướng cấp 3, một mạch vượt qua kim đản. Gừ gừ. Kim đản cúi đầu, trong mắt dấy lên một tia chiến ý, mỗi lần giao chiến với đấu chiến ma viên, nó đều có thể cảm nhận sâu sắc sự chênh lệch về huyết mạch, chiến lực và thiên phú huyền thông. Ảo thuật cao siêu của nó, có thể tùy ý trêu đùa tu sĩ trúc cơ đỉnh phong, quả thực rất mạnh, nhưng trước mặt đấu chiến ma viên thì chỉ là trò vặt. Nhưng thì sao chứ? Từ việc không kiên trì được 1 hơi thở, rồi đến 2 hơi, 3 hơi thở, kim đản có thể rõ ràng thấy được sự tiến bộ của mình. Sớm muộn gì, nó cũng sẽ dưới sự giúp đỡ của Trần Bắc Võ,
vượt qua đấu chiến ma viên, trở thành chân long tại thế. Go. Thiết Đản gật đầu, rất tán đồng ý kiến của Kim Đản. Nam Hoang nguy cơ khó lường, ngay cả cường giả như đấu chiến ma viên cũng bị kẹt trong bí cảnh không thể ra ngoài. Nếu nó ngay cả đấu chiến ma viên cũng không đánh lại, tương lai làm sao có thể bảo vệ được an nguy của chủ nhân? Tốt lắm, giữ vững khí thế này. Trần Bác vo khẽ gật đầu. Đối đầu với kẻ yếu sẽ dần trở nên yếu hơn, đối đầu với kẻ mạnh sẽ trở nên mạnh hơn. Đương nhiên, quá cương dễ gãy, để ngăn chặn Kim Đản và Thiết Đản gặp vấn đề về tâm lý, Trần Bác vo mỗi lần thách đấu đấu chiến ma viên đều chú ý đến mức độ, tránh việc hai linh thú bị đánh sụp tâm lý. Còn việc để Kim Đản và Thiết Đản đánh thắng đấu chiến ma viên, Trần Bác vo trong lòng tạm thời không có vọng tưởng này. Đấu chiến ma viên là tồn tại vượt trên Toại Nham Bàn Long. Trước mặt đấu chiến ma viên, Toại Nham Bàn Long e rằng cũng không trụ được mấy hơi thở, càng đừng nói đến những tu sĩ trúc cơ của Nam Đại Phái tiến vào Thiên Diễn Chân Cảnh thám hiểm. Cũng bởi vì đệ tử tông môn thương vong thảm trọng, số lượng đệ tử mà Nam Đại Phái Địa Diễn Cảnh phái vào bí cảnh trong những năm gần đây đã giảm rõ rệt. Nếu không phải cao tầng Nam Đại Phái vẫn luôn nhớ mãi kết anh đan trong bí cảnh, e rằng đã phong tỏa lối vào bí cảnh, tránh để xảy ra thêm thương vong cho đệ tử. Đấu chiến ma viên vội vã rời đi, phần lớn là trong bí cảnh lại xuất hiện một thiên tài tu tiên đáng chú ý. Trần Bác võ mắt khẽ lóe lên, không có ý định xem bảo, thôi động thập phương chi môn, trở về tông môn. Hắn biết rõ đấu chiến ma viên kiêu ngạo đến mức nào, thiên tiêu tu tiên bình thường rất khó lọt vào mắt nó, đa số đều là đường chết, chỉ có kẻ có thiên phú tuyệt thế mới là ngoại lệ. Luyện đan điện, phó điện chủ Lộc phủ. Trong phủ, hương thuốc nồng nàn. Trần Bác võ bước vào, Huyền Nhi sư tỷ đang tựa vào án ngọc, ngón tay mân mê một cái bình ngọc. Lý sư tỷ hôm nay không mặc đạo bào, mà mặc một bộ váy dài trắng tinh, tôn lên vẻ đẹp như tranh vẽ, so với trước đây bất đi 3 phần vẻ trẻ con ngây thơ, thêm 3 phần khí chất trầm tĩnh. Sư đệ ngươi đến đúng lúc. Lý Huyền Nhi ngẩng đầu cười nhẹ, dùng pháp lực đẩy bình đan dược tới, đây là thoát giao đan mà ngươi muốn, hai ngày trước vừa luyện thành đan, dược tính đang mạnh, tốt nhất nên uống sớm. Trần Bác võ nhận lấy, mở bình ngọc, chỉ thấy một viên đan dược màu đỏ rực khẽ lay động trong bình, tản ra hương đan dược nồng nặc, khiến người ta say đắm. Chương 276, nửa bước kim đan 2, chương 276, nửa bước kim đan 2, đan đạo tạo nghệ của Huyền Nhi sư tỷ quả nhiên phi phàm, vừa ra tay đã là thoát giao đan cực phẩm. Đa tạ sư tỷ. Trần Bác võ đóng nắp bình, cất bình ngọc đi, phát hiện vẻ mặt Huyền Nhi sư tỷ có chút thất thần. Sư tỷ có tâm sự? Trần Bác võ quan tâm hỏi. Huyền Nhi sư tỷ khẽ thở dài, giọng ra dặn nói, cũng không có gì, luyện đan nhiều ngày, ngược lại khiến ta ngộ ra một số đạo lý. Thảo mộc kim thạch thành đan còn cần ngàn lần tôi luyện, huống hồ là kim đan đại đạo. Nói đến đây, Huyền Nhi sư tỷ mắt khẽ ngước lên, nhìn Trần Bác võ, có nguyện phách chi mà sư đệ tặng, ta chuẩn bị bế quan 10 năm, xung kích kim đan. Trần Bác võ mắt khẽ động. Đối với tu sĩ trúc cơ mà nói, tán cơ thành đan chính là đại quan sinh tử. Cho dù hắn có vài phần tin tưởng vào Huyền Nhi sư tỷ, vẫn không khỏi lo lắng. Sư tỷ có mấy phần nắm chắc? Trần Bác võ hỏi. Nam thành. Huyền Nhi sư tỷ đột nhiên cười gian xảo, nếu ta không đột phá kim đan nữa, e rằng sẽ bị sư đệ đuổi kịp, như vậy thực sự mất mặt. Trần Bác võ, thôi được rồi, là hắn đã nhìn lầm. Huyền Nhi sư tỷ vẫn còn tính cách trẻ con, thích làm theo cảm tính, cái gọi là khí chất trầm ổn đều là giả. Sợ bị hắn đuổi kịp tu vi, mất mặt mới là thật. Nam thành sát suất có phải quá thấp không? Trần Bác võ do dự một lát, lấy ra một hộp ngọc được niêm phong từ nhẫn chứa vật đưa ra, sư đệ có một vật có thể cho sư tỷ mượn, có lẽ có thể giúp sư tỷ một tay. Đây là kiếp hỏa kim khắc. Huyền Nhi sư tỷ mở hộp ngọc, giọng điệu khá bất ngờ. Vật quý giá như kiếp hỏa kim khắc là vật phẩm thiết yếu để kim đan tu sĩ độ kiếp, không ngờ sư đệ lại nỡ lòng cho nàng mượn. Chẳng lẽ? Không được, ta bây giờ tạm thời không có ý định kết đạo lữ. Huyền Nhi sư tỷ đột nhiên liên tục xua tay. Trần Bác võ mí mắt giật giật, khá cả lời. May mắn thay, hắn đã quen với tính cách giật mình của Huyền Nhi sư tỷ, không hề coi lời này là thật. Sư tỷ, đừng đùa nữa. Trần Bác võ mặt nghiêm lại, mặt không biểu cảm lắc lắc kim khắc, cái này là mượn cho sư tỷ kết đan, không phải xính lễ gì đâu. Hừ, ta đương nhiên biết. Không thấy phản ứng mong muốn, Lý Huyền Nhi đoạt lấy kim khắc, ngẩng đầu lên, vừa rồi sư tỷ chỉ đùa để thử lòng ngươi thôi. Vừa dứt lời, Lý Huyền Nhi nghiêng đầu, ánh mắt vô tình lướt qua gương mặt Trần Bác võ, trong lòng thầm thì, đúng là một khúc gỗ. Sư tỷ, sau khi kết đan thành công, nhớ trả lại vật này cho ta. Trần Bác võ nói với vẻ mặt nghiêm túc. Yên tâm, sư tỷ tuyệt đối sẽ không nuốt lời của ngươi. Lý Huyền Nhi ngẩng đầu nhìn trời, không dám nhìn Trần Bác võ thêm lần nào nữa. Nàng sợ mình lỡ động tà niệm, tại chỗ xử lý sư đệ nghiêm túc này, đánh dấu. Cho đến khi Trần Bác võ cáo lui, Lý Huyền Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, tay phải đặt lên bầu ngực đầy đặn. Thình địch. Nhịp tim đập nhanh đang nhắc nhở Lý Huyền Nhi, cái gọi là tình đồng môn, chẳng qua chỉ là cái cơ nàng nhìn sắc mà nảy sinh ý đồ xấu. Nghĩ đến đây, Lý Huyền Nhi khẽ cười, đầu ngón tay vuốt ve tiếp hỏa kim khắc. Đồng hành là lời tỏ tình bền chắc nhất, Trần sư đệ là người trọng tình cảm, sớm muộn gì cũng sẽ không kìm được mà động lòng với nàng. 3 ngày sau, sáng sớm, Tê Vân Cư, Tam Nhạc Động Phủ. Theo thời gian trôi đi, linh cơ thiên địa trong động phủ điên cuồng tuôn vào trong cơ thể một tu sĩ tuấn tú mày kiếm mắt sao, khiến ngũ sắc linh quang quanh thân hắn luân chuyển, tương ứng với ngũ hành phương vị. Phương Đông Thanh Linh Thủy Lão, một khí hóa thanh long trường cứ. Phương Nam Đan Linh Chân Lão, hỏa khí ngưng chu tức trần cánh. Phương Tây Hạo Linh Hoàng Lão, kim khí tụ bạch hổ gầm thét. Phương Bắc Ngũ Linh Huyền Lão, thủy khí hiện huyền vũ phù ba. Trung ương Nguyên Linh Nguyên Lão, thổ khí kết hoàng lần chấn nhạc. Lúc này, trong đan điền khí hải của Trần Bắc võ có ngũ phương ngũ lao hư ảnh đàn sen, hóa thành thái ớt xoáy nước, thu thập tiên tiên ngũ hành địa sát chi tình, ngưng luyện ra một tia thái ớt chân khí trong sâu thẳm đan điền. Khí này trầm như chỉ thủy ngân, động như sấm sét, ẩn chứa ngũ hành luân chuyển, vừa mới thành hình đã khiến Trần Bắc Võ chấn động toàn thân, khí thế tăng vọt. Gừ gừ. Nhận thấy khí tức của Trần Bắc Võ thay đổi, Kim Đản ánh mắt ngưng lại, toàn lực vận chuyển vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư, thông qua khế ước đồng tham chuyển đưa pháp lực, giúp hắn ngưng luyện thêm thái ớt chân khí. Thế Đản không làm phiền một người một thú tu luyện, ngẩng đầu nhìn Kim Đản với ánh mắt ẩn chứa sự ngưỡng mộ. Dưới sự giúp đỡ của Kim Đản, pháp lực hùng hậu vô cùng trong đan điền khí hải của Trần Bắc Võ đều sụp đổ và nén lại, ngưng tụ thành từng luồng thái ớt chân khí. Ầm, ầm, ầm. Khi số lượng thái ớt chân khí trong đan điền khí hải của Trần Bắc Võ dần tăng lên, thanh mục, bách xuyên song sinh khí xoáy cũng bị ảnh hưởng, đại phóng quang huy, chủ động dẫn động thái ớt chân khí xông rửa tứ chi bách hải và tử phụ thức hải. Ngũ hành quy lưu, bách xuyên nặng hải. Trong khoảnh khắc này, thủy mục pháp thể do Trần Bắc Võ vô hạ trúc cơ đúc thành đã tiến thêm một bước, lộ sắc thành bách xuyên pháp thể. Dung lượng đan điền khí hải trong cơ thể vốn đã vượt xa tu sĩ đồng cấp hàng chục lần lại tiếp tục bạo tăng. Phụ. Lâu sau, Trần Bắc Võ chậm rãi thở ra một hơi trọc khí, mở mắt, sâu trong đồng tử có ngũ sắc luân chuyển. Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, da thịt trắng non như ngọc, nhưng lại ẩn ẩn toát ra khí tức nặng như núi, cảm giác chỉ cần khẽ vỗ một trường là có thể đập chết giả đan chân nhân. Cảm nhận kỹ càng, lại phát hiện thái ớt chân khí trong đan điền khí hải không phải thể lỏng, cũng không phải thể rắn, mà là ở giữa hư thực, tựa như kim tính bất hủ, ẩn chứa vô cùng biến hóa. Trần Bắc Võ tâm thần khẽ động, Vũ Vương Ngũ Lao thái ớt trúc đan pháp có ghi chép, thái ớt giả, ngũ hành chi tổ khí giả, một hỏa thổ kim thủy, giai tự thái ớt phân hóa nhi sinh. Người tu luyện pháp này lại thành, khả sinh lưỡng nghi, hóa tứ tượng, diễn ngũ hành, chấp ngũ hành chi cương, hoan chuyển tạo hóa, vô địch trong kim đan. Sau khi tu luyện Ngũ Vương Ngũ Lao thái ớt trúc đan pháp đến đại thành, Trần Bắc Võ hiện tại đã có chút không phân biệt được cảnh giới của mình. Nói là trúc cơ đỉnh phong, hắn so với trước đây thực lực mạnh hơn quá nhiều, thậm chí hoàn toàn không cùng một chiều không gian tồn tại. Nói là kim đan chân nhân, hắn hiện tại chưa phá cơ kết đan, chỉ là vượt qua tiền nhân Nam Hoàng, lấy thân phận trúc cơ tu luyện Ngũ Vương Ngũ Lao thái ớt trúc đan pháp đại thành, ngưng luyện ra năm kia thái ớt chân khí. Vậy ta đây coi như là kim đan nửa bước chưa từng có. Trần Bắc Võ mắt khẽ híp lại, không quá để ý danh xưng cảnh giới, chẳng qua là hư vọng. Trần Bắc Võ chỉ biết hiện tại mình rất mạnh, chưa kết đan, nhưng chiến lực lại không khác gì kim đan chân nhân. Phải biết rằng, kim đan chân nhân cần dùng chân khí của bản thân điểm hóa long hổ, trộn lấy tiên thiên địa sát chi tinh, ngưng luyện ra một tia kim tính bất hủ. Cho nên pháp lực kim đan còn được gọi là địa sát chân khí, có thể nghiền nát tu sĩ trúc cơ. Vừa hay, sau khi thái ớt kết đan pháp của Trần Bắc Võ đại thành, thái ớt chân khí mà hắn ngưng luyện thành công là pháp lực kim tính bất hủ thực sự bước vào cấp độ kim đan, xa không thể sánh với địa sát chân khí nguyên hình mà lão tổ tông môn hỗ trợ ngưng luyện. Điều duy nhất khiến Trần Bắc Võ cảm thấy đáng tiếc là số lượng thái ớt chân khí mà hắn ngưng luyện thành công có hạn, chỉ có 5 luồng. Cho dù vậy, trước khi 5 luồng thái ớt chân khí này dùng hết, hắn trong mắt tu sĩ trúc cơ chính là kim đan chân nhân chân chính, không thể trêu chọc. Chương 277, tịch chiếu chu thần, 1, chương 277, tịch chiếu chu thần, 1, với thần thức pháp lực của ta hiện giờ, việc kết đan chẳng qua chỉ là một ý niệm thoáng qua. Cảm nhận được thái ớt chân khí hùng mạnh vô song trong cơ thể, Trần Bắc Vũ khẽ động lòng. Kim đan chi cảnh mà các tu sĩ tiên minh hàng mơ ước, giờ đây đã nằm trong tầm tay hắn, có thể bước vào bất cứ lúc nào. Hắn chỉ cần dẫn động thái ớt chân khí sụp đổ, sau đó tái cơ, ngưng đan, thối kim, liền có thể lập tức kết đan, trở thành ngộ pháp nhân tiên thọ hưởng ngàn năm, kim đan chân nhân quyền cao chức trọng. Nhưng Trần Bắc Vũ muốn còn hơn thế nữa. Đan chia chín phẩm, thái ớt kim đan tuy không tồi, nhưng sao có thể sánh bằng nguyên thủy kim đan của Ngọc Thanh Tiên Tông? Ánh mắt Trần Bắc Vũ thâm thúy. Phẩm giai bất hủ kim đan mà tu sĩ ngưng kết càng cao, độ khó phá anh hóa thần trong tương lai càng thấp. Thành thực mà nói, thái ớt kim đan rất mạnh, ẩn chứa diệu pháp ngũ hành sinh khắc. Người kết được đan này, vừa nhập kim đan liền có thể vượt cảnh mà chiến lược vô song, được tông môn ca ngợi là vô thượng nhất phẩm kim đan. Nhưng nguyên thủy kim đan càng thêm lừng lẫy uy danh, cho dù đặt trong lịch sử tiên minh, cũng là tôn hiệu kim đan mà vô số tu tiên thiên tiêu khó có thể đúc thành, uy năng khó lường. Thiên tiêu tu sĩ bình thường không có lựa chọn, nhưng ta thì có. Trần Bắc Vũ đè nén thái ớt chân khí đang dục dịch trong đan điền khí hải. Càng tu luyện Ngũ Vương Ngũ Lao thái ớt chú đan pháp, Trần Bắc Vũ càng cảm thấy thái ớt kim đan là hạ vị kim đan của nguyên thủy kim đan, có thể giúp hắn giảm độ khó tu luyện Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đan quyết. Trong trường hợp này, Trần Bắc Vũ càng thêm tin chắc ý nghĩ trong lòng. Phải biết rằng, Ngọc Thanh Tiên Tông đã vạn năm không xuất hiện tiên tiêu tuyệt thế đúc thành nguyên thủy kim đan. Nếu hắn có thể thành công, có lẽ sẽ nhận được sự coi trọng và ưu ái tài nguyên từ Ngọc Thanh Tiên Tông. Mà Ngọc Thanh Tiên Tông quý là thượng tam tiên tông, lại có luyện hư đạo tôn đại năng tọa trấn, nếu nguyện ý dốc sức bồi dưỡng một tiên tiêu, e rằng dù có dùng tài nguyên trồng chất cũng có thể tạo ra một tôn hóa thần chân tôn. Đương nhiên, nói lùi một bước, dù Trần Bắc Vũ đoán sai, cao tầng Ngọc Thanh Tiên Tông không coi trọng thiên tiêu nguyên thủy kim đan như hắn dự đoán, hoặc là hắn thất bại trong việc kết thành nguyên thủy kim đan trong tương lai. Việc dùng Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đan quyết ôn dưỡng tích lũy thái ớt chân khí cũng có thể khiến Trần Bắc Vũ có nền tảng càng thêm sâu dày. Nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ nhắm mắt định thần, minh tưởng thái huyền thủ nhất. Trong tử phủ linh đài thức hải, thần thức chi lực hùng vĩ như biển sao mênh mông, thủ nhất kính sáng rực rỡ. Trần Bắc Vũ ý niệm khẽ động, thần thức trong nháy mắt bao phủ khu vực 600 trượng. Trong phạm vi 600 trượng, núi sông, cỏ cây côn trùng, thậm chí cả dòng chảy nhỏ bé của linh mạch linh khí, trong cảm nhận thần thức của hắn đều như xem văn trên lòng bàn tay, rõ ràng dễ phân biệt. Theo ghi chép trong sách vợ tiên minh, cường độ thần thức như vậy đã sánh ngang tu sĩ kim đan đỉnh phong. Một ý niệm vừa qua, tâm thần Trần Bắc Vũ khẽ động, thần thức hùng vĩ đột nhiên thu lại, hóa thành một thanh lợi kiếm vô hình, nhắm thẳng vào kim đan. Ầm. Thần thức động, trời đất biến. Cảm nhận được nguy cơ khó tả, thân thể Kim Đản run lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Trần Bắc Vũ.
Gulu.
Trần Bắc Vũ thu hồi thần thức, mở mắt, mỉm cười xoa đầu Kim Đản. Thần thức của hắn hiện giờ sánh ngang Kim Đan đỉnh phong, lại mang trong mình Thái Ất chân khí, cũng đã đến lúc nên tu luyện vài môn tiên minh thần thức sát phạt bảo thuật để làm át chủ bài. Đến lúc đó, thần thức bí pháp của hắn vừa ra, nói không chừng có thể trực tiếp giết chết tu sĩ Kim Đan trung kỳ. Còn về tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, Trần Bắc Vũ cảm thấy rất khó. Trên lệch thần thức một cảnh giới không đủ để hắn nghiền nát tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, nhưng lại có thể giúp hắn lợi dụng trên lệch thần thức, dễ dàng đánh bại tu sĩ Kim Đan sơ kỳ. Lần này quả là thiếu một ân tình lớn. Trần Bắc Vũ nhặt lấy hồ lô rượu bên cạnh, lắc đầu, phát hiện tử phủ ngưng tương lễ bên trong đã không còn nhiều. Sở dĩ hắn có thể tu luyện ngũ phương ngũ lao thái ớt chú đan pháp đến đại thành trong 2 năm, là nhờ vào tứ giai huyền tiểu tử phủ ngưng tương lễ do Nhàn Vân chân quân tạo. Đúng vậy, so với việc lĩnh ngộ áo nghĩa kim đan pháp thân, Trần Bắc Vũ cảm thấy nâng cao nội tính của mình, lĩnh hội bí pháp kết đan quan trọng hơn. Đáng tiếc, huyền tiểu dù tốt đến mấy cũng có lúc cạn. Tính theo lượng một giọt mỗi tháng, tử phủ ngưng tương lễ còn lại trong hồ lô rượu chỉ có thể duy trì thêm 1 năm. Rót một giọt tử phủ ngưng tương lễ uống vào, Trần Bắc Vũ lấy ra ngọc thành cựu chuyển nguyên thủy đan quyết. Khoảnh khắc rượu vào cổ họng, tử phủ thức hải của Trần Bắc Vũ đột nhiên sôi trào. Kinh văn ngọc thành cựu chuyển nguyên thủy đan quyết vốn tối nghĩa khó hiểu như được vén mây nhìn trăng, từng chữ tỏa ra ánh vàng, diễn hóa tiên pháp chân ý sâu trong linh đài của hắn. Không biết từ lúc nào, lấy cảnh giới đại thành của ngũ vương ngũ lao chú đan pháp làm dẫn, Trần Bắc Vũ dần dần rơi vào trạng thái ngộ đạo. Chỉ còn lại một cá một chó nhìn nhau, mượn ô ý vị này mà tu luyện. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã lại 1 tháng trôi qua. Tòa nhà dạy học ngọc thành, giảng đường. Trần Bắc Vũ một thân đạo bào trắng tinh, vai phải đậu kim đản đã học được như ý thuật pháp thu nhỏ thân hình, cổ cuốn chiếc khăn choàng cá rồng lạnh lẽo, bước đi bước vàng. Suy suy suy. Trần Bắc Vũ vừa bước vào giảng đường, 8 vị kim đan chân nhân đang thì thầm trao đổi bên trong đột nhiên ngừng lại, thần thức như kiếm, đồng loạt thăm dò về phía Trần Bắc Vũ. Đương nhiên, để tránh trêu chọc đến tu sĩ thiên kiêu có bối cảnh sâu dày, những thần thức kim đan này chỉ chạm vào rồi rút lui ngay lập tức, thăm dò rõ ràng diện mạo và khí cơ của Trần Bắc Vũ, không tiếp tục dò xét sâu hơn. Người này là ai? Một tu sĩ trúc cơ nho nhỏ cũng dám đến tu luyện tam giai sát phạt thần thức bảo thuật. Một tu sĩ mặt gầy khẽ nhíu mày, thần thức truyền âm cho bạn học bên cạnh. Chưa từng gặp, hẳn không phải chân truyền, cũng không phải tiên học sinh, phần lớn là tông học sinh. Một người khác đáp lời. Ngọc Thanh Tiên Tông đẳng cấp nghiêm ngặt, chia thành tông học sinh, tiên học sinh và tiên tông chân truyền. Tông học sinh có 10 cấp, mỗi cấp là 1 năm, tông học sinh không đột phá trúc cơ trong 10 năm sẽ không thể tốt nghiệp, sẽ bị Ngọc Thanh Tiên Tông quy lui. Tiên học sinh cũng vậy, cũng chia thành 10 cấp, mỗi cấp là 10 năm. Tiên học sinh có thể kết đan trong 100 năm có thể tốt nghiệp sớm, trở thành sinh viên ưu tú của Ngọc Thanh Tiên Tông, lựa chọn thực sự bái nhập đạo thống Ngọc Thanh Tiên Tông, trở thành tiên tông chân truyền. Cạnh tranh giữa các tiên tông chân truyền càng thêm kịch liệt, những người xuất sắc trong số đó có thể cạnh tranh vị trí thủ tịch tiên tông, đại diện cho bộ mặt tiên tông, giành được tài nguyên tu tiên để thăng cấp nguyên anh chân quân. Ngoại hình không tồi, chỉ là có chút không biết trời cao đất rộng. Một nữ tu sĩ kim đan bình luận. Chưa thành kim đan, không có pháp lực bất hủ, tu sĩ trúc cơ căn bản không thể tu luyện tam giai bảo thuật thành công. Đừng đòi hỏi quá nhiều ở người trẻ tuổi, tiểu gia hỏa này phần lớn là muốn mở mang kiến thức. Có kim đan chân nhân tán thưởng dũng khí của Trần Bắc Vũ, phản bác lại. Khí phách có thể đại diện cho một phần thành tựu tương lai của tu sĩ. Ngọc Thanh Tiên Tông có độ tự do chọn khóa học cực cao, học sinh có thể tùy ý vượt cấp chọn khóa học, nhưng lại không có mấy tu sĩ trúc cơ dám chọn khóa học bảo thuật. Dám chọn khóa học tam giai bảo thuật, theo một mức độ nào đó, đại diện cho người này có khí phách phi phàm, tương lai nói không chừng có thể thành tựu đại nghiệp, cùng bọn họ xếp vào một hàng. Thú vị, hắn chính là Trần Bắc Vũ. Một nữ tu sĩ áo xanh mày như thu thủy, xương ngọc băng cơ, ánh mắt khẽ sáng. Kim Đan chân nhân Tiên Tông bế quan một lần là vài năm, thậm chí mười mấy năm. Nhưng cũng không phải tất cả tiên tông chân truyền đều không nhận ra thân phận của Trần Bắc Vũ, ví dụ như Tư Vân Vân. Dù sao, vô hạ trúc cơ, danh tiếng đứng thứ 3 bảng tân tú khá là uy phong, đáng để tiên tông chân truyền coi trọng. Huống hồ, hai khóa tân sinh gần đây của Ngọc Thanh Tiên Tông chiêu sinh kém xa trước kia, ngay cả một người vô hạ trúc cơ cũng không xuất hiện. Chương 277, tịch chiếu chu thần 2, chương 277, tịch chiếu chu thần 2, tiểu gia hỏa này tương lai có triển vọng, đáng để kết giao, đưa vào tộc. Tư Vân Vân thầm nghĩ trong lòng. Địa vị quyết định tài nguyên và địa vị. Nhiều chân tôn môn phiệt và hóa thần chân tôn của Tiên Minh không thiếu tài nguyên tu tiên, cũng không thiếu thế lực phụ thuộc, nhưng lại thiếu hậu duệ gia tộc có năng lực. Không khoa trương mà nói, nếu hậu duệ con cháu một tộc tài năng tầm thường, không thể được tạo hóa nguyên thú công nhận, thì đó chính là khởi đầu cho sự suy thoái của một gia tộc tu tiên. Trong trường hợp con cháu không thể trông cậy vào, con rể ưu tú có tư chất xuất chúng, có khả năng kết giao khế ước đồng tham với tạo hóa nguyên thú đương nhiên có thể trở thành trụ cột của chân tôn môn phiệt, chống đỡ bộ mặt của cả tộc. Tĩnh Nguyên chân quân, người có triển vọng xông phá hóa thần chân tôn, chính là một ví dụ điển hình. Đương nhiên, con rể quá xuất sắc cũng có nguy cơ phản khách thành chủ, chiếm đoạt tổ chức. Nhưng so với việc một tộc suy tàn, bị các thế lực chân tôn môn phiệt khác nuốt chửng, miếng thịt này dù sao cũng thối giữa trong nồi. Cũng chính vì vậy, trong mắt một số chân tôn môn phiệt mà thiên kiêu liên tục xuất hiện, Trần Bắc Vũ chẳng qua là một tân tinh đang lên của Tiên Minh, có được tình hữu nghị của hắn đương nhiên không tồi, nhưng cũng không quá coi trọng. Nhưng trong mắt một số chân tôn môn phiệt có thiên kiêu đứt đoạn, không có hậu duệ xuất sắc có thể gánh vác, Trần Bắc Vũ không nghi ngờ gì là một miếng bánh thơm. Tư Vân Vân, với tư cách là quý nữ của Tư gia, đối với Trần Bắc Vũ có chút thèm muốn. Cảm nhận được ánh mắt của các kim đan chân nhân xung quanh, Trần Bắc Vũ thần sắc không đổi, đi thẳng đến chỗ trống phía trước, phất tay áo ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Len keng, tiếng chuông vang lên, trên giảng đường đột nhiên xuất hiện một thân ảnh tuấn tú, áo choàng bay phất phới. Mắt hắn ẩn chứa tinh thần, quanh thân có linh quang ẩn hiện, thắt lưng quấn một con tứ giai huyền thú uy thế bất phàm thúy lôi dao làm dây lưng, chính là tứ giai phủ sư của Ngọc Thanh Tiên Tông, Tần Tranh Chân Quân, người am hiểu lôi pháp và thần thức sát phạt bí thuật. Lại là một tôn nguyên anh chân quân khí vận như lòng, mang theo xích sắc hùng vận. Trần Bắc Vũ khẽ nhíu mắt, vô thức nhìn luồng khí vận quang huy đang lưu chuyển trên người Tần Tranh Chân Quân. Cùng lúc đó, ánh mắt Tần Tranh Chân Quân quét qua một vòng giảng đường, trong lòng xẹt qua một tia kinh ngạc. Kim Đan chân nhân không thúc dục thần thức thăm dò sâu hơn, tự nhiên không thể nhìn ra hư thực của Trần Bắc Vũ, cho rằng hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ đỉnh phong. Nhưng Tần Tranh Quý là nguyên anh chân quân, tầm nhìn cực cao. Dù không động dùng thần thức, hắn cũng có thể nhìn ra khí cơ trên người Trần Bắc Vũ khác thường, bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ bích trướng, thăng cấp Kim Đan chân nhân. Ngọc Thanh Tiên Tông khi nào lại có thêm một tiên học sinh có triển vọng kết thành nhất phẩm Kim Đan? Tần Tranh khẽ nhíu mắt, trong lòng tò mò, nhưng không hỏi thân phận của Trần Bắc Vũ, mà đưa ngón tay phải nhẹ nhàng chấm về phía trước, bắt đầu giảng bài. Thần là quân, khí là thần. Hôm nay bổn tọa giảng là Tam giai thần thức sát phạt bảo thuật Thái Tiêu Tịch Chiếu Chu thần thứ. Thuật này uy năng có lượng, chuyên chém tử phủ nguyên thần của tu sĩ, phối hợp với đồng tham thú thi triển, uy năng càng tăng bội phần. Vậy nên tu luyện thuật này, cần hiểu ba yếu tố chính: một là tịch, hai là chu, ba là hợp. Giới thiệu đơn giản phương pháp tu luyện Thái Tiêu Tịch Chiếu Chu thần thứ, Tần Tranh chân quân thúc dục thần thức, hòa nhập khí cơ với đồng tham thú thúy lôi dao, đích thân thị phạm môn Tam giai bảo thuật này cho các học sinh. Trong khoảnh khắc, các kim đan chân nhân dưới giảng đường đều khẽ nhíu mày, phát hiện khí cơ của Tần Tranh chân quân hoàn toàn thu liễm, biến mất khỏi cảm nhận thần thức của họ. Keng, một đạo chu thần thứ vô hình vô chất xông thẳng lên trời, đâm thẳng vào thương khung. Các tu sĩ có mặt, trừ Tần Tranh chân quân và Trần Bắc Vũ ra, không một ai có thể nhận ra thần thức ba động và pháp lực khí cơ phát ra từ Thái Tiêu Tịch Chiếu Chu thần thứ. Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, trên không trung vạn trượng, mây mù đột nhiên tách ra một khe nước thẳng tắp, như thể bị kiếm thần vô hình chém nước, mép vết nước phẳng lý như gương, tồn tại rất lâu. Các tu sĩ trong giảng đường mới kinh ngạc nhận ra trời đã nứt ra. Chỗ đáng sợ thực sự của thuật này là vô tướng vô hình, nhưng lại có thể chu thần tịch phách, chư vị có cảm ngộ gì không? Tần Tranh chân quân bình tĩnh nói. Nghe vậy, dưới giảng đường im lặng. Vài vị kim đan chân nhân khẽ lắc đầu. Ở Tiên Minh, Tam giai bảo thuật vốn đã khó tu, huống hồ là Thái Tiêu Tịch Chiếu Chu thần thứ uy năng cường hãn, có thể coi là nổi danh hung ác trong số Tam giai thần thức sát phạt bảo thuật. Dù có nguyên anh chân quân đích thân thị phạm giảng dạy, họ vừa rồi cũng không thể cảm nhận được quy tích của nhát đâm đó. Nói trắng ra là, họ còn không thể cảm nhận được chu thần thứ, nói gì đến việc lĩnh ngộ tu luyện nhập môn. Tần Tranh chân quân thấy vậy, trong mắt không chút gợn sóng, không hề bất ngờ. Thiên Tiêu Yêu Nghiệt học một hiểu mười chỉ tồn tại trong sách vở truyện ký. Ít nhất trong hàng trăm năm giảng dạy của Tần Tranh chân quân, hắn chưa từng thấy thiên kiêu tuyệt thế nào trong Ngọc Thanh Tiên Tông có thể thông suốt ngay lập tức, suy ra cái khác, nộ tính siêu phàm như vậy. Học sinh có thiên phú yêu nghiệt nhất mà hắn từng thấy, cũng cần 10 năm thời gian mới có thể tu luyện Thái Tiêu Tịch Chiếu Chu thần thứ đến cảnh giới tiểu thành. Đúng lúc này, ánh mắt Tần Tranh chân quân đột nhiên đọc lại, nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Cảm nhận được sự khác lạ của Tần Tranh chân quân, các tu sĩ kim đan có mặt đều nhìn theo ánh mắt hắn. Chuyện gì thế này? Người này là tiến vào trạng thái đốn ngộ sao? Không phải chứ, tu sĩ trúc cơ cũng có thể đốn ngộ kim đan bảo thuật, thế này còn có vương pháp sao? Tám vị kim đan chân nhân thần thức giao thoa, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một tiên tông chân truyền tu luyện Thái Tiêu Tịch Chiếu Chu thần thứ nhiều năm không nhập môn, thậm chí còn đột nhiên đứng dậy. Ngay cả ngọc giản công pháp trong tay bị bóp nát rắc một tiếng cũng không hay biết. Ken, nhờ sự cộng hưởng của khế ước đồng tham, Trần Bắc Vũ điều động thần thức của kim đan, lặng lẽ ngưng kết một mũi chu thần thứ vô hình vô chất trước người. So với chu thần thứ do Tần Tranh chân quân thị phạm, chu thần thứ do Trần Bắc Vũ đốn ngộ mô phỏng không đủ vô hình vô chất, nhưng luồng khí tức tịch diệt thoang thoảng phát ra cũng có thể mang lại cho các kim đan có mặt một chút cảm giác nguy hiểm. Được rồi, tỉnh lại đi. Tần Tranh thân ảnh chợt lóe, một bàn tay vỗ vào người Trần Bắc Vũ. Trần Bắc Vũ chỉ cảm thấy tử phủ thức hải chợt dừng lại, chu thần thứ ngưng kết trước người hắn lập tức tan vỡ, thoát khỏi trạng thái đốn ngộ. Bị gián đoạn đốn ngộ, Trần Bắc Vũ bản năng nhíu mày. Hắn ngẩng đầu lên, đập vào mắt là Tần Tranh chân quân mặt mũi hòa ái, giọng điệu ôn hòa. Ngươi có biết vừa rồi nguy hiểm đến mức nào không? Tần Tranh chân quân thu tay lại, đạo bào không gió tự động, chưa kết kim đan, đốn ngộ diễn hóa biến hóa của chu thần thứ, dễ làm tổn thương tử phụ tiên thiên và thần thức đồng tham thú. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ phản ứng lại, nhìn về phía kim đan, phát hiện thần thức của nó gần như bị hút cạn, thần sắc củ rũ. Đa tạ chân quân ra tay. Hắn vội vàng đút cho kim đan một viên đan dược, mở lời cảm ơn. Không cần đa lễ. Ánh mắt Tần Tranh chân quân nhìn Trần Bắc Vũ mang theo sự tán thưởng. Hắn muốn rút lại suy nghĩ vừa rồi, tiểu thuyết truyện ký không phải hư ảo, trên đời này thực sự tồn tại thiên kiêu tuyệt thế học một hiểu mười. Ngươi có sư thừa không? Lời này của chân quân vừa ra, toàn bộ mọi người đều kinh hãi. Chương 278, vạn sự sẵn sàng, 1, chương 278, vạn sự sẵn sàng, 1, học cho Trần Bắc Vũ, sư thừa động nông trường thanh chân tôn. Lời Trần Bắc Vũ vừa dứt, cả giảng đường chợt tĩnh lặng như tờ. Há chẳng phải là đệ tử tọa hạ của động nông trường thanh chân tôn ư? Lôi chân quân mặt mày nghiêm nghị, ánh mắt nhìn Trần Bắc Vũ tràn đầy kinh ngạc. Thiên điêu ở độ tuổi này mà đã có thể lĩnh ngộ được Thái Tiêu Tịch Chiếu Chu thần thứ quả thật hiếm thấy, phần lớn đều đã có sư thừa, gần như không thể là kẻ vô căn cứ. Đối với điều này, Tần Tranh đã có dự liệu trước khi mở lời hỏi han, nhưng khi biết được đáp án, hắn vẫn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nguyên nhân không gì khác, Động Nông Trường Thanh Chân Tôn chính là kẻ duy nhất từng quét ngang thế hệ trẻ tuổi của Tiên Minh, dẫn dắt đệ tử Ngọc Thanh Tiên Tông nghịch phạt thiên kiêu của Ngũ Đại Đạo Tiên, chấp trưởng một thời đại tu tiên, cũng là hóa thần chân tôn lừng lẫy của Ngọc Thanh Tiên Tông hiện nay. Vị tồn tại vang dội khắp hoàn vũ này bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra bước cuối cùng, trở thành cường giả đỉnh cao khiến vạn vạn ngàn tu sĩ tiên minh phải bái phục. Thân phận và địa vị của đệ tử người đó có thể hình dung được, không thể nào bái nhập môn hạ của hắn để tu luyện. Nghĩ đến đây, Lôi Chân Quân Tần Tranh đội vàng mặc niệm tịnh tâm thần chú, giữ vững tử phủ linh hải, không dám vọng động tạp niệm. Nhưng có vài ý niệm cuối cùng vẫn không thể kìm nén. Chân Bắc Vũ này bất quá chỉ là trúc cơ cảnh giới, lại có thể lĩnh ngộ thái tiêu tịch chiếu chu thần thứ thậm chí đốn ngộ suy diễn biến hóa tiếp theo. Nếu không tận mắt chứng kiến, bản tọa tuyệt khó tin trên đời lại có thiên kiêu ngộ tính đến mức này. Nếu đứa trẻ này thuận lợi kết đan, chứng đạo chân quân, tất sẽ trở thành giường cột của tiên môn. Có thể phát hiện ra giường cột như thế này, nhãn quang tuyển đồ của chân tôn thật cao minh, phi chúng ta chân quân có thể phỏng đoán, thật đáng thán phục. Cảm nhận được ý niệm trong lòng khế ước tu sĩ, Thú Liệp Giao không khỏi nhìn Tần Tranh một cái với vẻ mặt kỳ quái. Hóa thần chân tôn, nhân quả tương liên, nhất niệm tức chi. Chủ nhân cao quý là Nguyên Anh chân quân, đây đâu phải là không thể kìm nén ý niệm trong lòng, rõ ràng là mượn cơ hội ngầm ca ngợi nhãn quang của chân tôn. Không ngờ Trần Bắc Vũ lại là đệ tử của chân tôn, không, không đúng, ta đáng lẽ phải nghĩ ra sớm hơn. Tư Vân Bận đôi mắt hơi sáng lên. Theo thông lệ của Tiên Tông, người trúc cơ vô hạ chỉ cần phẩm hạnh không tệ, thuận lợi thông qua khảo hạch kết đan, phần lớn đều có thể bái nhập môn hạ hóa thần chân tôn. Nhưng Tư Vân Bận không ngờ, Trần Bắc Vũ lại có thể ở trúc cơ kỳ mà nhận được sự công nhận của hóa thần chân tôn, thu vào môn hạ. Phải biết rằng, danh tiếng đệ tử của Động Mông Trường Thanh chân tôn còn hữu dụng hơn nhiều so với quý tử đích nữ của chân tôn môn phiệt. Bởi vì quý tử đích nữ của chân tôn môn phiệt có nặng có nhẹ. Không phải mỗi tu tiên đời hai đều có thể nhận được sự coi trọng của gia tộc, nhưng đệ tử của chân tôn thì khác. Mỗi đệ tử của chân tôn đều đại diện cho một vị hóa thần chân tôn. Trừ phi có liên quan đến lợi ích, hoặc là đại thủ phải phân sinh tử, nếu không thì không mấy gia tộc tu tiên nào muốn đắc tội đệ tử của chân tôn. Cùng lúc đó, các kim đan chân nhân dưới đường đều biến sắc khi nhìn Trần Bắc Vũ, từ vẻ hứng thú chuyển sang kinh hãi. Bọn họ có thể không quan tâm một tu sĩ trúc cơ, cũng có thể không quan tâm một yêu nghiệt ngộ tính, một tiên kiêu có thể đốn ngộ thái tiêu tịch chiếu chu thần thứ. Cho dù Trần Bắc Vũ tương lai có thành tựu Nguyên Anh chân quân thì sao? Trong tộc bọn họ đâu phải không có Nguyên Anh chân quân tọa trấn. Có thể nói chuyện thì nói, không nói được thì thôi, trong trường hợp không có giao thiệp lợi ích, bọn họ không cần thiết phải kết giao hoặc sợ hãi một tiên kiêu trẻ tuổi. Nhưng bây giờ thì khác, danh tiếng đệ tử của Hóa Thần chân tôn Ngọc Thanh Tiên Tông đã khiến tất cả kim đan chân nhân có mặt không thể bỏ qua sự tồn tại của Trần Bắc Vũ. Không khoa trương mà nói, nếu tương lai bọn họ muốn mượn tài nguyên của Ngọc Thanh Tiên Tông để kết anh, thì sẽ không tránh khỏi giới cao tầng Tiên Tông và giới đời hai Tiên Tông. Dù sao, đệ tử chân tôn tuy không phải là đời hai Tiên Tông, nhưng từ địa vị thực tế mà nói thì đã không khác gì đời hai, không thể dễ dàng đắc tội. Tốt, tốt, tốt. Lôi Chân Quân vỗ tay cười lớn, phá vỡ sự tĩnh lặng trong giảng đường, thì ra là cao túc của Động Mông tiền bối, khó trách có ngộ tính này. Nếu ngươi gặp nghi vấn trong tu hành, có thể đến Thú Liệp Cư Nhất Nhạc động phủ tìm ta. Tần Tranh ngữ khí ôn hòa, không hề có dáng vẻ của một Nguyên Anh chân quân. Ngay sau đó, hắn phất tay áo, nhìn các tu sĩ dưới đường, bài học hôm nay kết thúc. Nói xong, Lôi Chân Quân quay người rời khỏi giảng đường. Trần Bắc Vũ do dự một lát, rồi đi theo. Chân quân, học trò mạo muội quấy rầy, có một chuyện không hiểu. Trần Bắc Vũ chắp tay hành lễ. Lôi Chân Quân quay người, ánh mắt lướt qua quả trứng vàng trên cổ Trần Bắc Vũ, phải chăng là vì dị chủng Hoàng Kim Lân mà đến? Đúng vậy. Trần Bắc Vũ gật đầu, thầm nghĩ Nguyên Anh chân quân quả nhiên cảm giác nhạy bén. Sở dĩ hắn không hỏi sư Minh Giang Xuyên, mà lại thỉnh giáo Lôi Chân Quân, nguyên nhân không gì khác. Thú Liệp Giao là dị chủng huyền thú cấp 4, phương thức tiến hóa của nó gần như giống hệ kim rất giao, cần ngân lôi lý bảo thú cấp 3 có ngàn năm đạo hạnh, thăng cấp yêu vương cấp 4. Đồng thời luyện hóa tinh huyết ly long hệ lôi cấp 4, tìm một con sông tụ long mạch mà khởi xướng đi giao mới có thể tiến hóa thành. Học trò tra cứu điển tịch Tiên Tông, được biết Hoàng Kim Lân cá chép hóa rồng cần tìm một nơi hồ nước tụ long mạch, hoàn thành đi giao. Trần Bắc Vũ nói ra nỗi băn khoăn trong lòng. Chuyện này bản tọa không giúp được. Lôi Chân Quân cười cười, long mạch của tiên minh không thể khinh động, ngân lôi lý mà bản tọa khế ước sở dĩ có thể thuận lợi đi giao, chẳng qua là thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ. Không phải Tần Tranh không muốn giúp. Năm đó tiên minh phát hiện một hành tinh hoang dã, hắn với tư cách là kim đan chân nhân, thân chinh đi đầu, tình cờ gặp một long mạch lần, khế ước ngân lôi lý bảo thú mới có cơ hội đi giao tiến hóa. Chuyện đi giao, ngươi có thể hỏi Động Mông tiền bối. Lôi Chân Quân trầm ngâm một lát, đề nghị: Long mạch của tiên minh là linh khí trung tâm của trời đất, gánh vác một phương linh khí và khí vận, không thể tùy tiện động, nhưng không có nghĩa là long mạch của các hành tinh khác không thể động. Có một câu nói rất hay, tiết kiệm không bằng mở rộng. Sở dĩ tiên minh có thể duy trì nhiều tu sĩ tu hành như vậy, là vì cao tầng tiên minh đã hướng mắt đến các hành tinh sinh mệnh khác, dùng đại thần thông cắt lấy long mạch dị tinh, luyện hóa vào long mạch của thiên nguyên tinh, bổ sung linh khí trời đất, nuôi dưỡng động thiên phúc địa. Đương nhiên, không phải tất cả long mạch dị tinh đều được hoàn chỉnh dung nhập vào thiên nguyên tinh, một phần long mạch sẽ được cao tầng tiên minh chiết xuất tinh hoa, luyện chế thành long mạch đan ban thưởng cho đệ tử môn hạ sử dụng. Long mạch đan có phẩm cấp cao thấp, tổng cộng chia thành 6 phẩm. Tần Tranh năm đó dám khế ước ngân lôi lý, tự nhiên đã có chuẩn bị sẵn sàng, lão tổ trong tộc đã chuẩn bị trước cho hắn một viên long mạch đan cấp 3. Nhưng một bước khác biệt, trời đất khác biệt. Long mạch đan tuy có thể đáp ứng nhu cầu đi giao của loài cá, hoàn thành huyết mạch lột xác, nhưng hiệu quả chắc chắn không bằng việc đi giao thực sự. Học trò hiểu rồi. Trần Bác Vũ gật đầu, không tiếp tục truy hỏi. Ngọc Thanh Tiên Tông, một trong 36 tiểu độc tiên. Sâu bên trong Thanh Mông Động Tiên, Thanh Dương Thăng thì một khí thịnh, Mông Ba Tinh thì thủy đức trương. Linh vụ trong động tiên theo ánh ban mai mà lưu chuyển, hóa thành từng sợi thanh hà, lượn lờ giữa những cây tùng cổ thụ và đá kỳ lạ. Một lão đạo áo xanh ngồi khoanh chân giữa tụ Long Nguyên Đàm, dưới thân hắn mông ba không gợn sóng như gương, sau lưng ẩn hiện tượng Tam Hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên. Trên đỉnh đầu là mây lành màu tím lưu chuyển, hiển hóa địa dũng kim liên, thiên thủy anh lạc, tiên cầm triều bái và nhiều dị tượng khác. Hắn dường như đang tham ngộ đại đạo hóa thần luyện hư, hình thân hợp nhất với thiên đạo, một hơi thở ra vào đều ẩn chứa đạo vận, tự thành một phương thiên địa, uy nghi phi kim đan có thể phỏng đoán. Nếu lúc này có kim đan tu sĩ tiến vào, dám trực diện nhìn vào đạo vận quanh thân hóa thần chân tôn, nhẹ thì tâm thần chấn động, coi hắn như tiên nhân, nặng thì căn cơ tan vỡ, lập tức bỏ mạng. Đúng lúc này, Động Mông Trường Thanh chân tôn trong lòng cảm ứng, mở mắt ra, toàn thân dị tượng đều biến mất, hiện hóa ra từng bức tranh rõ ràng. Chính là cảnh tượng Trần Bắc Vũ khiêm tốn tỉnh giáo lôi chân quân. Thú vị, là một mầm non không tệ. Động Mông Trường Thanh chân tôn khẽ môi hơi nhếch lên, trong tay áo bay ra một viên đan dược tròn trịa lớn bằng mắt rồng. Viên đan này có 9 lỗ, toàn thân đỏ vàng, trên vỏ đan hiện lên mạch núi sông, ẩn hiện hư ảnh xích long năm móng. Nếu ngươi có chí hóa giao, bản tôn sẽ giúp ngươi một tay. Động Mông Trường Thanh chân tôn vất tay áo, bên cạnh long mạch đan lại xuất hiện một giọt tùy huyết lớn bằng nắm tay, sau đó cả hai lập tức biến mất. Làm xong những điều này, Động Mông Trường Thanh chân tôn từ từ nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ đại đạo luyện hư. Sư giả, truyền đạo giải hoặc. Mỗi đệ tử bái nhập môn hạ, hắn đều sẽ cho một cơ hội. Giang Xuyên là vậy, Trần Bắc Vũ cũng vậy. Hắn đã thêm một ngọn lửa, tương lai rốt cuộc là thành rồng hay thành sâu, thì phải xem khí lượng của Trần Bắc Vũ. Chương 278, vạn sự sẵn sàng, 2, chương 278, vạn sự sẵn sàng, 2, bên kia, Trần Bắc Vũ trở về động phủ, vẻ mặt khá bất lực. Ở Nam Hoang, hắn đã sắp xếp thư hấu tìm kiếm Long Mạch Giang Hà nhiều ngày, hiện tại đã có chút manh mối. Nhưng ở Thiên Minh, do thiếu thông tin, Trần Bắc Vũ tiến triển không nhiều, không nghĩ ra được một lời nói dối hoàn hảo để che giấu việc kim đan tiến hóa. Xem ra vẫn phải thỉnh giáo sư Minh Giang Xuyên. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ, để tránh cựu tức hỗn độn bị lộ, dù kim đan có tiến hóa ở Nam Hoang dễ dàng đến mấy, hắn cũng không dám hành động tùy tiện. Đông đông đông. Đúng lúc này, bên ngoài động phủ truyền đến 3 tiếng gõ nhẹ. Trần Bắc Vũ thần thức liên kết với đại trận phòng hộ, nhìn rõ bóng người bên ngoài động phủ, đội vàng vận dụng thần thức, mở cửa lớn. Giang sư Minh mời bảo. Trần Bắc Vũ tiến lên đón, cười nói, sư Minh hôm nay sao có nhàn hạ đến chỗ sư đệ vậy? Tự nhiên là phụng sư mệnh mà đến. Giang Xuyên lắc đầu cười khẽ, phất tay áo, trong lòng bàn tay hiện lên một viên đan dược màu vàng đỏ lớn bằng mắt rồng, ẩn hiện tiếng rồng ngâm bọc lại. Đây là. Đồng tử Trần Bắc Vũ co rút lại. Đây là huyền đan cấp 4 long mạch đan mà sư tôn đã sai ta mang đến, cá cuốn bảo, không cần đi giao cũng có thể hóa giao. Giang Xuyên chân quân ngữ khí ôn hòa, nhưng lại mang theo chút ghen tị, ngoài ra còn có vật này. Hắn nhẹ nhàng nâng tay kia lên, để lộ giọt máu rồng trong lòng bàn tay lớn bằng nắm tay. Ầm. Dưới khí tức bao trùm của giọt máu rồng này, lòng Trần Bắc Vũ trùng xuống, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Gâu. Khò khò. Thiết đan và kim đan cũng như gặp đại địch, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào giọt máu rồng trên lòng bàn tay Giang Xuyên chân quân. Vật này không phải là máu rồng bình thường, mà là tùy huyết của yêu vương cấp 4 song cực huyền giao. Giang Xuyên giới thiệu đơn giản. Sư đệ đã khế ước cá, có ý định để Hoàng Kim Lân tiến hóa thành giao, tự nhiên sẽ không biết song cực huyền giao nổi tiếng trong loài giao long. Quả nhiên, hắn phát hiện đồng tử Trần Bắc Vũ co rút lại, trong mắt mang theo vẻ mừng rỡ khó che giấu. Cái này quá quý trọng rồi. Trần Bắc Vũ nhất thời không biết phải nói gì. Song cực huyền giao song thủ đồng nguyên, sinh ra thủy một song tướng, là một trong số ít dị chủng giao long cấp 4 có thể tranh phong cùng cảnh giới với cửu long cấp 5, phẩm cấp huyết mạch có thể sánh với thiên cương huyền thú, sự quý giá của tùy huyết của nó có thể hình dung được. Trong mắt nhiều tu sĩ, Ngọc Chiêu Hoa gần như đã được định sẵn là thủ tịch đời tiếp theo của Ngọc Thanh Tiên Tông. Nói đến đây, Giang Xuyên chân quân nhìn Trần Bắc Vũ, sư tôn ban tặng hai bảo vật này, tự nhiên là có kỳ vọng vào sư đệ. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ nhướng mày, sư minh có ý là sư tôn muốn ta đánh bại Ngọc Chiêu Hoa, trở thành thủ tịch đời tiếp theo của Tiên Tông. Giang Xuyên chân quân lắc đầu cười, sư đệ quá lời rồi, Ngọc Chiêu Hoa mang trong mình huyết mạch đạo tôn, sở hữu tiên tiên đạo thể, ngay cả trưởng lão Tiên Tông cũng phải nhường nàng 3 phần, dù sư đệ tài hoa xuất chúng, cũng khó mà đánh bại nàng. Vậy ý của sư tôn là gì? Trần Bắc Vũ ánh mắt hơi ngưng lại, không phản bác sự không lạc quan của sư minh. Trong tranh phong đấu pháp, hắn có lẽ có cơ hội mượn Thái Tiêu Tịch Chiếu Chu thần thứ, bắt giặc trước bắt vua, vượt qua toại nham bản lòng, tập kích giết chết Ngọc Chiêu Hoa. Trong đấu pháp thế giới thực, Trần Bắc Vũ lại không nắm chắc nhiều, chỉ có 28. Sư tôn cho rằng sư đệ có tư chất hóa thần, có thể áp chế các thiên kiêu tiền tông, trở thành thứ tịch đời tiếp theo của Ngọc Thanh Tiên Tông. Giang Xuyên chân quân ngẩng đầu, nghiêm túc nói, sư đệ hiện tại thiếu thốn chẳng qua là tài nguyên tu tiên và đồng tham thú mà thôi. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ ánh mắt lộ vẻ cảm kích, cúi đầu chào hướng Động Thiên Tiên Tông, đa tạ sư tôn ban ơn. Giang Xuyên chân quân khẽ gật đầu, hàn huyên vài câu rồi rời đi. Phụ. Trần Bắc Vũ thở ra một hơi, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Có Long Mạch Đan và Tủy Huyết Song Cực Huyền Giao mà sư tôn ban tặng, kim đan đột phá yêu tướng cấp 3, tiến hóa thành kim giác giao là chuyện đương nhiên, căn bản không cần hắn giải thích nhiều. Khò khò. Kim đan phản ứng lại, vội vàng thò đầu ra làm nũng, cọ cọ má Trần Bắc Vũ. Uống vào thoái giao đan đột phá yêu tướng cấp 3, nó sẽ có thể thỏa mãn tất cả điều kiện hóa giao tiến hóa, một lần vượt qua thiết đan mà khí tức khó có thể dò xét. Trần Bắc Vũ cũng có chút không đợi được, thúc giục thập phương chi môn, truyền tống đến Nam Hoang. Nam Hoang, Thủy Nguyệt Tu Cư. Khi Trần Bắc Vũ xuất quan, Thư Hấu lập tức nhận được tin tức, đến bài kiến. Long mạch Giang Hà tìm được thế nào rồi? Trần Bắc Vũ hỏi. Gần tông môn có 3 long mạch Giang Hà phù hợp yêu cầu của đạo tử, một là đoạn long hạc, 2 là cửu khúc giang, 3 là vân long trạch. Thư Hấu hai tay dâng lên ngọc giản. Trần Bắc Vũ thúc dục thần thức, dò xét ngọc giản, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Truyền thuyết thời biên cổ, có cù long làm ác ở Kiếm Nhạc Sơn bị chém, máu rồng thấm vào núi sông, hóa thành long mạch đứt đoạn, tạo thành một hạp. Trong hạp nước chảy xiết, mỗi khi trời mưa, ẩn hiện tiếng rồng ngâm vọng lại, do đó được đặt tên là Đoạn Long Hạp. Cũng không sao cả, kim đan hóa giao tiến hóa ở Đoạn Long Hạp, chưa chắc không thể kế thừa một phần long khí của con cù long đó. Khổ nỗi cái tên Đoạn Long Hạp này không chỉ không may mắn, mà còn là một long mạch cảnh báo, tương ứng với hung vận, không sinh thì tử. Kim đan hóa giao ở đây, nếu thành công thì tốt, nếu thất bại thì là đại hung, có nguy cơ bỏ mạng. Hơn nữa Đoạn Long Hạp còn là địa bàn giao giới giữa tông môn và Huyền Kiếm Các. Nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ quyết định tạm gác Đoạn Long Hạp, nhìn sang Cửu Khúc Giang. Cửu Khúc Giang trải dài 9000 dặm, nước chảy xiết, khi sóng lớn quần quật có thể thấy cảnh tượng vòi rồng nối liền trời đất, là một con sông lớn nổi tiếng ở địa diễn cảnh. Kim đan hóa giao ở đây, nói không chừng có thể mang theo khí thế bá đạo nuốt chửng một cảnh giới, một lần tiến hóa thành Ly Long cấp 4. Khổ nỗi có quá nhiều gia tộc tu tiên và phàm nhân sống nhờ vào Cửu Khúc Giang. Một khi kim đan hóa giao gây ra lũ lụt, trước hết sẽ nhấn chìm các quốc gia gần sông như Trạch Quốc, Vân Quốc, Thân Quốc, Hỏa La Quốc, số người chết rất có thể lên đến hàng chục triệu. Đổi lấy sinh mạng của hàng triệu sinh linh, chỉ để kim đan hóa giao tiến hóa, Trần Bắc Vũ không thể làm ra chuyện ma đạo như vậy. Đương nhiên, tông môn cũng không thể cho phép địa diễn cảnh xảy ra hỗn loạn lớn đến vậy. Không còn cách nào, Trần Bắc Vũ đành phải nhìn sang địa điểm cuối cùng được ghi trong ngọc giản là Vân Long Trạch. Vân Long Trạch nằm ở phía tây nam của Kính Nguyệt Tông, quanh năm mây mù bao phủ, là một vùng đầm lầy ít người qua lại, hơn nữa còn là một long mạch hiện hữu, Trần Bắc Vũ càng nhìn càng thấy phù hợp. Chương 279, Tam cảnh yêu tướng, 1, chương 279, Tam cảnh yêu tướng, 1, tuyệt cảnh Vân Long Trạch, san yêu cứu thần Vân Long Trạch hồ nước như sao xa, lớn tựa biển cả, nhỏ như vũng đầm, thủy mạch giao thoa, quanh năm sương mù giăng mắc, yêu thú hình hành. Thường nhân tu luyện khí tầng bước vào, cơ bản là chín tự nhất sinh. Thế nhưng, nơi hiểm nguy cũng ẩn chứa cơ duyên. Đối với vài tán tu khí tầng cùng tán tu trúc cơ, Vân Long Trạch chẳng khác nào một mảnh đất áo. Vạn dặm đại trạch thai nghén vô số linh vật chân quý, kỳ chân dị bảo, thậm chí cả truyền thừa mà tu sĩ để lại trước khi vẫn lạc. Ngay cả Tinh Nguyệt Tông cũng thường phái chân truyền đệ tử vào Vân Long Trạch tôi luyện chiến lực, săn giết yêu thú cấp cao, thu hoạch yêu đan, tinh huyết, những linh tài luyện đan luyện khí thiết yếu. Ông ngoại vi Vân Long Trạch, trên thị trấn, trận pháp truyền tống sáng lên, thân ảnh Trần Bắc Võ chậm rãi hiện ra. Để tránh gây chú ý với bốn đại môn phái khác, Trần Bắc Võ lần này xuất hành vô cùng kiêm tốn, cộng thêm ảo thuật kim đản hư tượng ngưng thực, trong số hàng chục tu sĩ cùng truyền tống, không một ai nhận ra dị thường. Nơi này linh cơ không tệ. Trần Bắc Võ bước một bước, trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài thị trấn, phát hiện xung quanh là hồ nước mênh mông, nồng độ linh khí đạt tới thượng phẩm nhị giai. Cần biết, đây chỉ là ngoại vi Vân Long Trạch, càng đi sâu vào bên trong, thiên địa linh cơ càng thêm nồng đậm, mà mục đích Trần Bắc Võ lần này là kiến long hồ tại Lôi Vân Long Trạch. Cảm nhận được giao long uy thế kim đạn phát ra, yêu thú ngoại vi Vân Long Trạch đều kinh hoàng tẩu thoát, không một con dám tiến lên quấy nhiễu. Cứ thế, Trần Bắc Võ cấp tốc hành động, rất nhanh đã tới một hồ nước hùng vĩ quanh năm bị sương mù bao phủ. Rầm rầm, trong sương mù tựa hồ có cự vật đang du động, thỉnh thoảng phát ra tiếng nước bắn tung tóe. Không để ý đến tiếng động dưới hồ, Trần Bắc Võ khép hờ hai mắt, vẫn cựu tức hỗn độn, lấy thái thượng linh bảo nghiệp báo nhân duyên kinh tiến hành suy diễn. Chủ quái, càn thượng côn hạ, thiên địa bí, biến quái, trấn thượng cấn hạ, là Lôi Sơn tiểu quá. Trần Bắc Võ thở phào nhẹ nhõm, hai quái trùng điệp, ly thượng cảm hạ, nhìn như lại hùng, thực tế lại cát, nơi này đích xác thích hợp làm hồ đi giao cho kim đản. Cúc cúc. Kim đản ngẩng đầu, có chút dục dịch. Cửu Khúc Giang quá mức bạo ngược, nó lấy một nhánh long mạch đi giao, sẽ dẫn phát hiệu ứng dây chuyền, dâng lũ lụt, nhấn chìm đại địa. Nhưng Vân Long Trạch là thủy mạch giao thoa, vạn dặm đại trạch. Theo suy đoán của Trần Bắc Võ, nó đi giao tiến hóa sẽ dẫn đến long mạch kiến long hồ rung động, linh mạch trung tâm sụp đổ, phương viên trăm dặm đều bị nhấn chìm, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện thủy mạch Vân Long Trạch, gây ra quá nhiều thương vong. Đừng đợi, trước khi đi giao, ta cần thông báo cho lão tổ, xin tông môn đồng ý. Trần Bắc Võ đưa tay ấn lên đầu kim đản. Kiến Long Hồ là địa mạch rồng, dưới nước ẩn chứa một đầu linh mạch tứ giai, có thể sản xuất lượng lớn linh thạch, cũng là bảo địa tông môn đầu tiên khai quật. Nếu không phải Kiến Long Hồ quá xa Tinh Nguyệt Tông, Vân Long Trạch chỗ sâu lại có yêu vương tứ cảnh xuất một, chỉ sợ tông môn sớm đã tiến hành khai phát. Hắn muốn tại Kiến Long Hồ đi giao, nhất định cần xin tông môn đồng ý ông. Thúc giục thập phương chi môn trở về tông môn, Trần Bắc Võ không lập tức đi Thái Ất Phong diện kiến lão tổ, mà là đi Huyền Cơ điện đổi một vật. Thần tức phủ, tam giai hạ phẩm phụ lục, kích hoạt sau có thể thu tàng, đồng thời sao chép khóa chặt khí cơ giả khí thế cùng mỹ áp, tối cao có thể ghi lại kim đan hậu kỳ tu sĩ khí cơ. Đổi giá 20.000 cống hiến điểm. Phụ lục đến tay, Trần Bắc Võ xoay người đi Thái Ất Phong đỉnh, bái kiến lão tổ. Đệ tử Trần Bắc Võ, cầu kiến lão tổ. Bên ngoài đại điện, Trần Bắc Võ khẽ thi lễ, tỏ ý tôn kính. Cánh cửa điện nặng nề ầm vang mở ra, tỏa ra uy áp chân quân mênh mông như biển cả. Trần Bắc Võ trong lòng rùng mình. Theo tu vi dần dần tăng trưởng, hắn càng ngày càng cảm nhận được khoảng cách giữa Kim Đan chân nhân và Nguyên Anh chân quân chênh lệch cỡ nào. Cầu kiến bản tọa có việc gì? Trúc Vô Nhai hai mắt chưa mở, trầm giọng nói: "Đệ tử khẩn cầu lão tổ bàn kiến Long Hồ một phen, trợ giúp tọa hạ linh thú đi giao." Trần Bắc Võ nói: "Đi giao?" Trúc Vô Nhai mở mắt, ánh mắt như điện, rơi trên người Trần Bắc Võ: "Ngươi có biết Kiến Long Hồ là nơi long mạch hội tụ? Một khi đi giao, long mạch rung động." Trúc Vô Nhai nói được nửa câu, đồng tử co rút, phát hiện Trần Bắc Võ quanh thân khí tức lưu chuyển không tì vết, trong đan điền khí hải càng có năm màu tiên hà bay lên, ẩn ẩn kết thành năm tôn thần chỉ hư ảnh vây quanh thân, tựa như có ngũ phương thần minh hộ trì tu luyện. Người đem ngũ phương ngũ lao thái ớt đúc đan pháp tu luyện tới đại thành. Trúc Vô Nhai ngữ khí bình tĩnh, trong lòng nổi lên thao thao sóng dữ. Nguyên Anh chân quân thúc động thần thức có thể nhìn thấy rất nhiều thứ, nhưng đôi khi biết quá nhiều cũng là vô cùng. Vì ngộ đạo, Trúc Vô Nhai trong quá trình tu luyện rất ít động dụng thần thức, bình nhật cũng lười dò xét đệ tử môn hạ bí ẩn. Thế nhưng, Nguyên Anh chân quân nhãn giới há gì cao, cho dù Trúc Vô Nhai không động dụng thần thức, quang bằng đôi mắt cũng có thể dễ dàng nhìn ra Trần Bắc Võ trên thân khí tức biến hóa. Nếu không phải lão tổ năm đó tương trợ, đệ tử chính là tu luyện trăm năm, cũng khó có thể nhìn ra cảnh giới này. Trần Bắc Võ khiêm tốn nói: "Tốt, rất tốt." Trúc Vô Nhai khẽ gật đầu, đột nhiên cười lớn, ngựa khí mang theo tán thưởng: "Vũ Vương tề tụ, Thái Ức thành tượng ngươi đây kim đan không thành thì thôi, một khi thành tất nhiên kinh thiên động địa, đương vị Thái Ức kim đan." Vũ Vương Ngũ Lao Thái Ức đúc đan pháp là tông môn chí cao đan đạo bí truyền, phi đại nghị lực, đại ngộ tính giả không thể tu thành. Tinh Nguyệt Tông khai tông lập phái bao nhiêu năm, trừ vị thái tổ khai quốc gia, không một ai có thể kết thành Thái Ức kim đan, tái hiện Thái Ức đạo tông vinh quang. Ngay cả Trúc Vô Nhai hiện tại tôn vị Nguyên Anh chân quân, vì đột phá hóa thần chân tôn tu luyện bổ túc căn cơ bí pháp, cũng không thể kết xuất Thái Ức kim đan. Hư không một tòa kiến long hồ trúc lao tổ ôn hòa nói: "Tử ngang nếu muốn, vậy thì lấy đi." Đa tạ lão tổ. Trần Bắc Võ nhạy cảm giác được lão tổ xưng hô thay đổi, vội vàng thi lễ. Ngư thú hóa giao, cần giao long chi huyết vi dẫn, long huyết phẩm giai càng cao, hóa giao hậu tư chất tiềm lực càng đủ. Trúc Vô Nhai liếc kim đàn một cái, nghĩ đến bước đi này, làm đủ nhân quả nhân tình. Hắn tay áo khẽ phất, một đạo kim quang từ trong tay áo bay ra, rơi xuống trước mặt Trần Bắc Võ. Đó là một giọt xích kim giao nhau đích tinh huyết, bên trong tựa hồ có chân long gào thét, tỏa ra khiến người ta tâm sinh kính sợ đích long uy. Ly long giả, vô giác nhi uy, lân giáp như kim, trảo phong tự kiếm, ngại long trúc chi trùng sát phạt tối thịnh giả. Lão tổ ngữ âm trầm thấp, ánh mắt ngưng thị giọt tinh huyết kia, như ngươi sở kiến, đây là tứ cảnh ly long tinh huyết, kim thuộc chi loại, diệp thị lao phu nhiều năm sưu tầm. Nói đến đây, lão tổ đầu ngón tay khẽ điểm, trên mặt tinh huyết tức thì hiện ra một đạo hư ảo long ảnh. Thân thể nó xích kim, lân phiến như đao, tuy không có long giác, uy thế lại không yếu hơn Trần Bắc Võ tại Tiên Minh sở kiến toàn nham bản long, thậm chí càng thêm cứng hãn. Giọt tinh huyết này lấy tự kim phong ly long năm đó bổn tọa cùng nó nhất chiến, chẳng kỳ long vĩ luyện hóa, phương đáp thử tích tinh huyết. Trúc Vô Nhai giản lược giới thiệu, thử huyết hàm chứa kim phong chi khí, thường nhân trúc cơ yêu thú chạm vào tức thường, nguyên kiêm ngư thú nếu năng thuận lợi luyện hóa thành giao, giao lân tất mang kim phong, long trảo khả phá tu sĩ pháp bảo. Nhưng có một điểm ngươi cần nhớ, thử huyết hung sát, luyện hóa cần đắc cẩn thận. Trúc Vô Nhai đặc biệt bổ sung một câu: tứ cảnh yêu vương tinh huyết hàm chứa bất hủ kim tính cùng bất hủ khí cơ, có thể dễ dàng chấn sát kim đan tu sĩ, đoạt xá tam cảnh yêu tướng tiến hành niết bàn trọng sinh, khôi phục bản thân huyết mạch. Vì tránh tình huống này xuất hiện, Trúc Vô Nhai đã sớm động dụng pháp lực, đem kim phong ly long tinh huyết ẩn tàng hung hiểm tiềm ẩn toàn bộ xóa bỏ, nhưng không đại biểu vật này không có chút uy hiếp nào. Đệ tử, tạ lao tổ ban bảo. Trần Bắc Võ hai tay tiếp nhận, thu hồi giọt ly long tinh huyết kia. Đi đi. Lao tổ ngữ âm trở nên phiêu miểu vô cùng. Nghe vậy, Trần Bắc Võ lần nữa trịnh trọng thi lễ, làm đủ lễ nghi, lập tức xoay người rời đi. Đợi Trần Bắc Võ thân ảnh rời khỏi đại điện, điện nội truyền đến một tiếng khẽ thở dài, hiện tại tuổi trẻ người quả nhiên lợi hại. Trúc Vô Nhai đầu ngón tay khẽ gõ ngọc khánh, thần sắc gần ẩn có chút phức tạp. Nguyên Anh chân quân nhãn giới cực cao, hắn trải qua vài lần tiếp xúc, đã sớm nhìn ra Trần Bắc Võ thân phụ đa môn truyền thừa, tu luyện tu tiên công pháp càng thiên về ngự thú, mà không phải Ngũ Vương Ngũ Lao Thái Ức đúc đan pháp. Nhưng những thứ này trong mắt Trúc Vô Nhai lại không tính là gì. Chương 279, tam cảnh yêu tướng 2, chương 279, tam cảnh yêu tướng 2, một ít bí mật thôi. Nam hoàng tu tiên giới nào có người thành tiểu thiên tiêu tu sĩ không có bí ẩn. Làm Tinh Nguyệt Tông lão tổ, Trúc Vô Nhai tuy nhỏ mọn, nhưng càng coi trọng tông môn đại cục. Chỉ cần đạo tử không có phản tâm, đối tông môn quy thuộc càng mạnh, có thể tại tương lai gánh vác Tinh Nguyệt Tông đạo thống, hắn không ngại bảo trì mặc nhận, cấp cho một ít tông môn tài nguyên bồi dưỡng Trần Tử Ngang tọa hạ linh thú. Duy nhất làm Trúc Vô Nhai cảm thấy tâm tình phức tạp là, Trần Tử Ngang tâm khí chi cao, tựa hồ ngay cả Thái Ức Kim Đan cũng không thể thỏa mãn. Lấy Thái Ức đạo tông truyền thừa kết hợp Nam hoàng thượng cổ ngự thú truyền thừa, tái khai tân lộ, nếu Tử Ngang tương lai bất tử, tất thành tông môn cự trụ. Trúc Vô Nhai nhìn hướng Trần Bắc Võ rời đi, trong lòng đã có vài phần suy đoán. Ngự thú nhất đạo vốn dĩ là tiểu chúng. Thượng cổ thời kỳ, Nam Hoang vực nội xưng là uy danh hiển hách ngự thú tu tiên đại phái chỉ có lưa thưa vài cái. Tuy những ngự thú tu tiên đại phái này không một cái nào có thể cùng Thái Ức đạo tông tương để tịch luận, nhưng cũng xuất quá nhiều hóa thần chân tôn, đặt ở hiện tại cũng là Tinh Nguyệt Tông không dễ dàng trêu chọc đại phái. Đạo tử cơ duyên xảo hợp hoạch đắc đích ngự thú truyền thừa, đa phần là thượng cổ Nam Hoang ngự thú tu tiên đại phái di lưu. Điểm cơ duyên này còn chưa đủ để làm Trúc Vô Nhai sinh tâm thăm dự, càng khỏi nói thôi đi một vị tâm hướng tông môn, hữu vọng hóa thần đích tuyệt thế thiên tiêu. Bên kia, trở lại Thủy Nguyệt U cư, Trần Bắc Võ nhịn không được thở ra một hơi trọc khí. Tông môn còn chưa đi hạ hải vực đồ long, lão tổ liền chủ động ban hạ kim phong ly long tinh huyết, từ bỏ một tòa long mạch bảo địa, mà không phải cùng lúc trước Vân sư tỷ như thế, khuyên bảo hắn đừng phân tâm ngự thú tiểu đạo. Nói rõ tông môn lão tổ hoặc nhiều hoặc ít đã nhìn thấu hắn trên thân một ít bí ẩn, chỉ là bảo trì mặc nhận, không có vật trần. Đối với điều này, Trần Bắc Võ cũng sớm có dự liệu. Nói trắng ra, hắn không có khả năng bứt bỏ tiên minh tu thú tu chân đại đạo, chuyển tu Nam Hoàng tu tiên pháp. Ngay cả như vậy tất nhiên sẽ bại lộ bản thân tu tiên công pháp cùng Nam Hoàng chủ lưu tu tiên pháp không tương dung. Kết quả làm Trần Bắc Võ cảm động là, lão tổ ẩn ẩn cảm giác được hắn trên thân mang có bí ẩn, lại không có chút tham dự chi tâm, phản mà dùng thực tế hành động đánh tan lo lắng của hắn. Cúc cúc. Kim Đản đích làm lũng đánh gãy Trần Bắc Võ đích tư sọ phèn xệ. Yên tâm, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Trần Bắc Võ mỉm cười, thu hồi kim đan, lấy xuất ngoại ngộ đạo làm cớ, đứng dậy đi chuyển tinh điện, ngồi chuyển tống trận pháp đi Vân Long Trạch. Ông tìm một chỗ hồ nước vắng vẻ không người, Trần Bắc võ thúc dục thập phương chi môn chuyển tống đến Tiên Minh. Cựu Thiên Tinh đấu chân giới tiên trận bao phủ toàn bộ Thiên Nguyên Tinh, vì để cho hắn đồng tham thú tu vi hợp pháp hợp uy, kim đan nhất định phải tại Tiên Minh dẫn phát nhị cựu lôi kiếp, tấn chức tam cảnh yêu tướng. Sáng sớm hôm sau, báo cáo sư minh Giang Xuyên đồng tham thú đột phá, Trần Bắc võ ánh mắt nhìn về phía tinh thần khí điều chỉnh đến viên mãn đích kim đan. Cú cú. Kim đan gật đầu, biểu thị nó đã chuẩn bị đầy đủ, tùy thời có thể điểm nhiên huyết mạch, lấy huyết mạch chi lực ngưng tụ ra bất hủ kim tính, tấn chức tam cảnh yêu tướng. Vậy thì bắt đầu đi. Trần Bắc võ lấy ra tinh phẩm thoái giao đan. Cú cú. Kim đan nhìn Trần Bắc võ một cái, lộ ra kiên nghị chi sắc, sau đó há miệng, một ngụm nuốt xuống thoái giao đan. Vâng. Theo đan dược nhập bụng, dược lực hóa khai, kim đan hai mắt đột nhiên xuất huyết, khí thế đại trướng, thể biểu bao phủ đích lân phiến toàn bộ rơi rụng, lộ ra thẩm thấu đạm kim quang trạch đích huyết đủ. Cú cú. Cảm thụ trong cơ thể huyết mạch đích sôi trào, kim đan cường nhẫn đau đớn, há miệng, thúc giục hải nạp vạn xuyên bảo thuật, đem chính mình tuột khỏi lân phiến toàn bộ nuốt xuống, chủ đánh một cái không lãng phí. Thấy một màn này, Trần Bắc võ xếp bằng ngồi xuống, thúc giục thần thức, dẫn đạo kim đan cùng nhau vận chuyển vạn pháp quy lưu kiến một thiên hư. Tiên minh tu sĩ kết đan thành công, kim đan phẩm giai liền sẽ hoàn toàn định hạn. Trừ phi tu sĩ nguyện ý hao phí đại giới đi lại con đường cũ, nếu không kim đan phẩm giai không cách nào cải biến. Nhưng đồng tham thú khác biệt, tam cảnh yêu tướng ngưng kết đích yêu đan tuy phẩm giai không đồng nhất, nhưng lại có thể tùy huyết mạch tu vi tăng trưởng mà dần dần biến cường. Vâng, vâng, vâng. Theo thời gian trôi qua, kim đan bụng dần dần truyền ra tiếng sấm trầm thấp, phát mạch thâm sử đích cơ sở đạo ngân như giang hà bồn dũng, trong nháy mắt vượt qua 500 đạo. Giang giác. Tại thời khắc này, kim đan trong cơ thể song sinh khí xoáy vỡ ra, bên trong bộc phát ra từng luồng ánh vàng chói mắt. Cảm nhận được có yêu đan thai nghén mà sinh, Tê Vân cư tam nhạc động phủ thượng không tức thì âm vân hội tụ, tiếng sấm không ngừng. Cái gì tình huống, có tu sĩ đang kết đan? Không đúng, đây là nhị cửu thiên lôi kiếp, hẳn là có nhị cảnh đỉnh phong tiểu yêu đang cố gắng đột phá tam cảnh yêu tướng. Nếu ta nhớ không lầm, đó là tân tú bảng thứ tư thân nguyên báo đích động phủ. Thân gia quý tử quả nhiên không được, nhập ngọc thanh tiên tông 3 năm, đồng tham bảo thú tử điện lôi báo liền có thể tấn chức tam cảnh yêu tướng. Khụ khụ, học trưởng ngươi bế quan quá lâu, cổ động phủ khí thế kỳ thực sớm đã bị Trần Bắc võ chiếm lấy. Nghe được đạo thần thức truyền âm này, mấy vị tiên sinh sinh sống tại Tê Vân cư phụ cận đều khẽ sửng sở, nhớ tới Trần Bắc võ đích đồng tham thú tư liệu. Thật là khoa trương, loại dị tượng đột phá tam cảnh này có thể so với địa sát bảo thú, ngươi nói cho ta biết là một con dị chủng hoàng kim lân đang đột phá. Động phủ chi nội, kim đạn thần tình khí sảng, trên mặt đã không còn ban đầu đột phá đích đau đớn. Có lẽ là nó nuốt thiên tài địa bảo đủ nhiều, cũng có lẽ là nó trong cơ thể thai nén đích long huyết đủ mạnh, kim đạn dựa theo Trần Bắc võ thần thức chỉ dẫn, dễ như trở bàn tay đột phá nhị cảnh tiểu yêu bình cảnh, ngưng kết thành một khóa không ngừng xoay tròn đích nội đan. Khóa nội đan này tuy thành hình, tỏa ra một tia bất hủ kim tính, nhưng rơi vào Trần Bắc võ thần thức trong mắt, lại có vẻ có chút bình thường. Quả nhiên vẫn cần thiên kiếp tiến hành tẩy lễ tôi kim. Trần Bắc võ ngẩng đầu nhìn về phía động phủ bên ngoài đích thương cung. Thương cung lôi vân đã hiển hóa ra tam trọng dị tượng. 18 đạo thanh lam lôi đỉnh như thiên hà quyết đề bản đổ mà xuống. Vâng, vâng, vâng. Kim đản há miệng, không tránh không né, đem 18 đạo lôi kiếp toàn bộ nuốt vào bụng, mặc cho lôi đỉnh tôi luyện vừa mới ngưng kết thành đích nội đan. Ông, lôi đỉnh trung hàm chứa đích sinh cơ không ngừng thẩm thấu nhập đan thể, sử nội đan mặt ngoài hiện ra tam quan văn, đối ứng bảo thú tam hoa chấn minh kim đan đích nói pháp, làm nội đan hàm chứa đích bất hủ kim tính càng thêm thuần túy. Cú cú, tôi đang thành công sát na, kim đản nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ bản thân thần thức, pháp lực, huyết mạch cùng sinh mệnh tầng thứ đích thay biến, thần sắc có chút bất mãn. Thật quá đáng, theo tiên minh phân loại, nó kết đích nội đan tương đương với tiên minh tu sĩ đích tam phẩm kim đan, liền nhị phẩm kim đan đều không phải. Chương 280, bắt đầu tẩu giao, 1, chương 280, bắt đầu tẩu giao, 1, vân tiêu lôi tễ. Kim đản đằng vân giá vũ, thỏa thích mở rộng thân thể, trong miệng thốt ra một cái nội đan. Viên nội đan này nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực nặng như Thái Sơn, mặt ngoài ba đạo đan văn như vật sống du động. Mỗi đi một vòng đều có bất hủ kim tính hội tụ, tản mát ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được giao long uy thế. Ông thử một hồi, phát hiện nội đan phẩm giai không có tiếp tục biến hóa, kim đản bất đắc dĩ tiếp nhận thực tế, hé miệng thu hồi nội đan. Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ im lặng nở nụ cười. Tấn thăng tam cảnh yêu tướng sau, kim đản tranh banh sừng đầu lộ sắc thành nước trường dài ba thước mạ vàng độc giác, sừng nhọn ngưng kết một điểm bất hủ kim tính, cho người ta một loại không có gì không phá cảm giác. Hai con ngươi thụ đồng màu sắc từ kim sắc chuyển biến làm ám kim, thon dài thân thể càng là từ 4 trượng tăng vọt đến 7 trượng. Bên ngoài thân lân phiến càng là khảm nạm một tia kim đến, theo hô hấp sáng tắt, nhìn hết sức uy vũ ba khí. Không chút nào khoa trương mà nói, ngoại trừ không có sinh ra giao trảo cùng Long Tông, kim đản vào giờ phút này ngoại hình cùng cổ tịch trong ghi chép kim giác giao cơ hồ giống nhau như lúc. Ông. Đúng lúc này, đồng tham khế ước phản hồi, Trần Bắc Vũ hơi biến sắc mặt, khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu luyện hóa đan điền khí hải bên trong quần quần không dứt bàng bạc pháp lực. Tam cảnh yêu tướng cùng trúc cơ tu sĩ là hai cái chiều không gian tồn tại. Nếu không phải Trần Bắc Vũ tu thành Thái Ất chân khí, thực lực có thể cùng Kim Đan chân nhân sánh ngang, chỉ sợ bây giờ đã ức chế không nổi đồng tham khế ước phản hồi bàng bạc pháp lực, trực tiếp bắt đầu kết đan. 5 sợi, 7 sợi, 9 sợi, 11 sợi, 13 sợi. Theo Thái Ất chân khí số lượng dần dần tăng nhiều, Trần Bắc Vũ toàn thân tán phát khí thế càng ngày càng cường thịnh, ngay cả đúc thành trăm sông pháp thể nhục thân cũng tại thật khí ôn dưỡng phía dưới dần dần hướng về tam giai thủy biến. Kim Đan không phải ta nguyện, nguyên thủy mới là thật. Trần Bắc Vũ lắc đầu, mở mắt ra, áp xúc đan điền khí hải bên trong pháp lực, triệt để củng cố tự thân cảnh giới, toàn thân bộc phát khí thế cũng vào lúc này khôi phục lại bình tĩnh. "Chủ, chủ, chủ." Kim Đản ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ, cổ họng rung động, phát ra thanh thủy âm thanh, "Người." Có lẽ là lần thứ nhất nói chuyện có chút không quen, Kim Đản vừa mới bắt đầu còn có chút ba ba chạm chạm, đằng sau dần dần lưu loát. "Gọi ta Bắc Võ." Trần Bắc Vũ đưa tay ra, sờ lên Kim Đản đầu, không hề thấy quái lạ. Tu sĩ khế ước đồng tham thú đạo đi đến trình độ nhất định, liền có thể luyện hóa hoành cốt, miệng nói tiếng người. Một chút phải trời ban đồng tham thú thậm chí có thể tại tinh quái giai đoạn miệng nói tiếng người. Kim Đản là ngư long thú, miệng nói tiếng người độ khó khá lớn, bình thường cần tấn thăng tam cảnh yêu tướng mới có thể làm được. "Bắc Võ, Bắc Võ, Bắc Võ." Kim Đản giống như là một hải tử, không ngừng hô hào Trần Bắc Vũ tên, ngựa khí rất là hưng phấn. "Hắc hắc, chúng ta khi nào thì đi giao?" Náo đằng một hồi, Kim Đản cuối cùng nhớ tới chính sự. "Không nổi, trước hết để cho ta xem một chút người tấn thăng tam cảnh yêu tướng sau biến hóa." Vừa mới nói xong, Trần Bắc Vũ thôi động thần thức mò về Kim Đản ba mạch. Nghe vậy, Kim Đản nô lên đầu, dương dương đắc ý liếc qua nằm sấp dưới đất Thiết Đản. Đối với Kim Đản tới nói, đột phá tam cảnh yêu tướng, áp chế bên cạnh Trần Bắc Vũ định thần khí thế, không thể nghi ngờ là một kiện tương đương đáng giá cao hứng sự tình. Thiết Đản gầm nhẹ một tiếng biểu thị chúc mừng. Nó ngược lại là không có Kim Đản nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần vì đồng bạn tu vi đột phá cảm thấy cao hứng. Nghe được Thiết Đản chúc mừng, Kim Đản kinh ngạc ngẩng đầu, chợt lâm vào trầm mặc, không còn đắc ý rất tốt. Trần Bắc Vũ đôi mắt hơi sáng, bởi vì cái gọi là ngũ hành chi tinh ẩn bất hủ, tiên thiên nhất khí mới là huyền. Kim Đản tấn thăng tam cảnh yêu tướng, chứng được bất hủ kim tính, thể nội huyền phẩm nguyên mạch mặc dù không có lộ sát trở thành thiên phẩm nguyên mạch, nhưng nội hàm dấu thiên địa đạo vận lại nhận được tăng lên trên diện rộng, vì hắn nói thêm cung cấp một điểm trước tiên thiên linh căn độ tinh khiết gia trì. Cũng chớ xem thường điểm này, linh căn độ tinh khiết tăng thêm. Thiên thủy linh căn 89 độ tinh khiết cùng linh căn 90 độ tinh khiết có chút khác biệt một trời một vực, cơ hồ có thể để Trần Bắc Vũ luyện hóa linh khí hiệu suất lại để thăng một thành. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhìn về phía Kim Đản thuộc mạch. Kim 91, Mộc 85, Thủy 95, Hỏa 18, Thổ 79. Trần Bắc Vũ hài lòng gật đầu. Linh căn độ tinh khiết tăng lên muốn nhìn cơ số. Đối với Kim Đản tới nói, một điểm kim loại linh căn, một điểm thủy trúc linh căn cùng hai điểm mộc trúc linh căn độ tinh khiết tăng lên cũng không tính thiếu, thậm chí có thể nói là ưu tú. Nếu là Kim Đản có thể bảo trì dạng này tiến bộ, tương lai tấn thăng tứ cảnh yêu vương thủy linh căn độ tinh khiết cũng không biết có thể hay không đạt đến 99 độ tinh khiết, tức thiên linh căn cực hạn, tiến thêm một bước chính là trong truyền thuyết tiên linh căn. Trần Bắc Vũ lắc đầu, cảm thấy có chút không quá thực tế. Thuộc mạch linh căn độ tinh khiết 99 là tạo hóa nguyên thú mới có thể bước vào lĩnh vực, liền thiên cương huyền thú đều không chắc chắn có thể đủ chạm đến, huống chi bây giờ chưa tẩu giao Kim Đản. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, Trần Bắc Vũ nhìn hướng Kim Đản pháp mạch. Đạo hạnh, 590 năm dựa theo tiên minh tiêu chuẩn phân chia, tiên minh Kim Đản một cái tiểu cảnh giới tương đương với tam cảnh yêu tướng 100 năm đạo hạnh. Dưới tình huống bình thường, Kim Đan sơ kỳ tu sĩ tương đương với đạo hạnh 500 năm đến 599 năm tam cảnh yêu tướng. Cứ thế mà suy ra, Kim Đan trung kỳ tương đương với đạo hạnh 600 năm đến 699 năm yêu tướng. Kim Đan hậu kỳ, 700 năm 799 năm, Kim Đan đỉnh phòng, 800-899 năm, Kim Đan viên mãn, ngưng kết dương thần hình thức ban đầu, 900-999 năm, đây cũng chính là nói, Kim Đan nội tình thâm hậu, sơ tấn tam cảnh yêu tướng liền nắm giữ sánh ngang Kim Đan sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ thực lực. Đương nhiên, cảnh giới về cảnh giới, không có nghĩa là chân thực chiến lực. Nam Hoang rất ít xuất hiện vượt biên mà chiến Kim Đan, nhưng tiên minh khác biệt. Kim Đan phân cửu phẩm, Kim Đan chân nhân kết thành Kim Đan phẩm giai càng cao, ngưng kết bất hủ kim tính càng nhiều, pháp thân có thể khiêu động thiên địa chi lực lại càng mạnh. Nhất phẩm Kim Đan giả lại có thể nhẹ nhõm vượt biên mà chiến. Dựa theo Trần Bắc Vũ phỏng đoán, Kim Đan đông lại nội đan vì tam phẩm, lại thêm thâm hậu đạo hạnh, cùng Nam Hoang Kim Đan trùng kỳ tu sĩ một trận chiến cũng không thành vấn đề. Đã như thế, Kim Đan kế tiếp tại gặp Long Hồ Tẩu giao sát xuất thành công cũng có thể để thăng không thiếu. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ thần thức khẽ nhúc đích, thông qua đồng tham khế ước liên hệ, mò về Kim Đan pháp mạch chỗ sâu. Kim Đan chân nhân mang tính tiêu chí đặc thù là địa sát chân khí tức bất hủ pháp lực cùng bất hủ pháp thân, mà tam cảnh yêu tướng mang tính tiêu chí đặc thù như là bất hủ yêu khí cùng trong huyết mạch đan. Đương nhiên, bởi vì tiên minh tu sĩ khế ước đồng tham thú đạo hóa trọc vì rõ ràng tu hành cùng tham tu tiên công pháp, cho nên chính xác tới nói, trong cơ thể của Kim Đan bất hủ yêu khí cũng có thể xưng là bất hủ pháp lực. Nhưng chân chính lệnh Trần Bắc Vũ để ý là Kim Đan trong huyết mạch đan dẫn động pháp mạch giác tỉnh bản mệnh huyền thông. Phải biết, mỗi một vị đột phá tam cảnh yêu tướng đồng tham thú cũng có thể mượn nhờ nội đan mở ra huyền tân môn, dẫn động huyết mạch đạo vận, ở bên trong đan chỗ sâu ngưng luyện tiên tiên đạo văn, làm cho tự thân thiên phú bảo thuật thu được chất biến, hiện ra toàn bộ uy năng. Kết quả không ra Trần Bắc Vũ đoán trước, Kim Đản có hai môn tiên phú bảo thuật đều là phát sinh rõ ràng biến hóa. Liệu kim thể, tam giai tuyệt phẩm bảo thuật, kim thủy tương sinh, ngoài mềm trong cứng, có thể tan trí nhu chi thủy tại không xấu thân thể, lấy thủy đức tôi kim, tiêu mất bảo thuật. Hải nạp vạn xuyên, tam giai tuyệt phẩm bảo thuật, nạp vạn xuyên vì lô, luyện tiên địa vì đan, đoạt tạo hóa trả lại chi kim tính. Cùng lưu kim thể bảo thuật âm dương viện trợ, có thể diễn thiên cương huyền thú đại đạo. Đại đạo chí giản. Chương 280, bắt đầu tẩu giao, 2, chương 280, bắt đầu tẩu giao, 2, lưu kim thể cùng hải nạp vạn xuyên giới thiệu cùng lúc trước so sánh, rõ ràng tinh giản không thiếu. Nhưng Trần Bắc Vũ có thể thông qua đồng tham khế ước cảm ứng, hiểu ra cái này hai môn tiên phú bảo thuật cứng hãn. Nhất là một câu cuối cùng, có thể diễn thiên cương huyền thú đại đạo càng làm cho Trần Bắc Vũ cảm thấy vui mừng. Cùng lúc đó, Tam Nhạc Động phủ bầu trời lôi vân tiêu tan, lâm vào an tĩnh quỷ dị. Ở tại Tam Nhạc Động phủ phụ cận tiên học sinh cùng tông chín, tông thập lao sinh khó nén khiếp sợ trong lòng. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Trần Bắc Vũ tiến vào Ngọc Thanh Tiên Tông vẹn vẹn thời gian 3 năm, liền đem bọn hắn những học trường này học tỷ triệt để siêu việt. Khó lường, đầu tiên là vô hạ trúc cơ, lại lấy 22 tuổi, bồi dưỡng ra một tôn tam cảnh yêu tướng. Vị này nhân tài mới nổi, tư chất ngộ tính chi yêu nghiệt, gần như chỉ ở tiên tiên đạo thể phía dưới, tương lai tất thành đại khí, nói là có hóa thần chi tư cũng không chút nào quá mức. Có tiên học sinh cảm thán nói, người so với người, tức trên người. Không thể không thừa nhận, cùng Trần Bắc Vũ tu vì tiến bộ so sánh, hắn những năm này khổ tu đơn giản cùng nói đùa đồng dạng. Kỳ quái, Trần Bắc Vũ tại sao không có mượn cơ hội này kết đan? Thân Nguyên báo mắt con mắt chớp lên, có chút ngoài ý muốn. Hắn bị thua sau, lại hướng tiên nhị cấp lao sinh khởi xướng động phủ tranh đoạt chiến, thành công đoạt được Tam Nhạc Động phủ cùng Trần Bắc Vũ trở thành hàng xóm. Tam Nhạc Động phủ chung quanh phát sinh hết thảy, tự nhiên không thể trốn qua Thân Nguyên báo cảm giác. Chẳng lẽ Trần Bắc Vũ mục tiêu không chỉ là nhất phẩm kim đan, mà là tôn hiệu kim đan? Thân Nguyên báo lông mày nhẹ trao lại, vì Trần Bắc Vũ tâm khí cảm thấy kinh ngạc. Vô hạ trúc cơ giả, hái thượng phẩm địa sát tinh khí, tất thành nhất phẩm kim đan. Trần Bắc Vũ nội tình thâm hậu, mượn nhờ đồng tham thú đột phá chi thế, dù là không có phục dụng phá ách kim đan kết đan sát xuất thành công cũng cao tới 7 thành. Trong lòng tự hỏi, nếu hắn là Trần Bắc Vũ Thân Nguyên báo sẽ không chút do dự tiến hành kết đan. Dù sao tại Ngọc Thanh Tiên Tông, có thể đúc thành nhất phẩm kim đan giả đã là đỉnh tiêm tồn tại. Mà Trần Bắc Vũ liền bực này cơ hội cũng có thể từ bỏ, ngoại trừ mục tiêu rõ ràng, trực chỉ tôn hiệu kim đan bên ngoài, Thân Nguyên báo nghĩ không ra khả năng khác. Lại thua sao? Thân Nguyên báo mím môi, nụ cười có chút khổ tâm. Tôn hiệu kim đan có thành, xa không phải bình thường tiên minh tiên tiêu có thể nghĩ. Đừng nói thượng tam tiên tông coi như tăng thêm ngũ đại độc tiền, gần nhất trong ngàn năm có thể kết thành tôn hiệu kim đan tu tiên tiên tiêu cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngọc Chiêu Hoa người mang tiên tiên đạo thể, có thể nói là Ngọc Thanh Tiên Tông mấy trăm năm tiên phú tư chất tối cường tuyệt thế tiên tiêu. Nhưng ngay cả như vậy, Ngọc Chiêu Hoa cũng không chắc chắn có thể đủ lĩnh hội tiên pháp thành công, kết thành tôn hiệu kim đan. Bởi vậy, dù là Thân Nguyên báo là vô hạ trúc cơ tiên tiêu, cũng không có khám phá tiên pháp nguyên quan, đúc thành tôn hiệu kim đan chí hướng. Ngọc Thanh Tiên Tông, Chiêu Sinh Bộ. Không tệ. Giang Xuyên Chân Quân cười ha hả uống hớp trà, thần sắc hài lòng. Liên Thân Nguyên báo đều có thể suy nghĩ ra sự tình, Giang Xuyên xem như Nguyên Anh chân quân, làm sao có thể không biết được Trần sư đệ trong lòng chí hướng. Khó trách sư tôn mệnh ta đưa lên Long Mạch Đan cùng tứ cảnh yêu vương bị huyết, nguyên lai là coi trọng sư đệ khí phách. Giang Xuyên chân quân trong mắt lóe lên một tia nhớ lại. Nói ra thật xấu hổ, trước kia hắn nhưng không có Trần sư đệ chí hướng. Có thể bái nhập sư tôn môn hạ, được chứng Nguyên Anh chân quân chi vị, dựa vào là trong tộc bậc cha chú quan hệ cùng tự thân thiên phú cố gắng. Ngồi ở Giang Xuyên chân quân đối diện học bộ bộ trưởng Hà Chính Vũ cười cười, nhiều hứng thú nói, cho giỏi hơn thầy, người tuổi trẻ bây giờ thật là không thể. Giang Xuyên chân quân một lần kia là yếu nhất một lần, đúc thành nhị phẩm kim đan giả liền có cơ hội trở thành vì thế hệ tuổi trẻ người dẫn đầu, Ngọc Thanh Tiên Tông thủ tịch. Nhưng bây giờ khóa này lòng tranh hổ đấu, dù là đúc thành nhất phẩm kim đan giả, cũng không chắc chắn có thể đủ lực áp quân hùng, áp đảo tiên thiên đạo thể, trở thành Ngọc Thanh Tiên Tông thủ tịch. Tiểu Xuyên, ngươi cho rằng là Trần Bắc Vũ tiên kết đan, vẫn là Ngọc Chiêu Hoa? Học bộ bộ trưởng Hà Chính Vũ nhìn về phía Giang Xuyên, ánh mắt thâm thúy. Hà sư thúc Hà tất biết do còn cố hỏi. Giang Xuyên chân quân lắc đầu, có đạo tôn tương trợ, Ngọc Chiêu Hoa nếu là muốn kết đan, chỉ sợ sớm đã kết đan thành công. Nói đến đây, Giang Xuyên chân quân có chút dừng lại, đến nỗi tôn hiệu kim đan, ta càng coi trọng Trần sư đệ. A, vì cái gì? Hà Chính Vũ có chút ngoài ý muốn. Không thể nói. Giang Xuyên chân quân cười cười, nhìn về phía xanh thẳm bầu trời. Liên Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đan quyết bực này tiên pháp đều có thể đơn giản hóa, Trần sư đệ ngộ tính cao, đơn giản nghe rợn cả người, bằng không thì sư tôn cũng sẽ không đặt vốn lớn đầu tư. Chỉ là chuyện này hắn không có nói ra tất yếu. Thê Vân Cương, Tam Nhạc Đạo phủ. Đi qua một ngày thời gian quen thuộc cùng củng cố, Kim Đảng cuối cùng triệt để nắm giữ tam cảnh yêu tướng sức mạnh, ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Không sai biệt lắm. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, dùng linh thú đại thu hồi Kim Đảng cùng Thiết Đảng, thôi động thập phương chi môn, biến mất ở trong động phủ. Có động phủ cửa ra vào treo bế quan lệnh bài nhắc nhở, dù là hắn bỏ bên trên một hai tiết khóa cũng không có người sẽ cưỡng ép quấy rầy. Vân Long Trạch, gặp Long Hồ, Trần Bắc Vũ thân ảnh lặng yên xuất hiện. Hắn triệu hồi ra kim thiết hai trứng, tâm thần chìm vào hỗn độn thiên địa. Đi qua 2 năm thần thông góp nhặt, hỗn độn trong trời đất màu cam khí vận lại nhiều một đạo, đạt đến dòng dã 3 đạo. Ông Trần Bắc Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi động cửu tức phục khí đệ thất hơi thở tự thiên vận, đem 3 đạo màu cam khí vận hòa làm một thể, dự dục ra 1 đạo kim sắc khí vận. Hy vọng lần này tẩu giao có thể thuận lợi. Ưng thuận tâm nguyện, Trần Bắc Vũ duỗi xuất thủ chỉ điểm tại khí vận kim trung. Bút hồng. Theo âm vang ngừng ngắt tiếng chuông vang lên, kim trung bên trong kim sắc linh ngư hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi tiêu tan, tạo thành khó mà nắm lấy kỳ ngộ. Làm xong những thứ này, Trần Bắc Vũ mới mở to mắt, hướng kim đàn gật gật đầu. Tiên minh đồng tham thú chủ lưu tiến hóa pháp có 3, một là thiên tài địa bảo tẩy luyện pháp, 2 là thừa thiên luận huyền tôi huyết pháp, cùng tham cảnh quan tiến hóa pháp, 3 là huyết mạch phản tổ thức tình pháp, tẩu giao. Trần Bắc Vũ đối với kim đàn lòng tin rất đủ. Bởi vậy hắn không có đơn thuần lựa chọn huyết mạch phản tổ thức tình pháp, mà là kết hợp tiên minh tiền bối hóa giao kinh nghiệm, thôi diễn hóa nhiều lần, lựa chọn 3 môn hết. Không tệ, Trần Bắc Vũ đánh tính toán lấy tam tiên lưỡng nhận đao giữa 7, ngự ngâm vũ ly long tinh huyết giàn thể, song cực huyền giao tụy huyết điểm nhiên huyết mạch, kim phong ly long tinh huyết vẽ rồng điểm mắt, long mạch đàn bảo duyên. lại lấy kim giáp thi vương đan bảo trì trong cơ thể của kim đản long huyết bất diệt, làm kiến mục đều rộng thiên hà thăng huyền ngũ hành một mạch hóa long cảnh quan kích hoạt thể nội long huyết. Ba kết hợp, kim đản nhất định có thể lấy thế không thể ngăn cản hành vũ đầu giao, dẫn động long mạch chi khí, cá vượt long môn, hoàn thành huyết mạch thăng hoa. Bắt đầu đi. Trần Bắc Vũ vừa mới nói xong, kim đản mặt lộ vẻ kiên nghị, xông vào gặp long hồ chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Có vận may xích long khí vận trấn áp cùng kim sắc khí vận kỳ ngộ phụ trách đặt cơ sở, lại làm nhiều như vậy chuẩn bị, tại bực này đại thế trước mặt, Trần Bắc Vũ nghĩ không ra bất luận cái gì tẩu giao thất bại khả năng. Chương 281, ba pha không xấu, 1, chương 281, ba pha không xấu, 1, Vân Long Trạch gặp long hồ chỗ sâu. Một đầu thân dài 7 trượng, cơ hồ gần giao kim sắc ngư long sông thẳng xuống, dựa theo Trần Bắc Vũ chỉ bày ra, thuận lợi đến đáy hồ long mạch đầu mối then chốt tiết điểm. Long mạch đầu mối then chốt tiết điểm khó mà tìm kiếm, cũng không là linh mạch linh cơ nồng nặc nhất chỗ. Bởi vậy chiếm cứ tại đầu mối then chốt tọa độ yêu thú chỉ là nắm giữ hơn 400 năm đạo hạnh nhị cảnh tiểu yêu bá kìm cua. Lỗ lỗ lỗ. Gặp kim sắc ngư long thẳng đến tới mình, đã có linh trí bá kìm cua không chút do dự chạy trốn, trực tiếp từ bỏ trên tu hành trăm năm địa bàn. Thấy thế, kim đản không có đội kịp, mặc kệ rời đi. Một cái tiểu con cua mà thôi, nó bây giờ mục đích là hành vũ tẩu giao, mà không phải đi săn. Thật mỏng manh linh cơ. Kim đản bên ngoài thân lân phiến lúc sáng lúc tối, bắt giữ luyện hóa chung quanh linh khí. Nếu như không phải Trần Bắc Vũ nhắc nhở, nó coi như dựa vào thể nội long huyết cảm ứng, cũng rất khó tìm gặp long mạch chỗ. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, kim đản nhắm mắt lại, phun ra nuốt vào linh cơ, dựa theo Trần Bắc Vũ kế hoạch, lấy hải nạp vạn xuyên luyện hóa tổn trữ ở trong người đủ loại thiên tài địa bảo. Đứng núi chịu sao chính là luyện hóa mấy năm, chỉ còn lại pháp bảo kim tinh chất tam tiên lưỡng nhận đao. Ông, kim tinh chất lưu chuyển, lân phiến tách ra huy. Dù là kim đản đã sớm làm đủ chuẩn bị, nhưng ở pháp bảo kim tinh chất dung nhập bên ngoài thân vảy nấy mắt, vẫn như cũ có thể cảm nhận được đến từ huyết mạch chỗ sâu đau đớn kịch liệt. Cổ đau đớn này thẳng tới tâm linh, xa không phải ngôn ngữ có thể hình dung. Yên tâm, có ta ở đây. Nghe được đồng tham khế ước truyền đến âm thanh, kim đản mở ra hai con người, cố nén đau đớn, ám kim thụ đồng phản chiếu ra Trần Bắc Vũ thân ảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, 7 ngày thời gian nháy mắt thoáng qua. Luyện hóa xong tam tiên lưỡng nhận đao kim tính chất, kim đản nuốt nước miếng một cái, bắt đầu luyện hóa ngự ngâm ủ ly long tinh huyết cùng song cực huyền giao tùy huyết, tại nhóm lửa tự thân huyết mạch đồng thời, mượn nhờ hai đại long huyết thoát thai hoàn cốt. Vâng. Tại song cực huyền giao tùy huyết cùng ngự ngâm ủ ly long tinh huyết dưới sự kích thích, trong cơ thể của kim đản long huyết sôi trào, trái tim bắt đầu điên cuồng hoạt động. Mỗi lần nhảy lên, một cỗ cực kỳ bá đạo song cực chi lực liền sẽ cưỡng ép cải tạo kim đản huyết đủ, xương cốt cùng tạp vụ. Tại này cổ lực lượng tuyệt đối trước mặt, ngự ngâm ủ ly long tinh huyết chỉ có thể biến thành phụ thuộc, theo kim đản nhục thân thuế biến mà dần dần trở nên trong suốt, liền một điểm quyền chủ động đều lấy không được. Không chút nào khoa trương mà nói, giờ này khắc này nếu không phải kim đản lưu kim thể đang chống đỡ huyết mạch thuế biến, đổi lại bình thường tam cảnh yêu tướng ngư thú dám như thế tiến hóa, chỉ sợ sớm đã tại song cực huyền giao sức mạnh phía dưới bạo thể mà chết. Nhưng Trần Bắc Vũ cùng nhau tin, cái này xa xa không phải kim đản cực hạn. Long huyết đốt người, phương thành chân giao. Trần Bắc Vũ ý niệm rơi xuống, kim đản mặt lộ vẻ kiên nghị, bắt đầu luyện hóa kim phong ly long tinh huyết. Một điểm đau đớn đáng là gì, muốn hóa giao nào có không cần khổ. Rất nhanh, một cỗ sắc bén vô cùng, có thể tồi sơn đánh gãy nhạc kim phong chi khí đem kim đản ám kim con ngươi nhiễm vị dung kim. Giờ khắc này, kim đản chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một đầu vĩ nạn long ảnh, thuộc về kim phong ly long sức mạnh lấy thế xét đánh không kịp bưng thai quyết tán đến toàn thân huyết mạch, dẫn phát phản ứng dây chuyền. Ông phát giác được kim phong ly long sầm lớn, cố thủ địa bàn song cực huyền giao tùy huyết giống như bị đánh thức cự long, bắt đầu cấp tốc phản kích. Giang giác giang giác. Tại hai cỗ sức mạnh giao phong phía dưới, kim đản bên ngoài thân da thịt xuất hiện rậm rạp chẳng chịt khe hở. Phân nửa bên trái thân thể lân phiến màu sắc dần dần từ kim chuyển hóa làm xanh đậm, dường như quần quần sóng lớn không ngừng tạo ra, hiển hóa ra đầm nước nhuận thế cùng nhau, tản mát ra thoải mái vạn vật chi sinh cơ. Nửa thân phải thân thể lân phiến màu sắc từ kim chuyển thành phỉ thúy, dường như cây khô trổ nhánh, xuân sinh chứa giết, hiển hóa ra quá hợp trường sinh cùng nhau, như xuân chưa đến mà khí động trước, giống như diệp đem manh mà hình không lộ ra. Đầu người lân giáp rút đi phù hoa kim quang, lắng động vì sắc bén vô cùng dùng kim quang huy. Đỉnh đầu dung kim độc giác không lộ phong mang mà sát cơ nội hàm, hiển hóa ra thái bạch cướp giết cùng nhau. Kim sát dữ dằn, một khí cứng cỏi, đầm nước hùng hậu, ba pha giao phong, kim đản thể nội huyết mạch bắt đầu lẫn nhau ngăn được, tạo thành quỷ dị cân bằng, không có thêm một bước dung hợp. Hết thể đều như ta sở liệu. Thông qua đồng tham khế ước phát giác được điểm này, Trần Bắc Vũ nắm lấy thời cơ, lệnh kim đản luyện hóa long mạch đan cùng kim giáp thi vương đan. Một phải kim mà héo. Đừng nhìn giao không thể rời bỏ thủy, thường xuyên nghỉ lại tại thủy vực, cho người ta một loại thủy trúc giao long giả tượng. Nhưng ở trên thực tế, tuyệt đại bộ phận giao long đều thuộc về đất mộc chi tinh, vì một chút gặp canh kim chi khí thì lân giáp xúc giòn, sợ nhất kim thiết pháp bảo cùng kim loại lôi pháp bị kim loại nghiêm trọng cắt chế. Trần Bắc Vũ cũng không cho phép kim đản tiến hóa làm giao long sau cũng lưu lại nghiêm trọng như vậy khuyết điểm. Thế là hắn tra duyệt tiên minh tất cả cổ tịch, nghiên cứu ra kim sinh thủy, thủy sinh một ba pha tuần hoàn, dự định để cho kim đản tiến hóa thành vì nắm giữ kim, thủy, một ba thuộc giao long. Dạng này vừa có trợ Trần Bắc Vũ tương lai hóa thần đại đạo, cũng có thể để cho kim đản đầy đủ lợi dụng thể nội huyết mạch tiềm năng, gỡ ra tự thân thuộc tính thiếu hụt. Bằng không thì kim đản lần này tiến hóa căn bản không cần đến tam tiên lưỡng nhận đao cùng kim giáp thi vương đan. Vâng. Không ra Trần Bắc Vũ đoán trước, long mạch đan cùng kim giáp thi vương đan ra nhập vào, thành công đánh vỡ ba pha giao phong cân bằng. Kim sát bạo tẩu, trôn bùi huyết mạch, đầm nước nhuận huyết, vẩn dưỡng long huyết, mục đức niết bản, duy trì sinh cơ. Kim đản bản năng quận mình vì một đoàn, tùy ý thể nội tam hợp kiếm ngưng kết tranh phong, tại gặp long hồ long mạch đầu mối then chốt tạo thành một khỏa dày 3 trượng 6 thước, có tam sắc quang huy lưu chuyển giao chứng, làm hộ pháp cho ta. Nhắc nhở Thiết Đản một câu, Trần Bắc Vũ đóng lại hai con người, thể nội tinh khí thần dốc toàn bộ lực lượng, hóa thành kiến mục đều quảng thiên hà thăng huyền ngũ hành một mạch hóa long cảnh quan chậm rãi bày ra. Hắn không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Lấy thiên tài địa bảo tẩy luyện pháp tiến hóa tồn tại một cái không lớn không nhỏ khuyết điểm, đó chính là tiến hóa tư thái sự không chắc chắn. Cũng chính bởi vì vậy, đối với khế ước tu sĩ tới nói, đồng tham thu tiến hóa tài nguyên không phải càng mạnh càng tốt, mà là cần phù hợp. Bằng không quá cường hạn thiên tài địa bảo rất có thể đảo khách thành chủ, áp chế lại tiến hóa thú thể nội huyết mạch cất giấu uy năng, hướng đi khó mà nắm lấy tiến hóa phương hướng, mà không phải sáng lập ra đồng tham thú huyết mạch bên trong tích chứa kỳ tích. Vì giải quyết điểm này, Trần Bắc Vũ tra duyệt Ngọc Thanh Tiên Tông ngự thú chân tàng, phát hiện khế ước tu sĩ cùng đồng tham thú ngưng luyện thiên bẩm sơ cảnh trên thực chất là nhân tạo thiên mệnh, có thể neo chắc một cái điểm, dẫn đạo đồng thời sửa đổi đồng tham thú huyết mạch tiến hóa phương hướng. Ông đang xây một đều quảng thiên hà thăng huyền ngũ hành một mạch hóa long cảnh quan vung xuống mấy mắt, dấu tại đáy hồ giao chứng bắt đầu hơi rung nhẹ, dường như tại cướp lấy khí thế, cũng dường như tại thuế biến huyết mạch. Cứ như vậy, thời gian từng phút từng giây trôi qua, rất nhanh lại là 7 ngày thời gian trôi qua. Một giây trước vẫn là tinh không vạn lý bầu trời, chợt tuôn ra như thủy triều âm trầm mây đen, lôi vân che khuất bầu trời, tản mát ra để cho người khiếp đảm khí thế. Tí tách, tí tách, tí tách, lạnh như băng nước mưa nhỏ xuống tại gương mặt. Trần Bắc Vũ ngẩng đầu lên, nhìn về phía mây đen thương khung như vực sâu. Ầm ầm, tiếng sấm nổ tung. Chương 281, ba pha không xấu, 2, chương 281, ba pha không xấu, 2, không giống với lôi đỉnh tầm thường, một đạo như điên long bản bá đạo màu tím lôi đỉnh chợt rơi xuống, chém thẳng vào gặp long hồ đáy hồ, lệnh mặt hồ nổ tung, nhấc lên phóng lên trời sóng nước. Xuyên thấu qua sóng nước, Trần Bắc Vũ có thể nhìn thấy một quả to lớn vô cùng tam sắc giao chứng tại hơi rung nhẹ. Giang giác. Theo giao chứng mặt ngoài xuất hiện rậm rạp chẳng trị khe hở, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế tràn ngập thiên địa. Vung. Phát giác được cỗ này khí cơ cường hành cùng lạ lẫm, Thiết Đản nhịn không được nằm sấp thân thể, gầm nhẹ một tiếng. Rốt cuộc đã tới. Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía giao chứng ánh mắt mang theo nồng đậm chờ mong. Nếu là hắn mưu đồ hết thảy thuận lợi, Kim Đản có lẽ có thể đánh vỡ tam giai bảo thú gông cùng xiềng xích, nhất cử trở thành tứ giai huyền thú. Cùng lúc đó, theo mặt gặp long hồ bắt đầu rung động, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp bao phủ thiên địa, dường như có cái gì cực kỳ kinh khủng tồn tại sắp xuất thế. Nghỉ lại tại hồ nước phụ cận linh tước, diều hâu, linh hạc, thậm chí là hung hãn vô cùng tam giai bảo chim, đều là vỗ cánh bay cao, điên cuồng chạy trốn, liều mạng rời xa. Phu cận tẩu thú cũng là cảm giác linh mẫn, nhạy cảm phát giác được thiên địa dị trạng. Yêu lang, linh lộc, hổ dữ, bao quát ngày bình thường mai phục không ra tam giai bảo thú toàn bộ đều giống như nổi điên hướng ra phía ngoài chạy trốn, chỉ sợ chạy chậm một chút liền cần đối mặt tôn kia để bọn chúng lòng sinh sợ hãi tồn tại. Trong lúc nhất thời, thiên địa túc sát, vạn thú chạy trốn, dẫn phát đại địa chấn động, cây cối lay động. Vô số sinh linh tại lúc này hội tụ vì thú triều, hướng về rời xa gặp long hồ phương hướng điên cuồng chạy trốn. Gặp long hồ chỗ sâu, linh cơ nồng nặc nhất chỗ. Đơn sơ độc phủ. Một đầu ở vào trạng thái ngủ say cự thú đống nhiên từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc. Đỉnh đầu một đôi san hô hình dáng đoạn giác, con ngươi hiện lên dựng thẳng hình thoi, cằm rủ xuống 3 đầu râu thịt, giáp lưng rộng hơn 10 trượng, phần bụng sinh ra 3 con lợi chảo. Nó chính là gặp long hồ bá chủ, nắm giữ hơn 600 năm đạo hạnh tam cảnh yêu tướng vậy bạc long ngao. Cảm thấy trong lòng hiện lên rung động, vậy bạc long ngao ánh mắt ngưng lại, trước tiên nhìn về phía giao chứng chỗ phương hướng. Ở đâu ra cá trạch, cũng dám tại bản đại gia địa bàn hóa giao. Nhưng mà, vậy bạc long ngao trong lòng mắng thì mắng, phát giác được cỗ này giao long uy thế kinh khủng, nó quả quyết co lên đầu. Nhắm mắt lại, lựa chọn từ tâm, toàn bộ làm như không biết. Tôn này giao long nếu là chỉ ở gặp long hồ tẩu giao thì cũng thôi đi, nó long ngao đại gia không thể trêu vào bực này tồn tại. Nhưng nếu như tôn này giao long dự định mượn gặp long hồ chi thế ra hồ, nhấc lên cực lớn lũ ống, dọc theo vân long trạch sông lên xuống, phạm vào kiêng kỵ. Vậy nó long ngao đại gia cũng không phải không thể lấy hạt rẻ trong lò lửa, mạo hiểm một lần. Dù sao vân long trạch chỗ sâu sống kim đan yêu thú cũng không chỉ nó một tôn, mà là mấy chục vị, trong đó không thiếu kim đan đỉnh phong, chỉ kém 2 bước liền có thể bước vào yêu vương lĩnh vực tồn tại cường hành. Những thứ này tiếp cận yêu vương tồn tại vì tự thân địa bàn lợi ích cùng thêm gần một bước, hơn phân nửa sẽ không bỏ qua uống no giao huyết cơ hội. Ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, nó long ngao đại gia nếu là có thể lần này trong loạn chiến cầm tới một khối thịt giao luyện hóa, nói không chừng có thể đạo hạnh tăng mạnh, khoảng cách hóa long thêm gần một bước. Tính ngươi thất thời. Phát giác được bảy bạc long ngao cử động, Trần Bắc Vũ đôi mắt híp lại, không có động thủ. Ầm ầm. Nộ lôi âm thanh vang lên, mấy đạo lôi đỉnh xé rách không gian, ầm vang rơi xuống, đập ầm ầm tại giao chứng. Răng rắc răng rắc. Vốn là khe hở đông đảo, tiếp cận cực hạn giao sát gầm vang phá toái. Giao sắc mặt ngoài ẩn chứa tiên thiên đạo vận từng khúc vỡ vụn, tiết ra kim, lam, lục tam sắc linh vụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, chứng đỉnh băng liệt chỗ lỗ hổng, một đạo thiên cương huyền quang sông thẳng trời cao, thương khung tràn ngập lôi vân lập tức bộc phát ra huy hoàng thiên uy. Tại Trần Bắc Vũ chăm chú, một tia kim mang trước tiên phá sát mà ra, nhô ra một khỏa góc cạnh dữ tợn, như dung kim đổ bê tông long đầu. Ngay sau đó lại có một cái đầu lâu đánh vỡ thai màng nhô ra, lộ ra xanh thẳm như lưu ly không có sừng long đầu. Đang lúc Thiết Đản cho là đây đã là kim đản cực hạn, viên thứ 3 xanh biếc như phỉ thúy, đồng dạng không có sừng long đầu cũng là phá sát mà ra. Ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Đây là tam thai kiếp giao. Nhìn thấy kim đản bộ dáng, Trần Bắc Vũ ánh mắt khẽ biến, bản năng cảm thấy không đúng. Căn cứ vào cổ tịch ghi chép, thiên địa không phán lúc, có tiên tiên tam kiếp khí, một là thái bạch, hai là thái minh, ba là quá hợp. Ba khí giao cảm, hóa sinh một trứng, trứng ẩn tam kiếp đạo văn, gặp đại kiếp mà sinh, 10 vạn năm phương phá, hiện ba bài long hình, hào tam kiếp long quân. Tam kiếp long quân lai lịch lạ thường, vị cách cao quý, theo huyết mạch phẩm giai phân chia, có thể đứng hàng quá làm, lại có thể gọi là hôn nguyên đạo thú, chính là ứng thiên địa đại đạo mà thành tuyệt thế chân long, vừa ra đời liền nắm giữ sánh ngang nhân tộc luyện hư đạo tôn thực lực. Không phải Trần Bắc Vũ nhìn không dậy nổi kể vai chiến đấu nhiều năm đồng tham thú kim đản, hắn tiêu phí những cái kia thiên tài địa bảo có thể tiến hóa ra một tôn tiên cương huyền thú đã là phải thiên may mắn, chớ nói chi là tiến hóa ra một tôn áp đảo tạo hóa nguyên thú phía trên hỗn nguyên đạo thú. Hẳn là chỉ là trùng hợp. Trần Bắc Vũ hít sâu một hơi, thân thức mò về phóng lên trời kim đản. Tại đầy trời lôi đỉnh chiếu dọi xuống, kim đản râu rồng phiêu đãng, dẫn động tiên tượng biến hóa, dài ước chừng trăm trượng giao thân thể biến mất vu lôi mây bên trong, tựa như trong truyền thuyết thần thoại hô phong hoán vũ long vương. Phát tiết xong kích động trong lòng, kim đản ba cái đầu chậm rãi buông xuống, sáu con dựng thẳng kim long mâu cùng Trần Bắc Vũ cùng nhau đúng, ánh mắt kiên nghị. Biết rõ kim đản ý tứ, Trần Bắc Vũ ôm lấy thiết đản, hướng về phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại cái trước phần lưng, chợt một tay bấm niệm pháp quyết. Lên. Trần Bắc Vũ thôi động pháp lực, toàn bộ gặp long hổ long mạch đầm vàng sôi trào. Kim đản cũng là ngửa mặt lên trời phát ra thét dài, lấy kim bài dẫn mạch, thủy bài nhấc lên đảo, một bài thúc đẩy sinh trưởng, nhấc lên cao trăm trượng hồng thủy, hướng về vân long trạch chỗ sâu trào lên xuống. Quân quân hồng thủy như nộ long xuất uyên, những nơi đi qua, vách núi sụp đổ, cổ mục nổ tận gốc, đem dọc đường hết thảy trở ngại đều bao phủ. Khó trách thượng cổ thời kỳ tu tiên giả đều đem giao long xưng là á giao. Nhìn thấy cái này một bộ hủy thiên hủy địa, có thể so với tận thế tàu giao hình ảnh, Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Kim đản nhưng không có Trần Bắc Vũ nghĩ nhiều như vậy, theo dọc theo đường đi hồng thủy chìm ngập hồ nước càng ngày càng nhiều, nó toàn thân phát ra khí thế càng ngày càng cường thịnh, thể nội sôi trào long huyết cũng dần dần kéo lên đến đỉnh điểm, bắt đầu thức tỉnh trong huyết mạch tích chứa kinh khủng huyền hung. Thông qua đồng tham khế ước cảm ứng, một cỗ huyền diệu khó giải thích tin tức cũng theo đó hiện lên tại Trần Bắc Vũ trong lòng. Huyền thông, ba pha không xấu thuộc tính, kim, thủy, một phẩm giai, tứ giai thượng phẩm huyền thuật giới thiệu, một thể ba hóa, ba cái đầu đã một thể, cũng riêng phần mình gánh chịu lấy độc lập mệnh nguyên cùng thần hồn, có thể chia sẻ sở thụ tổn thương, không nhìn tuyệt đại bộ phận kim, thủy, một thuộc tính bảo thuật. Chịu đến hẳn phải chết lúc công kích, có thể lựa chọn kim, thủy, trong gỗ tùy ý một cái đầu lâu chết hay, đồng thời phát động không xấu hiệu quả. Cái gì là không xấu? Tùy ý một bài không diệt, có thể mượn tiên phú huyền thông ba pha lò luyện tiến hành trùng sinh, dựng dục ra chết thay đầu người, lại được một mạng. T. Trần Bắc Vũ con ngươi co rụt lại, nhìn không được hít một hơi khí lạnh. Ba mệnh cộng sinh, không xấu không chết. Thứ giai thiên phú huyền thông càng như thế kinh khủng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nắm giữ môn này thiên phú huyền thông kim đản cùng nắm giữ ba đầu tính mệnh không hề khác gì nhau. Nhưng mà, để cho Trần Bắc Vũ cảm thấy thái quá chính là, kim đản mất đi tính mệnh vậy mà có thể dùng một môn khác thiên phú huyền thông tiến đi khôi phục. Chương 282, hiển thánh, 1, chương 282, hiển thánh, 1, vân long trạch quanh năm trời u ám, ít ai lui tới, tràn ngập các loại yêu thú, ngay cả ngoại giới khó gặp tam cảnh yêu tướng cũng thường có xuất hiện. Đối với Nam Hoang trúc cơ tu sĩ mà nói, những thứ này tam cảnh yêu tướng là không thể khiêu khích bá chủ, một khi vận khí không tốt gặp gỡ liền phải vỡ lạc. Nhưng Trần Bắc Vũ cũng không phải thông thường trúc cơ tu sĩ, hắn bây giờ dưới chân kim đản chính là tam cảnh yêu tướng, hơn nữa thức tỉnh ba pha không xấu huyền thông, nắm giữ ba đầu tính mệnh. Lần này tẩu giao chỉ cần hắn phạm vi không chế, không có bao phủ sụp đổ vân long trạch hạch tâm hiểm địa, treo đến ngủ say trong đó tứ cảnh yêu vương ra tay, cho dù là đạo hạnh cao tới 900 năm trở lên yêu tướng đột kích, Trần Bắc Vũ cũng có bình yên rút đi chắc chắn. Giống cảm nhận được thể nội huyết mạch dần dần thức tỉnh huyền thông, kim đản càng ngày càng kích động. Kim, thủy, một ba bài đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng long ngâm chấn vỡ trăm dặm tầng mây, trăm trượng giao thân thể tại trong sôi trào hồng thủy nhấc lên cao hơn sóng lớn. Ầm ầm, thiên lôi nổ tung, một vệt chớp tím đánh xuống, đang bên trong kim đản dùng kim đầu người, bắn tung tóe ra không thiếu hỏa tinh, lại không có lưu lại mảy may vết tích. Đối với cái này, Trần Bắc Vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại Nam Hoang vực, vì thuận lợi tẩu giao thành công, không phạm vào ác nghiệt, một chút hiểu chuyện giao sẽ khống chế thủy thế, miễn cho lọt vào xét đánh, chết bởi tẩu giao trên đường. Nhưng kim đản không giống nhau, thiên địa đánh xuống lôi đình ngược lại có thể kích động trong cơ thể nó huyết mạch, thức tỉnh càng nhiều thiên phú huyền thông. Bởi vậy, kim đản nhấc lên hồng thủy uy thế không chỉ không có bất luận cái gì thu liễm, ngược lại càng ngày càng bá đạo, trọng trọng quần quần sóng lớn thậm chí có thể trực tiếp bao phủ trăm trượng sân phong. Ở trong quá trình này, kim đản tâm thần dần dần cùng phương thiên địa này của mình, phản phất hóa thân thành gặp long hồ chỗ sâu long mạch, tùy ý ngao du tại thế, lại phải huyền thông. Huyền thông, ba pha lò luyện thuộc tính, kim, thủy, một phẩm giai, tứ giai thượng phẩm huyền thuật giới thiệu, lấy ba pha bì lô, thủy lô cư trái, lò vàng trong chấn, một lô treo phải, nuốt vàng thiết tắc lò bằng mình, nạp thuật pháp thì thủy lô sôi, nuốt huyết đục thì một lô đốt, có thể dung luyện vạn vật tạo hóa làm bản thân, lấy bản thiên cương pháp tướng, cũng có thể gãy chi chủ sinh, vận dưỡng tính mệnh. Chú, ba pha không xấu huyền thông càng mạnh, ba pha lò luyện dung luyện trả lại hiệu quả cũng biết tăng gấp bội. Cảm nhận được trong đầu hiện lên huyền thông tin hơi thở, Trần Bắc Vũ nao nao. Nếu như nói ba pha không xấu là lưu kim thể tiến giai huyền thông, như vậy ba pha lò luyện chính là hải nạp vạn xuyên tiến giai huyền thông. Cả hai lẫn nhau kết hợp, không bàn mà hợp tam sinh vạn vật, có thể đem kim đản thiên phú huyền thông uy năng phát huy đến tối cường. Nhưng mà so với những thứ này, để cho Trần Bắc Vũ cảm thấy kinh ngạc chính là ba pha lò luyện môn này huyền thông vậy mà có thể vận dưỡng thiên cương pháp tướng, cái này không thể nghi ngờ đổi mới hắn nhận thức. Cái gì là thiên cương pháp tướng? Chứng đạo chân quân giả, nhưng thần du thái hư, nhưng âm thần sợ cương phong, sợ chân hỏa, Nguyên nhân thượng cổ chân quân quan tưởng chu thiên tinh đấu, hái tiên 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 cương một mạch ngưng vị thiên cương pháp tướng. Nguyên nhân thiên cương pháp tướng lại được xưng là Dương Thần pháp tướng, là nguyên anh chân quân mới có thể có đại huyền thông, cũng là chân quân tu sĩ tiêu chí. Căn cứ Trần Bắc Vũ biết, thế gian có thể tăng thêm Dương Thần pháp tướng giả, đơn giản ba loại, một là tu sĩ chứng đạo chân quân luận dưỡng thiên cương thật khí, hai là ngàn năm một thở thiên địa kỳ vận, tỉ như Trần Bắc Vũ tại thiên diễn chân cảnh gặp được vạn tương huyền thảo, ba là tiên minh tu sĩ đồng tham tương liên đồng tham thú. Mà Kim Đản Thiên Phú huyền thông ba pha lò luyện hoàn toàn có thể phân chia đến đệ tứ loại, tức bí thuật cấm kỵ phạm chủ. Hô, nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, khó nén trong lòng kinh hỉ. Vượt chỉ tiêu, thật sự là quá vượt chỉ tiêu. Chẳng thể trách tiên minh họ Phỉ Sĩ OF sẽ có truyền ngôn, có thể khế ước một tôn tứ giai huyền thú vì đồng tham thú tiên minh tu sĩ, cơ bản đã đẩy ra nửa phiến thông hướng chân quân chi vị đại môn. Chỉ là tứ giai huyền thú phổ biến tính cách cao ngạo, lại bị tu tiên gia tộc coi là tu tiên trọng bảo. Cho dù là xuất thân minh tôn môn phiệt thiên tiêu tu sĩ, đặt vào con đường tu hành khế ước tôn thứ nhất đồng tham thú cũng nhiều là linh thú bảo thú, căn bản không có tư cách ngấp nghé tứ giai huyền thú. Giống như Ngọc Chiêu Hoa loại kia xuất thân cao quý, người mang đạo thể, tôn thứ nhất đồng tham thú chính là thiên cương huyền thú tuyệt thế thiên tiêu, tại trong tiên minh có thể nói là ước vạn vạn không một, trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt. Nhưng bây giờ, dứt bỏ tiên thiên đạo thể cùng tiên tộc môn phiệt tài nguyên không nói, Trần Bắc Vũ đã cùng Ngọc Chiêu Hoa cấp độ kia thiên tiêu đứng tại cùng chạy một đường. Theo Kim Đản Tẩu giao khuyết tán phạm vi càng lúc càng lớn, Vân Long Trạch Bắc Bộ một chút lâm vào ngủ say tồn tại bị kinh động. Vân Long Trạch Bắc Bộ, một chỗ yên lặng tiếp cận ngàn năm cổ triều đống nhiên nổi lên bọn sóng. Lộc cộc đầm lầy nước bùn cuộn cuộn, lộ ra một đôi tinh hồng con ngươi như máu, nhìn về phía Kim Đản Tẩu giao phương hướng. Hảo xa lạ giao long khí tức. Vừa mới nói xong, cổ triều triều mặt dần dần lên cao, lộ ra một tôn thân dài 20 trượng cự thú. Đầu lâu giống như ngạc, sinh ra 6 con hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp mắt ép, toàn thân bao trùm xanh đen cốt giáp, lưng cùng cốt giáp tương liên giáp khe hở không ngừng chảy ra tính ăn mòn chất nhầy. Phần đuôi cuối cùng phân nhánh hiện lên đuôi bọ cạp hình dáng, hình như ngạc mà ti mục nát, thổ nạp ở giữa có thể tan nguyệt khí. Nếu như Trần Bắc Vũ ở đây, một mắt liền có thể nhận ra đây là tam giai trung phẩm bảo thú mục nát chọc bọ cạp ngạc. Giấu đủ liền lăn đi ra, chớ ép lao tử độc thủ. Mục nát chọc bọ cạp đà gầm nhẹ một tiếng, tiếng gầm lướt qua, mục nát trướng tan đi, vũng bùn nứt ra, ba đạo nút trong bóng tối thân ảnh không còn che lấp tự thân khí thế. Khanh khách, lao độc ngạc, thời gian ngàn năm không thấy, tính tình của ngươi vẫn là như vậy dữ dằn. Tại âm thanh vang lên mấy mắt, một cố làm cho người giận cả tóc gáy kỳ lạ dị hương bỗng nhiên tràn ngập toàn bộ đầm lầy. Có việc nói chuyện, lao tử cùng ngươi cũng không quen. Mục nát chọc bọ cạp đà ánh mắt bình thản ngẩng đầu, nhìn xem trong rừng rậm đi ra bỏ túi thân ảnh. Hắn cao chừng 3 trượng, đầu người vì không tách ra hợp huyết hôn liên, không có ngũ quan, tứ chi cùng nhân tộc tu sĩ cực kỳ tương tự. Nhưng nhìn kỹ lời nói có thể phát hiện là bụi gai huyết đằng tạo thành nguy trang, toàn thân tản mát ra một cỗ thực hồn điểm hương. Cỗ này điểm hương lần đầu nghe thấy tới mát, người nghe sẽ nhịn không được hồi ức chuyện cũ, lại người liền sẽ kích phát huyết mạch bên trong rung động, xem dị hương chủ nhân vì tha thiết ước mơ phối ngẫu, cuối cùng rơi vào kết quả hải cốt không còn. Ha ha, không quen lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi đối với đầu kia ngoại lai giao long liền không tâm động? Huyết Liên sát khẽ cười nói, nàng là cỏ cây thành yêu, ngày thường thích ăn khí huyết thịnh vượng tiểu yêu rèn luyện thân thể, ngẫu nhiên nuốt luôn Vân Long Trạch bên trong thiên tài địa bảo tăng thêm đạo hạnh. Nhưng mà 200 năm thời gian trôi qua, đạo hạnh của nàng vẫn như cũ dừng lại ở 699 năm, không thể đánh vỡ cảnh giới hàng rào. Đây là Huyết Liên sát chuyện không thể nào tiếp thu được. Tâm động cái gì? Mục nát chọc bọ cạp ngạc ngữ khí bình tĩnh, đôi bọ cạp vô ý thức vớt mùi hôi triệu thủy, giả bộ không biết. Nó rất rõ ràng Huyết Liên sát ý đồ đến. Yêu thú mặc dù tuổi thọ kéo dài, nhưng cũng có đại giới. Huyết mạch cường hành yêu thú có thể không nhìn thế hệ này giá cả, nhanh chóng tăng trưởng đạo hạnh, nhưng mục nát chọc bọ cạp ngạc không được. Thành cũng huyết mạch, bại cũng huyết mạch. Chương 282 Hiển Thánh 2, chương 282 Hiển Thánh 2, mục nát chọc bọ cạp ngạc mượn nhờ huyết mạch chi lực có thể nhẹ nhõm tấn thăng tam cảnh yêu tướng, trở thành Vân Long Trạch cổ triều bá chủ, nhưng cũng hao hết thể nội huyết mạch tiềm lực, trở thành gông cùm xiềng xích chính mình gông xiềng. Không chút nào khoa trương mà nói, yêu thú huyết mạch gông cùm xiềng xích giống như thiên tỏa, để nó những năm này đạo hạnh tốc độ tăng trưởng vô hạn tới gần bằng không, đến mức mục nát chọc bọ cạp ngạc dừng lại ở kim đan hậu kỳ dòng dã ngàn năm thời gian, tiến cảnh tu vi so Huyết Liên sát thảm hại hơn. Nói thật, trừ phi tìm được tứ giai thiên tài địa bảo, hoặc nuốt uống cùng cảnh yêu tướng trở lên huyết thực, bằng không mục nát chọc bọ cạp ngạc căn bản không nhìn thấy thêm gần một bước hy vọng. Mà đầu kia đang tại Vân Long Trạch bên trong gây sóng gió, hành vũ tẩu giao ngoại lai giao long, đối bọn chúng những thứ này kẹt ở kim đan kỳ mấy trăm năm yêu thú mà nói là ngàn năm một thở cơ duyên cũng không quá đáng chút nào. Nhưng cùng tu vi đạo hạnh đột phá so sánh, mục nát chọc bọ cạp ngạc kỳ thực để ý hơn tự thân tính mệnh, không muốn dễ dàng mạo hiểm. Lao độc ngạc, đừng giả bộ đốc, chẳng lẽ ngươi không muốn đánh phá thể nội huyết mạch gông cùng xiềng xích? Bên kia kim đan yêu thú nhịn không được mở miệng. Tôn này yêu thú thân dài 5 trượng, chán sinh tụ đồng, lưng có 2 cánh, ngoại hình giống như hổ, chính là Vân Long Trạch nhanh chóng lôi hổ bá chủ, đạo hạnh cao tới hơn 600 năm tam cảnh yêu tướng vỗ cánh lôi hổ. Tự nhiên là nghĩ, nhưng ta với các ngươi khác biệt, khổ tu ngàn năm, đã tìm được đánh vỡ huyết mạch gông cùng xiềng xích hy vọng. Mục nát chọc bọ cạp ngạc lườm vỗ cánh lôi hổ một mắt, ngữ khí cuồng ngạo. Lao độc ngạc, đừng mù nói nhảm, có thể đột phá kim đan đỉnh phong mà nói, ngươi đã sớm đột phá, hà tất khổ tu ngàn năm. Một tôn lông tóc như trầm, hình như cự thử, hai mắt đỏ thẫm, sinh ra 9 răng tam cảnh yêu tướng đâm thủng đạo. Mục nát chọc bọ cạp ngạc, Huyết Liên sát, vỗ cánh lôi hổ, khối răng chuột cùng vậy bạc long nao, cái này năm tôn yêu thú đều là chiếm cư Vân Long Trạch Bắc Bộ gặp Long Hồ phụ cận thủy vực uy danh hiển hách kim đan yêu thú. Bọn chúng ngày thường nhìn nhau không hợp nhãn, nhưng cũng không làm gì được đối phương. Bớt nói nhiều lời, lao động ngạn, chúng ta chuẩn bị động thủ, Dâm Long Ngao cũng đã đồng ý liên thủ, một câu nói, ngươi có làm hay không? Huyết Liên Sát ngữ khí trở nên lạnh. Ba cảnh giao long toàn thân là bảo, cho dù là tùy tiện đi tiểu, cũng có thể làm cho uống ngư thú tẩy tủy phát cốt, linh trí mở rộng, trở thành nhị cảnh tiểu yêu, chớ nói chi là hắn giao cốt thịt giao giao huyết. Thật vất vả gặp phải một đầu không cùng chân ngoại lai giao long, Huyết Liên Sát cũng không nguyện dễ dàng bỏ lỡ. Nghe nói như thế, Mục Nát chọc bỏ cảm ngạc con ngươi hơi co lại, phát hiện Huyết Liên Sát vỗ cánh lôi hổ cùng hối răng chuột trô đứng không đúng, ẩn ẩn đưa nó vây quanh. Mục Nát chọc bỏ cảm ngạc ý niệm trong lòng chuyển động, rất nhanh liền biết rõ trước mặt bà thú ý nghĩ. Kim Đan giao long cũng không phải dễ chơi, cho dù là một tôn vừa mới hoàn thành tẩu giao giao long. Huống chi Huyết Liên Sát vỗ cánh lôi hổ, bảy bạc long ngao cùng hối răng chuột tứ đại kim đan yêu thú tâm không đủ, dù cho liên thủ đổ giao cũng rất có thể xuất hiện thương vong. Nhưng nó nếu là không đồng ý, vì để tránh cho bị nhặt nhạnh chỗ tốt, bốn thú nói không chừng sẽ sớm đem chính mình tai họa ngầm này giải quyết. Ta không thể bị bài trừ bên ngoài, xem ra nhất định phải liên minh. Mục Nát chọc bỏ cạp ngạc trong lòng thở dài một hơi, thanh thế lại là không hề yếu. Công phu sư tử ngầm nói, liên thủ có thể, nhưng ta muốn giao đan. Lao độc ngạc, đừng quá tham. Huyết Liên Sát lạnh rên một tiếng, giao long suốt đời tu vi đạo hạnh tất cả ở bên trong đan, giao đan cho ngươi, chúng ta ăn cái gì? Vỗ cánh lôi hổ cùng hối răng chuột cũng là thần sắc khẽ biến. Mục Nát chọc bỏ cạp ngạc mặc dù đạo hạnh tối cường, nhưng cũng ngăn không được bọn chúng liên thủ. Phát giác bầu không khí biến hóa, Mục Nát chọc bỏ cạp ngạc lùi một bước, ít nhất nửa viên giao đan, còn lại giao long tinh huyết, cốt tủy cùng huyết nhục ta có thể không tham dự chia lãi. Nghe vậy, vỗ cánh lôi hổ cùng hối răng chuột nhìn về phía Huyết Liên Sát, cũng nói ra bản thân mong muốn chiến lợi phẩm, cái sau gật gật đầu, có thể, quyết định như vậy đi. Hàn huyên một hồi, xác định riêng phần mình lợi ích, bốn tôn kim đan yêu thú cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, ở bên ngắm nhìn vậy bạc long ngao cũng nhận được liên minh tin tức, nhìn về phía kim đàn ánh mắt mang theo một tia tham lam. Ầm ầm. Trần Bắc Vũ đứng tại kim đàn lưng, nhìn về phía nơi xa mơ hồ có thể thấy được mênh mông biển cả. Đó là Vân Long Trạch Bắc Bộ cùng Vô Gian Hải vực hải nhãn chỗ giao giới. Kim đàn kế tiếp chỉ cần dẫn dắt Hồng Thủy Triệt để tụ hợp vào hải nhãn, mượn giao long vào biển chi thế hoàn thành cuối cùng huyết mạch thủy biến, hóa ra chân giao chi huyết, lần này tẩu giao liền có thể viên mãn kết thúc. Vâng. 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 Đúng lúc này, đại địa chân chiến, tầng mây băng liệt. Vô số phi cầm tẩu thú từ sau lưng Trần Bắc Vũ Vân Long Trạch kết bè kết đội, trào lên mà ra, tạo thành đông nghịt thú triều. Phóng lên trời bàng bạc yêu khí như mây đen lan lộn, che đậy nhật nguyệt, thậm chí đem toàn bộ thương khung che đậy. Nực cười. Trần Bắc Vũ nhìn qua phô thiên cái địa yêu thú, im lặng lắc đầu. Bình thường yêu thú có thể chống đỡ ngăn không được giao long uy áp, làm sao có thể chủ động tập kích, những thứ này thú triều nơi phát ra có thể tưởng tượng được. Trần Bắc Vũ vốn cho rằng Vân Long Trạch chỗ sâu có thể thành tựu kim đan yêu thú phần lớn giàu hoạt gian trá. Tại không có thăm dò rõ ràng kim đạn vừa vận nội tình phía trước sẽ không dễ dàng động thủ, hiện tại xem ra là hắn đánh giá cao đối phương. Không phải Trần Bắc Vũ bành trướng, kim đạn bây giờ đã ba cảnh giao long, cũng là tứ giai huyền thú, nói là vạn thú chi vương cũng không chút nào quá mức. Tại kim đạn trước mặt phát động thú triều, vậy cùng trước cửa quan công luồng nghịch đại đao khác nhau ở chỗ nào? Vâng. Cùng Trần Bắc Vũ phản ứng khác biệt, cảm nhận được thú triều như thế, thiết đạn toàn thân lông dựng lên, nhịn không được gầm nhẹ một tiếng cảnh báo. Nó vận dụng thiên phú linh thuật phát hiện, sơn lâm, đầm lầy, hồ nước cùng giữa trời cao đều là thấy chết không sờn yêu thú. Số lượng ước chừng hơn 10 vạn, trong đó không thiếu thực lực cường hãn nhị cảnh tiểu yêu, đến mức yêu khí ngưng kết thành mây, sát khí xông lên trời không. Đương nhiên, so với những thứ này, thiết đản để ý hơn chính là dấu ở trong thú triều, làm nó cảm thụ rét thấu xương nguy cơ tam cảnh yêu tướng. Có tam cảnh yêu tướng dẫn dắt, loại này quy mô thú triều chỉ sợ cũng liền kim đan chân nhân gặp gỡ cũng muốn nhượng bộ lui mình, bằng không hơi không cẩn thận chính là bỏ mình rơi xuống hạ tràng. Yên tâm, kim đản có thể giải quyết. Trần Bắc Vũ sờ lên thiết đản đầu chó, trợn ánh mắt nhìn về phía kim đản, nhiều hứng thú nói, thử xem chiêu kia a. Nghe vậy, Kim Đản không chút do dự thôi động thức tỉnh không lâu huyết mạch huyền thông. Huyền thông, ba pha hiển thánh thuộc tính, kim, thủy, một phẩm giai, tứ giai thượng phẩm huyền thuật giới thiệu, long có tam kiếp, uy áp chư thiên, giao có ba pha, vạn linh túi đầu. Kim cùng nhau chủ sát phạt, khống pháp bảo, thủy cùng nhau ti huyền minh, nhuận sinh cơ, một cùng nhau trưởng cô gốc, diễn sinh tử, ba pha đều hiện, vạn thú quỳ lạy, túi đầu xương thần, có thể miễn hình thần câu diện. Chỉ một thoáng, tam sát thần quang lưu chuyển, thiên địa chợt sáng lên, trên trời cao tràn ngập yêu khí lập tức không còn sót lại chút gì. Chỉ thấy Kim Đản chiếm cứ thương cung, sau lưng đống nhiên hiện ra ba đạo không phải vàng không phải ngọc, không phải thịt không phải linh giao long hư ảnh. Trước tiên hiện hóa chính là hoành quán ngàn dặm kim tương hư ảnh, hắn diện hóa quá trắng, phong mang quá lớn, có thể để trong vòng phương viên trăm dặm pháp bảo ong ong chiến minh, tạm thời mất đi hiệu quả. Lập tức ngưng thực là che đậy mặt trời thủy tương hư ảnh, hắn diện hóa thái minh, cương nhu hòa hợp, có thể nhuận tiên địa, uy nghi hiển hách. Cuối cùng hình thành chính là chấp trưởng khô khốc một tương hư ảnh, hắn diện hóa quá hợp, sinh sôi không ngừng, như thông thiên kiến một kết nối tầng giới, diễn lại sinh tử luân hồi đại đạo. Khi cái này ba tôn hư ảnh đột nhiên dung hợp, hóa thành một tôn thông thiên triệt địa ba pha hiện thánh pháp thân triệt để dung nhập trong cơ thể của kim đản, toàn bộ thiên địa đông nhiên yên tĩnh lại. Ầm ầm, kim đản không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, ba pha hiện thánh pháp thân tự nhiên tán phát một tia long uy khí thế liền để hơn 10 vạn yêu thú cùng nhau quy sát, không dám có chút phản kháng, phản phất gặp phải chúa tể hết thảy chân long. Mà một chút thực lực quá yếu, bị huyết liên sát hoàn toàn khống chế tâm trí yêu thú, thậm chí ngay cả quỷ dạng trên đất tư cách cũng không có, cùng nhau bạo thể mà chết. Chương 283, nghiền ép kim đan, 1, chương 283, nghiền ép kim đan, một, không. Không có khả năng, đầu này kim đan giao long như thế nào hiện hóa pháp thân. Nhìn thấy một màn này, mục nát chọc bọ cạp ngạc sáu con mắt kép rung động, trong lòng tuần già thấy lạnh cả người. Yêu thú tu hành từ trước đến nay là lấy lực phá pháp, tôn sùng huyết mạch huyền thông, truy cầu huyết mạch phản tổ. Nó sống hơn 2000 năm, thấy qua kim đan yêu thú vượt qua sòng trường số, liền chấp trưởng toàn bộ Vân Long Trạch chân quân yêu vương cũng đã có gặp mặt một lần. Nhưng lại chưa bao giờ thấy qua cái nào đầu yêu thú có thể bắt chước nhân tộc tu sĩ, lấy bất hủ kim tinh chất ngưng kết pháp thân. Đây chính là nhân tộc kim đan tu sĩ thủ đoạn. Chẳng lẽ? Mục nát chọc bọ cạp ngạc mắt kép hơi co lại, nhìn về phía ba bài giao long trên lưng tu sĩ thân ảnh, trong lòng đã có thoái ý phanh. 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 Theo trung quanh tinh quái tiểu yêu nhục thân nổ tung, huyết liên sắt như gặp phải lôi cước, đầu huyết sắc cánh sen từng mảnh chóc từng mảng. Thật là khủng khiếp giao long. Cảm nhận được cổ uy áp này kinh khủng, huyết liên sắt trong lòng phát lạnh, may mắn chính mình làm việc cẩn thận, không hề đơn độc ra tay, mà là mời ngũ đại kim đan yêu thú cùng một chỗ liên thủ. Nhưng mà bên cạnh đồng minh biểu hiện lại làm cho huyết liên sắt trong lòng một cái lộ bộ. Giống. Xem như Vân Long Trạch Bắc Bộ trên không bá chủ, vỗ cánh lôi hổ hai cánh giả thiên, đột quang có phong lôi đi theo, vừa hô có thể chấn vạn thú, quả thực là uy thế bất phàm. Nhưng mọi thứ liền sợ so sánh. Tại cách đó không xa tôn kiếp như thần như ma ba bài giao long trước mặt, vỗ cánh lôi hổ phát ra gầm nhẹ nào có mấy phần hổ khiếu sơn lâm khí thế, ngược lại giống như là mèo hoang đang kêu to. Cánh lôi hổ, ngươi đang làm cái gì? Gặp vỗ cánh lôi hổ đứng tại chỗ run rẩy, hối răng chuột quét ra mỏ nhọn, rất là bất mãn. Đầu kia giao long chính xác không thể coi thường, nhưng cũng không đến nỗi để cho một tôn nắm giữ hơn 600 năm đạo hạnh kim đan yêu thú e ngại. Chẳng lẽ vỗ cánh lôi hổ thấy tình thế không ổn, cố ý giấu rốt tỏ ra yếu kém, dự định để bọn chúng đè vào đằng trước? Thật tình không biết vỗ cánh lôi hổ bây giờ toàn thân run rẩy là có khổ khó nói, kinh cụ đắc cơ hổ muốn mẹ ra máu. Bọn này tầm nhìn hạn hẹp vu xuẩn, là nó không muốn chiến sao? Tại đầu kia ba bài giao long ánh mắt chăm chú, nó không chỉ có thần hồn rung động, liền thể nội vận dưỡng nhiều năm nội đan bắt đầu không bị khống chế, quay tròn loạn chuyển, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diện. Đáng chết, trên đời này tại sao có thể có khủng bố như thế giao long? Vỗ cánh lôi hổ đồng tử bên trong thoáng qua một tia sợ hãi. Giao long giả, vạn vậy chi giải, dù chưa trèo lên ly long chi vị, nhưng uy áp đã bao trùm chư yêu phía trên, có thể xưng vạn thú chi vương. Vỗ cánh lôi hổ nghe qua bực này truyền ngôn nhiều lần, trong lòng sớm đã coi đoán trước, tại xuất thủ phía trước đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhưng nó tuyệt đối không ngờ rằng, tại trước mặt giao long uy áp, chính mình thậm chí ngay cả vận dụng yêu đan, thi triển thiên phu huyền thông cơ hội cũng không có. Xuất thủ một lượt đi. Mục nát chọc bọ cạp ngạc nhạy cảm phát giác được không đúng, thần thức truyền âm nói. Nó cùng vỗ cánh lôi hổ tiếp xúc qua mấy lần, biết được cái sau tính cách của ngạo, rất không có khả năng không chiến trước tiên e sợ, hơn phân nửa là chịu đến giao long huyền thông ảnh hưởng, hay là kiềm chế. Thế là mục nát chọc bọ cạp ngạc đột nhiên bạo khởi, toàn thân yêu lực bộc phát, sáu con mắt kép cùng nhau sáng lên, bắn ra chói mắt huyết quang bắn về phía kim đan cổ. Đạo này huyết quang không tầm thường, chính là mục nát chọc bọ cạp ngạc chiếm cư âm sát địa mạch chỗ giao hội, thổ nạp hủ độc cho khí, kết hợp với nội đan dựng dục táng hồn sát. Loại độc này sát có thể dị xét kim đan tu sĩ pháp thân, nát giữa tam cảnh yêu tướng lục thân. Người chúng dù là trước tiên từ khoét huyết đủ, dùng địa sát chân khí khu trụ, cũng khó có thể ngăn cản táng hồn sát tan mòn, không cần nhất thời nửa khác, liền sẽ ba hồn cứng nhắc, bảy phách dần dần mục nát mà chết. Huyết liên sát nhưng là hai tay chặt lại, dưới chân dây leo đâm vào địa mạch, trong nháy mắt bao trùm phương viên trăm trượng, tạo thành huyết liên chi vực. Chợt nó đầu người không tách ra hợp huyết hôn liên bỗng nhiên hiện lên người chết khuôn mặt, phát ra thê lương kêu rên, có thể làm nhiều thần thức, bị hoặc kim đàn tu sĩ ý chí. Âm hiểm nhất thuộc về hối răng chuột, nó mượn nhờ hai yêu sáng tạo cơ hội, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng Trần Bắc Vũ, trong miệng chín răng răng nanh chạy xuôi quỷ dị hoàn khí. Hối răng chuột đứng hàng tiên minh bạn yêu phổ hế thú cuốn chính là địa mạch âm khí biến thành dị chuột, thường ở cổ mộ âm sát chi khí, lấy thôn phệ người chết oán khí mà sống, cũng vui huyết thực, là tiên minh cực kỳ hiếm thấy tam giai thượng phẩm bảo thú. Hắn tiến hóa hình thái thông tiên chuột càng là có chín răng phệ càn khôn, khẽ cắn đánh gây âm dương uy danh. Hối răng chuột thiên phú huyền thông có 3, bây giờ mở ra mỏ nhọn, thả ra thiên phú huyền thông vì chín hối răng có thịt thối, thức cốt, thoái hồn, đoạn mạch, diện linh, máu đen, cương gân, nứt phách, đọa khí hiệu quả. Người chúng dược thạch không ý đi căn cứ Trần Bắc Vũ biết, thượng cổ thời kỳ từng có tà tu chuyên môn săn giết hối răng chuột, lấy hối răng luyện chế tam giai ma đạo pháp bảo cửu âm tăng môn đinh ba suýt nữa đem hối răng chuột nhất tộc giết tới diệt tuyệt. Có thể thấy được, con thú này huyền thông chi chân quý, uy năng cường hãn, cơ hội trời cho. Nhìn thấy một màn này, vẫn giấu kín tại hải nhãn phụ cận vậy bạc long ngao cuối cùng áp chế không nổi tham niệm trong lòng. Dưới bụng ba con lợi chảo bắn ra chói mắt bạc quang, dẫn động băng thủy hàn sát, cưỡng ép rút ra hải nhãn phụ cận thủy trúc thiên địa linh cơ, lệnh mặt hồ nổ tung vòng xoáy. Tại thời khắc này, phương biên trong vòng trăm trượng nước biển tại long ngao móng nhọn áp xúc phía dưới hóa thành chùy thủ lớn nhỏ đen như mực thủy nhận, lặng yên không một tiếng động chém về phía kim đạn cổ. Đây là vậy bạc long ngao khổ tu 500 năm thiên phú huyền thông trọng thủy sát lưỡi đao uy năng cực mạnh, đời trước gặp long hồ bá chủ chính là vẫn lạc tại môn này huyền thông phía dưới. Chỉ một thoáng, ngoại trừ vỗ cánh lôi hổ, mục nát chọc bỏ cả ngạn, huyết liên sát, hối răng chuột cùng vậy bạc long ngao tứ đại yêu tướng buộc phát thiên phú huyền thông lẫn nhau xen lẫn, tạo thành tứ trọng hợp kích, triệt để phong tỏa Trần Bắc Vũ cùng kim đạn đường lui. Vung, phát giác được nguy cơ đánh tới, thiết đạn giận dữ, trước tiên vọt tới sau lưng Trần Bắc Vũ, muốn mượn vung thiên áo khoác ngoài uy năng ngăn lại hối răng chuột đánh lén, kết quả có một đôi đại thủ đưa nó nắm ở thiết đạn ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Trần Bắc Vũ bình tĩnh ánh mắt như vực sâu. Đây không phải là dáng chống đỡ chấn định, mà là bình tĩnh thong dong cùng đối với nó quan tâm, phảng phất bây giờ đối mặt không phải tứ đại yêu tướng liên thủ công kích, mà là một hồi nhảm chán cho xiếc. Để cho Kim Đản đến đây đi, bà pha không xấu. Trần Bắc Vũ ý niệm rơi xuống, Kim Đản khẽ ngẩng đầu, Kim, Thanh, Lam tam sắc thần quang luân chuyển, hóa thành một tầng khó mà nhận ra sương mù xen lẫn. Tầng này sương mù cực kỳ mờ nhạt, cơ hồ cùng thiên địa linh cơ hòa làm một thể, nhưng lại ẩn chứa một loại huyền ảo đến cực điểm không xấu đạo vận. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa đột nhiên không có kinh thiên động địa va chạm, không có bẻ gãy nghiền nát pháp lực khuấy động, cũng không có đủ để diện sát tam cảnh yêu tướng dư ba bắn ra. Táng hồn sát, bị thân âm, chín hối răng cùng trọng thủy sát lưới đao cái này tứ đại sát phạt huyền thông hảo giống như châu đất xuống biển, liền một điểm gợn sóng đều không thể nhấc lên liền chôn vùi tiêu thất. Mà Kim Đản cứ như vậy đứng tại chỗ, không tránh không né, ánh mắt mang theo trưởng không hết thảy thong dong. Kim kiếp không phá, thủy kiếp bất xâm, một kiếp bất hủ. Có ba pha không xấu huyền thông hộ thân, trừ phi có Kim Đan yêu tướng có thể dựa theo ngũ hành sinh diệt, đồng thời đánh tan ba pha, bằng không nó tại cùng cảnh nội phòng ngự vô địch. Làm sao có thể, tứ cảnh yêu vương. Mục nát chọc bọ cạp ngạc hơi biến sắc mặt, trong lòng hoảng hốt, trong đầu rút đi chi ý càng ngày càng mãnh liệt. Nó sợ. Đơn giản là trước mặt tôn này ba bài giao long quanh thân tam sắc thần quang bày ra uy năng vậy mà cùng tứ cảnh yêu vương bản mệnh yêu vực có chút giống, có thể không nhìn chôn vùi Kim Đan huyền thông. Cái gì là bản mệnh yêu vực? Tứ cảnh yêu vương có thể đoạt tiên địa bộ phận quyền hành, lấy huyết mạch làm gốc, hoặc nhận tiên tổ huyết mạch di trạch, hoặc đoạt tạo hóa huyền cơ, lấy yêu đan vi chủng, mở không phải là giả không phải thực, tự thành một phương tiểu càn khôn bản mệnh yêu vực. Nghe đồn bản mệnh yêu vực nắm giữ cải thiên hoán địa chi năng, không thể không nguyên anh chân quân phá, cũng bị yêu thú tôn xưng là yêu vương thật vực. Không, không đúng, đây không phải yêu vương thật vực. Huyết liên sát phản bác. Điểm đáng ngờ nhiều lắm. Chương 283, nghiền ép kim đan 2, chương 283, nghiền ép kim đan 2, nếu trước mặt tôn này ba bài giao long thực sự là tứ cảnh yêu vương chỉ cần một ánh mắt liền có thể đưa chúng nó đều giết chết. Huống chi tứ cảnh yêu vương không có khả năng tại tẩu giao quá trình bên trong ẩn giấu thực lực, hắn đưa tới thiên địa đại thế hoàn toàn có thể bao quát toàn bộ Vân Long Trạch, mà không phải bèn bèn dẫn dắt Vân Long Trạch Bắc Bộ thủy thế. Cho nên chỉ còn lại một loại khả năng, đầu này không rõ lai lịch, cùng nhân tộc trúc cơ tu sĩ làm bạn giao long chạy xuôi yêu vương chi huyết, có thể mượn huyết mạch chi lực, bộc phát ra mấy phần yêu vương chi uy. Bằng không thì, cho dù là đạo hạnh cao tới hơn 900 năm, cách tứ cảnh yêu vương cách chỉ một bước ba cảnh biên mãn yêu tướng, cũng không khả năng hời hợt như thế mà đón lấy bọn chúng liên hợp bộc phát sát phạt huyền thông, hơn nữa không phát hiện chút tổn hao nào. Nghe được Minh Hữu giảng giải, hối răng mắt chuột bên trong e ngại tiêu thất, nhìn về phía Kim Đản ánh mắt càng ngày càng tham lam. Dù là bọn chúng không cách nào đánh bại giết chết tôn này ba bài giao long, có thể tại giao chiến quá trình bên trong đoạt được một chút giao long tinh huyết cùng tùy huyết cũng là một hồi đại tạo hóa. Ông. Một bên khác, vỗ cánh trong lòng lôi hổ chợt dâng lên một cỗ đại khủng bố. Tại bực này tử vong nguy cơ trước mặt, nó không còn ký thác Minh Hữu trợ rút, mà là khẽ nhếch miệng, dự định phun ra nội đan buộc phát ra liều chết nhất kích, thừa cơ thoát đi nơi đây. Oanh. Theo một hồi tiếng oanh minh vang lên, Kim Đản thủy bài, một bài kim bài đồng thời buông xuống, sáu song dựng thẳng kim long mâu khóa chặt vỗ cánh lôi hổ. Nó thúc giục ba pha hiện thánh huyền thông không chỉ có riêng là chấn áp vạn thú đơn giản như vậy, còn có thể lấy ba pha hiện thánh chi uy, dễ dàng chấn sắt cùng cảnh yêu tướng, cái này cũng là vỗ cánh lôi hổ vẫn đứng tại chỗ run rẩy nguyên nhân. Không phải vỗ cánh lôi hổ không muốn ra tay, mà là tại ba pha hiện thánh huyền thông phía dưới, nó liền buộc phát yêu đan thoát khỏi huyền thông khóa chặt cũng là một loại hy vọng xa vời. Giống. Tại tứ đại yêu tướng trong cảm giác, vỗ cánh lôi hổ tiếng gầm gừ im bặt mà dừng, trong hai con ngươi lôi quang trong nháy mắt ảm đạm, thay vào đó là một mảnh trống rỗng. Không có ngoại thương, cũng không có vết máu, thậm chí ngay cả một cọng lông tóc cũng không có rơi xuống, vỗ cánh trong cơ thể của lôi hổ bàng bạc yêu lực giống như thủy triều tán loạn, sinh cơ triệt để cho bụi. Một tôn đạo hạnh cao tới hơn 600 năm, có thể cùng kim đan trung kỳ tu sĩ tranh phong vỗ cánh lôi hổ cứ như vậy bỏ mình vẫn lạc, khí thế tiêu tán ở giữa thiên địa. Vâng, 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 vâng. Tại vỗ cánh lôi hổ rơi xuống mấy mắt, mục nát chọc bỏ cả ngạc, huyết liên sát, hối răng chuột cùng vậy bạc long ngao ở giữa liên minh ầm vang sụp đổ, bọn chúng cũng không quay đầu lại, riêng phần mình thi triển huyền thông chạy trốn. Mục nát chọc bọ cạp ngạc không tiếp tự đoạn một đôi, hóa thành một vòng đen như mực hồng quang chui xuống đất chỗ sâu. Huyết liên sắt trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành trăm ngàn đạo huyết sắc cánh hoa phân tán bốn phía mà ra, tạo thành vô số đạo lít nha lít nhít, khó phân thật giả đội quang. Hối răng chuột toàn thân lông xám nổ lên, co lại thành tức hơn lớn nhỏ, lại huyễn hóa ra ba đạo đội quang điên cùng Nazi. Vậy bạc long ngao nhất là cẩn thận, toàn thân khí thế thu liệm đến cực hạn, trước tiên thi triển trầm biến đột, lẻn vào vô gian hải vực, các ngươi ngược lại là thức thời, biết được biết khó mà lui, đáng tiếc quá muộn. Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu. Khi tàn phá bừa bãi hồng thủy điên cuồng tràn vào vô gian hải, tẩu giao kết thúc, Kim Đản quanh thân khí thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt, nhẹ nhõm đột phá cảnh giới gông cùng xiềng xích. 600 năm đạo hạnh, 640 năm đạo hạnh, 680 năm đạo hạnh, 699 năm đạo hạnh. Bất quá trong chớp mắt, Kim Đản liền trở thành đạo hạnh cao tới 699 năm, khoảng cách Kim Đan hậu kỳ cách chỉ một bước tam cảnh yêu tướng, huyết mạch chỗ sâu lại thức tỉnh một môn thiên phú huyền thông. Huyền thông, tam tuyệt chân cương thuộc tính, kim, thủy, một phẩm giai, tứ giai thượng phẩm huyền thuật giới thiệu, ba cương làm gốc. Vạn tượng bị dùng, mượn canh kim chi duệ, giáp mộc chi sinh, nhân thủy chi nhu, vườn thái bạch, quá hợp, thái minh tam đại bản mệnh chân cương. Thái bạch chân cương có thể mặc thấu hết thể pháp bảo phòng ngự cùng kim cương chi thân, có thể phá bản hình. Quá hợp chân cương chuyên phá thuật pháp, phụ lục, huyền thông không gian, có thể phá vật pháp. Thái minh chân cương làm hao mòn nguyên thần căn cơ, như nhược thủy thực cốt, công kích trực tiếp thần hồn. Ba cương hợp nhất có thể ngưng luyện tam tuyệt chân cương, chuyên khắc hộ thể chân khí, pháp bảo che chắn, không xấu thân thể cùng các loại thuật pháp phụ lục, cũng có thể thương nguyên thần căn bản, uy năng vô song, nhưng quá độ sử dụng sẽ làm bị thương căn bản. Chấm dứt bọn chúng. Trần Bắc Vũ ý niệm rơi xuống, Kim Đản mượn nhờ tam tuyệt chân cương đánh vỡ không gian, làm đến Nguyên Anh chân quân mới có thể làm được tuấn di. Cùng Nguyên Anh chân quân tuấn di ngàn dặm so sánh, Kim Đản ngàn trượng tuấn di không đáng giá nhắc tới, nhưng ở tam cảnh yêu tướng lại là cơ hồ vô địch, lại khó mà để phòng thần kỹ. Và anh, Kim Đản trong nháy mắt xuất hiện tại vô gian đáy biển, tức vảy bạc long ngao hủy trang ngoan thạch sau lưng. Ở giữa đầu người kim sừng bắn ra một đạo kim mang chói mắt, như tiên kiếm chém dụng, nhẹ nhõm xuyên qua long ngao giáp xác, đem hắn khí huyết hồn phách xoắn thành một mịn, vỡ xuống một cái màu sắc đen như mực nội đan. Và anh, Kim Đản long ảnh lại lóe lên, không nhìn trăm ngàn đạo huyết mang, tìm được huyết liên sát bản thể chỗ. Con thú này xảo trá, đầy trời chạy thuộc mạng huyết mang đều là giả thân, bản thể nhưng là trốn hướng sâu trong lòng đất, nhưng lại chạy không khỏi Trần Bắc Vũ cảm giác. Kim Đản bên phải một bài nâng lên, mượn nhờ tam tuyệt chân cương chi uy, cắn một cái, lấy thế tồi khô lạc hủ đánh tan huyết liên sát phòng ngự, chấm dứt hắn tính mệnh. Phát giác được đỉnh đầu hiện lên nguy cơ, hối răng mắt chuột thần hung ác, dùng tự bạo yêu đan tiến hành uy hiếp. Chỉ cần ba bài giao long không phải tứ cảnh yêu vương, nó ắt có niềm tin dùng yêu đan bên trong chín hối đoán sát trọng thương căn cơ, khiến cho huyết mạch bị hao tổn, mất đi tiến giai tứ cảnh yêu vương hy vọng. Phốc thử, hối răng chuột vị trí trái tim tê dần. Lúc nào? Nó cúi đầu xuống, nhìn xem nơi ngực giao đuôi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, chợt triệt để mất đi ý thức. Còn lại cuối cùng một đầu. Trần Bắc Vũ nhìn hướng mục nát chọc bọ cạp ngạc chạy trốn phương hướng. Mục nát chọc bọ cạp ngạc thực lực sánh ngang kim đan hậu kỳ, tại ngũ đại trong yêu tướng độn quang tốc độ nhanh nhất. Nhưng tốc độ lại nhanh, cũng trốn không thoát Trần Bắc Vũ thần thức cảm giác, không sánh được tam tuyệt chân cương đánh vỡ không gian tuấn di. Ta là Vân Trạch đại vương dưới trướng yêu tướng, ngươi dám giết ta? Chính là cùng toàn bộ Vân Long Trạch là địch. Nhìn thấy chợt xuất hiện, toàn thân tràn ngập máu tanh mùi vị ba bài giao long, mục nát chọc bọ cạp ngạc nổi giận gầm lên một tiếng, dự định cáo mượn oan hồn, lấy yêu vương tên tuổi lừa gạt Trần Bắc Vũ tha cho nó một mạng. Nhiếp Vũ yêu vương uy danh, Kim Đản động tác hơi dừng lại, nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Phát hiện Trần Bắc Vũ thần sắc không có bất kỳ cái gì dao động, cũng không có hạ đạt dừng tay chỉ lệnh, Kim Đản ngẩng lên kim, thủy, một ba cái đầu, thi triển ba pha lò luyện. Ầm ầm. Mục nát chọc bọ cạp ngạc thực lực không kém, dù là không địch lại Kim Đản, cũng tại cái sau thủ hạ kiên trì ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, phóng xuất ra đông đảo huyền thông vừa mới bị thua bỏ mình. Vương. Nhìn thấy một màn này, Thiết Đản rất là ngoài ý muốn. Nó biết được Kim Đản hành vũ tẩu giao sau khi thành công huyết mạch thủy biến, thực lực sẽ bạo tăng, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ mạnh đến tình trạng như thế. Liên ngũ đại Kim Đan yêu tướng liên thủ đều không thể để cho Kim Đản tận hứng. Chương 284, mở đường mới, 1, chương 284, mở đường mới, 1, làm rất tốt, Kim Đản. Trần Bắc Vũ tán thưởng một câu, ánh mắt nhìn về phía trước mặt ngoại hình đại biến, khí thế uy vũ bá đạo Kim Đản. Hắn bên trái đầu rồng không có sừng, râu rồng như lưu thủy, ở giữa đầu rồng long giác như kiếm, ngậm kim phong chi khí, bên phải đầu rồng không có sừng, đầu người giống như phỉ thúy lưu ly, ánh mắt nứt điện, thanh liệp rủ xuống mây, cổ kim lân chiếu ngày, huyền giáp che xuống lưng, giao đuôi như rồng. Không hề nghi ngờ, dù là không nhìn khí thế, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài khí chất, đều có thể rõ ràng biết được tôn này ba bài giao long là không thể khiêu khích tồn tại cường hành. Hắc hắc, đây không tính là cái gì. Kim Đản thủy bài ngẩng lên, lộ ra cười ngây ngô. Trong kết quả ở giữa kim bài phun ra sắc bén long tức, đột nhiên cho nó tới một chút, ngươi cười cái gì cười, ta mới là Kim Đản. Không không không, các ngươi đừng cãi cọ, ta mới là Kim Đản. Kim Đản một bài khẽ lắc đầu, nhìn như ở một bên quên can, kỳ thực là hỏa bên trên tới dầu. Quả nhiên, kim, thủy hai bài ngừng tranh cãi, nhìn về phía một bài, đều là mắt lộ ra hung quang, ngươi nói ai là Kim Đản? Vâng. Nhìn thấy một màn này, Thiết Đản hơi sững sờ, nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Trần Bắc Vũ lắc đầu, không biết nói gì, tốt, Kim Đản ngươi đừng làm rộn. Thiết Đản cho là Kim Đản là tiến hóa sau tinh thần phân liệt, kỳ thực bằng không thì ba bài huyền giao một thể tam sinh một thể, đều là từ cùng một chân linh chúa tể ba cái đầu ý thức, khác nhau ở chỗ mỗi cái đầu thuộc tính khác biệt, tính khí cũng biết xuất hiện hơi biến hóa. Nhưng có một chút không thể nghi ngờ, Kim Đản vẫn là cái kia Kim Đản, căn bản không có khả năng chia ra thành ba cái ý thức. Quả nhiên, Trần Bắc Vũ mới mở miệng, Kim Đản ba cái đầu lập tức ngừng chơi đùa, sáu con mắt cùng nhau nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên một tia chột dạ. Về sau nói đùa nữa, bây giờ trước tiên thay ta hộ pháp. Phát giác được linh đài chấn động càng rõ ràng, Trần Bắc Vũ nhắc nhở Kim Đản một câu, không còn áp chế đan điền khí hải pháp lực bạo động, trước tiên xếp bằng ngồi dưới đất, nhất tâm nhị dụng, đồng thời vận chuyển vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư cùng ngũ phương ngũ lao thái ất chú đan pháp. Vâng. Thông qua đồng tham khế ước trả lại, liên tục không ngừng bàng bạc pháp lực không ngừng tràn vào Trần Bắc Vũ đan điền khí hải, làm hắn cả người tựa như lung đỏ tốt bự, tàn mát ra sánh ngang kim đan chân nhân uy áp. Thấy thế, Kim Đản không tiếp tục chơi đùa, mà là đôi mắt ngưng lại, cẩn thận canh giữ ở bên cạnh Trần Bắc Vũ, ngẫu nhiên mò về chủ nhân ánh mắt mang theo lo nghĩ. Kim Đản cùng trúc cơ vốn là hai cái cấp độ tồn tại. Mặc dù nó lần này tiến hóa phần lớn là huyết mạch nhảy vọt, mà không phải là cảnh giới đột phá, nhưng huyết mạch thuế biến mang tới đạo hạnh tăng vọt cùng tham trả lại, cũng xa không phải một cái trúc cơ tu sĩ có thể tiếp nhận. Vâng. Thiết Đản gầm nhẹ một tiếng, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt cũng mang theo lo nghĩ. Thiết Đản biết được Trần Bắc Vũ chí hướng, tại thần trí của nó trong cảm giác, Trần Bắc Vũ bây giờ khí tức bất ổn, lúc nào cũng có thể tại bàng bạc pháp lực cuốn theo phía dưới đánh vỡ cảnh giới hàng rào, tiến giai Kim Đan. Đã như thế, Trần Bắc Vũ ký kết tôn hiệu Kim Đan chí hướng cũng biết liền như vậy phá diệt. Thái Huyền thủ nhất năm khí tồn thật. Trần Bắc Vũ vận chuyển công pháp, toàn lực luyện hóa đồng tham khế ước phản hồi. Một ngày, hai ngày, bảy ngày, nửa tháng. Theo thời gian trôi qua, tại kim đan thiết đan chăm chú, Trần Bắc Vũ đỏ bừng da thịt dần dần biến thành trắng nõn, khí tức cũng càng ngày càng bình ổn tâm thúy. 13 sợi, 23 sợi, 33 sợi. Khi đan điền khí hải bên trong tất cả bàng bạc pháp lực bị luyện hóa thành thái ớt chân khí, hơn nữa toàn bộ hội tụ vào một chỗ, cơ hồ muốn ngưng kết thành hư đan thời điểm, Trần Bắc Vũ linh cơ khẽ động, tham khảo ngọc thành cựu chuyển nguyên thủy đan quyết lấy thái ớt chân khí tạo dựng vòng xoáy pháp lực. Cũng không có qua bao lâu, thái ớt chân khí hình thành vòng xoáy pháp lực thì đến được một cái điểm giới hạn nào đó, đến mức Trần Bắc Vũ đan điền khí hải xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Ông chỉ thấy thái ớt chân khí hạch tâm chỗ sâu, một điểm thuần túy đến mức tận cùng kim sắc quang hoa chợt sáng lên, tựa như khai thiên lịch địa đạo thứ nhất quang. Tại điểm ấy ánh sáng rực rỡ chấn áp xuống, Trần Bắc Vũ bên trong đan điền thái ớt chân khí bắt đầu tuần hoàn theo một loại nào đó quỹ tích huyền ảo tiến hành quay quanh rơi xuống, cuối cùng ầm vang bành trướng một phát, dựng dục ra một vật. Đó là một cái to bằng trứng bồ câu, xen vào hư thực chi gian kỳ dị số đan. Viên này số đan cũng không phải là tròn trịa kim đan, ngược lại giống như là một cái nụ hoa chấm nở hạt sen, lại giống như một tòa từ thái ớt ngũ hành tạo thành bỏ túi ngũ hành núi, tản mát ra một tia vạn kiếp bất diệt đạo vận, lệnh Trần Bắc Vũ vô ý thức liên tưởng đến bất hủ kim đan. Đạo cơ đan sắp thành, đan thành hình thức ban đầu. Cảm thụ xong tự thân tu vi cảnh giới biến hóa, Trần Bắc Vũ đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra. Một cỗ nặng nề như núi lớn áp lực mênh mông lập tức lấy hắn làm trung tâm ầm vang quyết tán, lệnh dưới thân đại địa từng khúc rạn nứt, trong không khí lưu lại mỏng manh linh khí phát ra chu chéo. Hô. Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, chậm chậm rãi cúi đầu, xuề bàn tay ra, thần sắc khó nén kích động. Kim vi thuận tính chất sơ, chính là đắc xương hoàn đan. Đối với tiên minh tu sĩ tới nói, ngưng kết kim đan chính là trên con đường tu hành thoát thai hoàn cốt, sống còn chi lớn ải. Nhưng kim đan khó thành, tu sĩ tầm thường nếu là căn cơ bất ổn, tâm tính không thuần, ngoại dược không đủ, hoặc chịu đồng tham thú huyết mạch liên lụy, dẫn đến nội luyện điểm hóa long hổ, đánh cắp tiên thiên địa sát chi tính không thành, tại kết đan huyền quan phía trước thất bại trong gang tấc, thì dễ dàng bỏ mình. May mắn kẻ bất tử có thể ngưng tụ thành giả đan. Cái gì là giả đan? Giả đan hình tán mà thần ảm, hoặc như các tụ, hoặc giống như sợi thô đoàn, không có khảm ly vừa tế, thủy hỏa giao dung chi tính chất, cũng không cách nào ngọc dịch hoàn đan, tẩm bổ tu sĩ ngũ tạng. Giả đan tuy có một tia bất hủ kim tính chất lưu lại như không có dễ chi một, vô nguyên chi thủy, lần nữa kết đan nguy hiểm tăng gấp bội. Bởi vậy, kết đan thất bại không chết, ký kết giả đan giả, con đường cơ bản đoạn tuyệt, tiên minh tu sĩ xưng là đan bảo thai kết. Trần Bắc Vũ đang điền khí hải bên trong lấy thái ớt chân khí đông lại hạt giống tự nhiên không phải giả đan, mà là hắn lấy vô hạ đạo cơ nghịch luyện, kết hợp kim đan pháp lực cùng thái ớt chân khí trực chỉ thiên thiên, mượn cùng tham huyền diệu tiên pháp lý lẽ, đoạt thiên địa tạo hóa mà thành số đan. Cái này số đan chính là thái ớt chân khí cực hạn chi hiển hóa, trực chỉ kim đan bản nguyên, tại trên bản chất đã đến gần vô hạn chân chính thái ớt kim đan, xa không phải giả đan có thể so sánh. Ta này có được coi là mở mượn thú tu thật chi đạo khơi dòng. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng, chưa kết đan, liền đúc thành số đan, loại tình huống này Trần Bắc Vũ tại tiên minh có thể nói là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, nói là tại trong tiên đạo mặt khác mở ra một cái đường mới cũng không chút nào quá mức. Không chút nào khoa trương mà nói, nếu như hắn loại này kết đan phương thức có thể đơn giản hóa truyền thừa xuống, để cho tiên minh đông đảo trúc cơ tu sĩ bắt chước học tập, bước vào cảnh giới này, không thể nghi ngờ có thể thay đổi biết tu tiên thể hệ. Tại trúc cơ đỉnh phong cùng kim đan kỳ ở giữa mới tăng thêm một cái quá độ cảnh giới số đan cảnh tăng lên rất nhiều trúc cơ tu sĩ kết đan sát suất thành công, lệnh nguyên bản khốn tại trúc cơ kỳ, hiếm thấy một phá ách kim đan con đường vô vọng tiên minh tu sĩ nắm giữ kim đan chi tư. Mà Trần Bắc Vũ xem như này kết đan pháp mạch khai sơn tổ sư, nhất định bị tiên minh lịch sử nhớ rõ, chiếu sáng vào cổ. Tương lai địa vị nói không chừng có thể cùng tiên minh mấy vị kia khai sáng chính thống mượn thú tu thật kim đan đại đạo tu tiên cự phách đặt song song, thậm chí là tại từ nơi sâu xa hội tụ đại lượng tiên minh tu sĩ khí vận. Ông. Đúng lúc này, thủ nhất kính quang địch Trần Sách Nghiệm, dập tắt Trần Bắc Vũ trong lòng giá vọng. Cơm muốn ăn từng miếng. Chương 284, mở đường mới 2, chương 284, mở đường mới 2, cùng đơn giản hóa công pháp, lại mở đường mới, danh tiếng truyền khắp tiên minh so sánh, hắn bây giờ càng quan trọng chính là đem Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đan quyết tu hành đến đại thành, ký kết nguyên thủy kim đan, thu được Ngọc Thanh Tiên Tông toàn lực nâng đỡ. Dù sao lại mở đường mới một chuyện nói đến đơn giản, kỳ thực muôn vàn khó khăn. Tiên minh minh ông, đạo thống mọc lên như rừng, ngũ đại độc tiên, thập tam tiên tông, thất cửu thượng tông, cựu cựu chính tông các loại đại tu tiên thế lực truyền thừa lâu đời, sớm đã tạo thành xâm nghiêm hàng rào cùng lợi ích khổng lồ dây xích. Nếu là không có Ngọc Thanh Tiên Tông tại sau lưng học thuộc lòng sách, coi như Trần Bắc Vũ mượn nhờ Ngũ Vương Ngũ Lao Đúc Đan pháp cùng Ngọc Thanh Cựu chuyển nguyên thủy đan quyết đơn giản hóa ra sổ đan cảnh hệ thống tu luyện, cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu, bắt đầu lĩnh hội thái ớt sổ đan mang tới tăng thêm. Thần thức phạm vi bao phủ vì 900 trượng, áp đảo phía trên kim đan đỉnh phòng, có thể sánh vai kim đan viên mãn tu sĩ. Địa sát pháp lực bất hủ kim tính chất đã thành, phóng thích 10 lần tịch chiếu chu thần đâm cũng không thành vấn đề, pháp lực dung lượng có thể cùng kim đan trung kỳ tu sĩ, trung tam phẩm kim đan, sánh ngang. Thọ nguyên có đồng tham khế ước trả lại cùng bạn pháp quy lưu kiến một tiên tư gia trì, ít nhất được hưởng 800 năm, có thể so với kim đan chân nhân. Tổng kết xong tự thân tu vi biến hóa, Trần Bắc Vũ ánh mắt không khỏi nhìn về phía kim đan. Không tính cũng biết, tính toán giật mình. Hắn bây giờ chưa ký kết kim đan, liền có thể cùng kim đan liên thủ nhẹ nhõm chấn sát nam hoàng kim đan hậu kỳ tu sĩ, thậm chí là cùng kim đan đỉnh phong tu sĩ giao phong. Nếu như về sau đúc thành nguyên thủy kim đan, tu vi đạt đến kim đan đỉnh phong, đây chẳng phải là có thể vượt giai cùng Nguyên Anh chân quân một phân cao thấp. Kim Đản đầu rồng khẽ nâng, tán đồng Trần Bắc Vũ ý nghĩ. Nói thế nào, ngươi định cho chính mình chủng tộc tên lên một cái tên là gì? Trần Bắc Vũ vừa dùng thần thức nói chuyện phiếm, một bên mỏ về Kim Đản ba mạch. Tiên Minh Tiên Cương địa sát bảng danh sách danh ngạch có hạn, đối ứng tiên cương số tiên cương huyền thú vẹn vẹn có 36 tôn, tên tuổi cực lớn. Nhưng tứ giai huyền thú chủng loại nhiều, chiến lược huyền thông cường hành giả nhiều không kể xiết, há lại là một cái thiên cương địa sát bảng có thể hoàn toàn khai quát. Bởi vậy ngầm, tiên minh tu sĩ cũng sẽ có được tiên phẩm nguyên mạch, hoặc nắm giữ tứ giai tuyệt phẩm tiên phú huyền thú xưng là thiên cương huyền thú. Đương nhiên, tiên minh ngọc phỉ COF sẽ trên mặt nổi kỳ thực cũng không tán đồng cái thuyết pháp này. Càng là tiên phẩm nguyên mạch. Nhìn thấy Kim Đản nguyên mạch chỗ sâu dạng lời rực rỡ, thuần túy vô cùng tiên tiên kim, mục, thủy ba tinh, Trần Bắc Vũ tâm thần cực chấn. Nghe đồn nắm giữ thiên phẩm nguyên mạch đồng tham thú có thể để cùng tham tu sĩ linh căn tư chất phát sinh cứu cực thủy biến. Thu được Kim Đản ba mạch gia trì, hắn linh căn tư chất chẳng phải là muốn trực tiếp cất cánh. Kim 61, mộc 90, thủy 93, hỏa 23, thổ 22. Tinh tế cảm giác xong tự thân linh căn biến hóa, Trần Bắc Vũ hít sâu một hơi. Thiên phẩm nguyên mạch quả nhiên giống như tin đồn cường hành. Hắn kim linh căn độ tinh khiết một hơi tăng vọt 41 điểm, từ không đáng kể tạp linh căn nhất cử lộ sắc thành kim địa linh căn. Mộc linh căn độ tinh khiết bởi vì cơ số bản thân quá cao, tăng trưởng biên độ nhỏ bé, vẹn vẹn để thăng 7 điểm, thứ yếu chính là vẹn vẹn để thăng 3 điểm thủy thuộc linh căn độ tinh khiết. Đương nhiên, nếu là ném đi trước đây huyền phẩm nguyên mạch gia trì, Trần Bắc Vũ lần này thủy, mộc linh căn độ tinh khiết biến hóa kỳ thực cũng là 7 điểm, không có chia cao thấp, nhưng tu luyện thổ nạp linh khí hiệu suất lại là lật ra tầm 10 lần. Ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Kim Đản nghĩ một lát, phát hiện ba cái đầu trống trơn, liền một cái tên cũng không có nghĩ ra được, chỉ có thể mong đợi tại Trần Bắc Vũ. Thái Ức Tam Tương hiện thành những long huyền giao, cái tên này ngươi cảm thấy thế nào? Trần Bắc Vũ không chút nghĩ ngợi nói, quá dài. Kim Đản ba viên đầu rồng méo một chút, nếu không liền gọi Tam Tương Hiện Thánh Huyền Giao. Có thể. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, thần thức tiếp lấy mỏ về Kim Đản ngũ hành thuộc mệnh. Kim 95, mộc 94, thủy 96, hỏa 23, thổ 80. Ngũ hành thuộc mạch là đồng tham thú huyết mạch tư chất thể hiện. Huống chi thuộc mạch độ tinh khiết càng đi về phía sau càng khó lấy đề thăng, Kim Đản kim, mộc, thủy ba thuộc linh căn độ tinh khiết có thể đạt đến 95, 94, 96, hoàn toàn có thể lợi thuyết minh hắn tư chất kinh khủng. Tính lại bên trên thiên phẩm nguyên mạch thái quá giá trị, xưng được một câu thiên cương huyền thú đều không chút nào quá mức. Đến nỗi Kim Đản pháp mạch, Trần Bắc Vũ không có nhìn nhiều. Có ngũ đại kim đan yêu tướng xem như đá thử vàng, hắn sớm đã đối với Kim Đản thức tỉnh bốn môn thiên phú huyền thông nhiên tại ngực, không cần lại nhìn. Duy nhất lệnh Trần Bắc Vũ cảm thấy nghi ngờ là, Kim Đản ngày bình thường am hiểu nhất kính hoa thủy nguyện huyền thuật vì cái gì không có thức tỉnh vì thiên phú thần thông? Chẳng lẽ là kính bởi vì nguyệt quả huyền chiếu tâm kinh công pháp ngọc giản ăn đến không đủ nhiều? Bác võ, chúng ta lúc nào lại khiêu chiến toại nham bà long? Kim Đản ánh mắt sáng quắc đạo. Tranh phong cảnh bên trong bại trận làm nó khó quên. Bây giờ nó tẩu giao thành công, liền Kim Đan trung kỳ yêu tướng đều không phải là địch, vừa vặn có thể rửa sạch nhục nhã, trợ Trần Bắc Vũ leo lên Ngọc Thành Tiên Tông đại tân sinh tối cường chi vị. Không đổi. Trần Bắc Vũ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Kim Đan đỉnh đầu. Toại Nham bản lòng xem như thiên cương huyền thú, thực lực thật không đơn giản. Từ thiên phú huyền thông cơ chế đến xem, Kim Đan tiến hóa làm Tam Tương Hiện Thánh Huyền Giao sau, đúng là hơn một chút. Nhưng tổng hợp trị số đến xem, Toại Nham bản lòng cũng là không thể nghi ngờ cường hành. Nói thật, cùng Ngọc Chiêu Hoa tranh phong đấu pháp, tranh đoạt một điểm kia hư danh so sánh, Trần Bắc Vũ càng muốn hơn đột phá tự thân, tu thành tiên pháp, đúc thành nguyên thủy kim đan. Tốt a. Kim Đản buông xuống đầu, tùy ý Trần Bắc Vũ thôi động thần thông xem kỹ tự thân khí vận. Tại Trần Bắc Vũ chăm chú, cái kia vốn nên chiếm cứ Kim Đản quân thần, phun ra nuốt vào nhật nguyệt vận may xích long thật giống như bị kéo ra xương sống lưng. Không chỉ có tinh thần có chút hề bại suy sụp, liền khí vận quang huy đều ảm đạm không thiếu, liền trước đó một nửa vì thế cũng không có. Sụp đổ long mạch, cướp đoạt thiên địa tạo hóa tẩu giao hóa long, quả nhiên sẽ gặp phải thiên địa phản vệ. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Kim Đản có vận may xích long chấn áp khí vận, tẩu giao quá trình bên trong cũng biết bởi vì sụp đổ long mạch mà gặp phải thai kiếp, bị năm tôn kim đan yêu tướng đồng thời để mắt tới. Tẩu giao nguy hiểm như thế, cũng khó trách trong cổ tịch mạo hiểm tẩu giao giao long đều là cựu tử nhất sinh. Có thể nghịch thiên mà đi, thành công trải qua kiếp nạn giả phần lớn là vạn người không được một dị trùng giao long. Đi thôi, chúng ta trở về tông. Trần Bắc Vũ thu hồi Kim Đản thiết đạn, không kịp chờ đợi thôi sử độn quang chạy tới Vân Long Trạch phường thị. Kính Nguyệt đạo tử thân phận mặc dù không tệ, nhưng nào có 22 tuổi kim đan chân nhân càng thêm lóa mắt, càng đáng giá tên dương. Tốt hơn cầm tới tông môn lão tổ dốc sức đầu tư. Cái gì? Ngươi nói tông môn cao tầng mắt sắc, có thể nhẹ nhõm nhìn ra Trần Bắc Vũ không phải hàng thật giá thật kim đan chân nhân. Nói đùa cái gì? Liền tiên minh cũng không có sổ đan cảnh cảnh giới này thuyết pháp, Nam Hoang làm sao lại có? Huống chi Trần Bắc Vũ có ba cảnh dị chủng kim đan giao long tùy ý điều động, có thể nhẹ nhõm miểu sát kim đan trung kỳ tu sĩ. Hắn dám nói mình không phải là kim đan, Nam Hoang tu sĩ cũng không dám tin tưởng một cái trúc cơ tu sĩ có thể miểu sát kim đan chân nhân. Chương 285, đảo ngược thiên cương, 1, chương 285, đảo ngược thiên cương, 1. Vân Long Trạch hạch tâm hiểm địa, quần quần sóng ngầm. 12 cây thần bí cự thú cốt trụ lấy quy tích huyền ảo đứng sừng ở trạch thực chất chỗ sâu, lấp loé u trắng huỳnh quang, phát ra nồng đậm sương mù. Đại vương, hắn đã giết năm đầu kim đan yêu tướng, sụp đổ Vân Long Trạch long mạch, cứ như vậy thả hắn đi. Cốt trụ bóng tối chuyển đến thanh âm khàn khàn. Trên ngai vàng, một tôn nửa hư nửa thực, như thật như ảo trắng như tuyết thật long chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh. Hắn đầu rồng giống như dao không phải dao, không có sừng, mắt rồng hẹp dài, thân rồng ngũ lượng, cũng không phải là thuần túy huyết nhục chi khu cấu thành, mà là hơi nước, lưu quang, thận khí xen lẫn mà thành. Nhìn như chân thân không lộ ra, kỳ thực toàn bộ Vân Long Trạch mê vụ đều tại trong lòng bàn tay của nó. Nó là Vân Long Trạch chúa tể chân chính, thống ngự 800 thủy tộc yêu bộ 4 cảnh yêu vương Vũ Hải Thận Long. Ngu xuẩn. Vũ Hải Thận Long ngáp một cái, ngươi quả thực cho là một đầu kim đan giao long liền có thể tại ta Vân Long Trạch tùy ý tẩu giao. Thuộc hạ ngu dốt, đại vương ý của ngài là? Trong bóng tối bỗng nhiên thoát ra một cái hoành hành song kiếm cự giải, ngữ khí kinh ngạc. Biết ngu dốt liền động điểm đầu óc. Vũ Hải Thận Long nhắm mắt lại, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, lui ra đi. Kính Nguyệt Cung, Huyền Kiếm Các, Thanh Ngục Tông, Đốt Viêm Tông cùng Trọng Kim Tông, cái này ngũ đại tu tiên đại phái đều có nguyên anh chân quân tọa chấn, không có một cái dễ chê. Chỉ là làm Vũ Hải Thận Long không có nghĩ tới là Trúc Bô Nhai lão quái vật kia vậy mà lại vì một cái trúc cơ tiểu bối mà hạ xuống hạ nguyệt lệnh. Nó nêu dám động cái kia trúc cơ tu sĩ cùng ba bài giao long, toàn bộ Vân Long Trạch đều biết san thành bình địa, triệt để mất đi thành đạo chi địa. Kính Nguyệt đạo tử Trần Tử Ngang, bản vương nhớ kỹ ngươi, Vũ Hải Thận Long thầm nghĩ trong lòng. Kính Nguyệt Tông, Thái Ức Điện, đệ tử Trần Tử Ngang, bái kiến lão tổ. Trần Bắc Vũ dựa theo tông môn quy củ thi lễ. Ngươi thuận lợi kết đan. Một tiếng nhẹ kêu vang lên, Trần Bắc Vũ phát hiện bên cạnh đống nhiên nhiều một cái hạt phát đồng nhan lão giả, chính là tông môn lão tổ Trúc Vô Nhai. Lão tổ quá khen, đệ tử bây giờ chưa kết đan. Tại trước mặt tông môn cao tầng có thể giấu giếm, nhưng ở trước mặt lão tổ, Trần Bắc Vũ cảm thấy không cần thiết giấu giếm chính mình tu vi. Tu tiên cần tranh. Kính Nguyệt Tông đệ tử mấy chục bạn, chân truyền mấy trăm, hắn nếu không có biểu hiện ra đầy đủ ưu tú tư chất cùng thiên phú, xem như Android ỉn bẹt mẹn người lão tổ tại sao sẽ ở trên người hắn tập trung nhiều tài nguyên như vậy. Chúng chi chứng vàng lần này tẩu giao có thể thuận lợi thành công, hơn phân nửa còn dựa vào tông môn chi uy, điểm này Trần Bắc Vũ kỳ thực cũng lòng dạ biết rõ. Vân Long Trạch Hạch Tâm Hiểm Địa có 4 cảnh yêu vương tồn tại, Trần Bắc Vũ tẩu giao phía trước sở dĩ đặc biệt hỏi thăm lão tổ ý kiến, chính là vì được tông môn đồng ý, biết rõ tẩu giao phong hiểm. Lão tổ trước đây có thể đồng ý, đã nói Vân Long Trạch chỗ sâu yêu vương lật không nổi cái gì lãng, sự thật cũng chính xác như thế. Chưa kết đan. Nghe nói như thế, dù là Trúc Vô Nhai là cao quý nguyên anh chân quân, tâm cảnh trong vắt như gương sáng, cũng không nhịn được trong lòng cả kinh, linh hải nổi lên từng bể sóng gợn lan tan. Không nên à, tại thần trí của hắn trong cảm ứng, Trần Tử Ngang đan điền khí hải cái kia một tia cực hạn bất hủ quang hoa chính là Thái Ức Kim Đan bất hủ kim tinh chất thể hiện, làm sao có thể chưa kết đan? Chẳng lẽ ngươi đã đem Ngũ Phương Ngũ Lao Thái Ức Đúc Đan pháp tu luyện đến viên mãn? Trong lòng kinh vệ kinh, nhưng Trúc Vô Nhai trên mặt lại là không chút nào lộ ra, mà là một mặt bình tĩnh. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, hơi hơi chắp tay, trở về lão tổ, đệ tử lĩnh hội Thái Ức Đúc Đan pháp, phát hiện kết thành Thái Ức Kim Đan phía trước còn có vừa qua độ cảnh giới, đệ tử đem hắn mệnh danh là Sổ Đan cảnh. Trúc Vô Nhai nhíu mắt, nói đùa cái gì? Thái Ức Kim Đan là Thái Ức Đạo Tông Kim Đan truyền thừa cảnh giới chi cao, không tầm thường thượng tam phẩm kim đan có thể so sánh, có thể xưng vô thượng, chính là Thái Ức Đạo Tông luyện hư đạo tôn sáng tạo, tên lấy từ Thái Ức nước lã, hôn nguyên quý nhất chi ý, chỉ có không dành trúc cơ, nộ ra Ngũ Phương Ngũ Lao Thái Ức Đúc Đan pháp giả mới có cơ hội kết thành. Trần Tử Ngang một cái trúc cơ tu sĩ có thể đơn giản hóa cải biên Ngũ Phương Ngũ Lao Thái Ức Đúc Đan pháp sáng tạo ra một cái cảnh giới mới thể hệ. Đây chẳng phải là nói rõ Trần Tử Ngang nộ đạo thiên phú có thể cùng luyện hư đạo tôn cấp độ kia cường giả sánh vai. Nhưng không hiểu thì không hiểu, nghi hoặc thì nghi hoặc. Trúc Vô Nhai thái độ vẫn như cũ 10 phần đoan chính, cũng không có bởi vì Trần Tử Ngang tuổi tác tu vi mà sinh ra mảy may khinh thị. Đổi lại là tông môn Kim Đan nghe nói như thế, chắc chắn sẽ cho rằng Trần Tử Ngang kết đan thất bại, kết thành giả đan, chịu không được đả kích mới bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Trúc Vô Nhai khiêm tốn tỉnh giáo, cái gì là số đan cảnh? Có vật hữu thành, thiên thiên địa sinh. Trần Bắc Vũ giảng giải, Kim Đan không kết, mà đạo đã dựng, này tức số đan. Kim chưa về mà tính chất đã chọn, hà tất câu nệ hình hải, số đan vì cái gì không thể là Kim Đan? Trúc Vô Nhai hứng thú. Đạo lấy tâm đắc, tâm lấy nói rõ. Trần Bắc Vũ nói khẽ, ngũ hành bảo quang trải số đan, thì Thái Ức Kim Đan tự sinh, nguyên nhân vì số đan. Họ không có trước sau, người thành đạt là sư. Luận đạo đến cuối cùng, Trúc Vô Nhai phát hiện Trần Tử Ngang số đan chi thuyết không có bất kỳ cái gì lỗ hổng. Ít nhất lấy hắn nguyên anh chân quân tu vi cảnh giới, tìm không thấy bất luận cái gì phủ định số đan tồn tại lý luận, huống chi số đan chi đạo khai ích giả bây giờ liền đứng tại trước mặt Trúc Vô Nhai. Thế là Trúc Vô Nhai luận đạo hứng thú càng ngày càng nồng đậm, bắt đầu thỉnh giáo Trần Bắc Vũ như thế nào trùng tu Ngũ Phương Ngũ Lao Thái Ức Đúc Đan pháp, như thế nào lấy nhị phẩm kim đan nghịch thiên cải mệnh, lại như thế nào trùng tu Thái Ức Kim Đan. Cho chuyện một chút, Trần Bắc Vũ ngược lại trở thành Kim Đan đại đạo chỉ điểm giả, Trúc Vô Nhai lão tổ nhưng là trở thành lắng nghe thỉnh giáo giả. Không thể không nói, bây giờ nếu là có tông môn tu sĩ đi tới Thái Ức đại điện, nhìn thấy cái này đạo ngược thiên cương quỷ dị một màn, chắc chắn sẽ cho là mình tu tiên tu được tẩu hỏa nhập ma, đến mức xuất hiện hoang đường ảo giác. Thật tình không biết Trần Bắc Vũ lấy tiên minh chi thức lý luận làm cơ sở, kết hợp Nam Hoàng Thái Ức Đúc Đan pháp cùng Tiên Minh Ngọc Thanh Cựu chuyển Nguyên Thủy Đan quyết, đứng tại vô số tu tiên cự phách trên bờ vai tổng kết số đan đại đạo đã siêu việt Nam Hoàng tuyệt đại bộ phận tu sĩ lý giải. Không chút nào khoa trương mà nói, luận chiến lực, Trúc Vô Nhai là cao quý nguyên anh chân quân, một ngón tay liền có thể nhẹ nhõm đè chết Trần Bắc Vũ. Nhưng nếu luận đối với kết đan đại đạo lý giải, Trúc Vô Nhai dù là cảnh giới cao thâm, cũng bởi vì lượng giới chi thức khác biệt, tiếp xúc không đến tiên minh tiên pháp mà kém Trần Bắc Vũ một bậc. Cũng chính bởi vì vậy, Trúc Vô Nhai tại luận đạo quá trình bên trong cảm ngộ không thiếu, nhìn thấy một tia trùng tu nhất phẩm kim đan hy vọng. Không tệ, hảo một cái sổ đan cảnh. Theo một tiếng cười khẽ vang lên, trận này luận đạo liền như vậy kết thúc. Trúc Vô Nhai nhìn về phía Trần Bắc Vũ, ánh mắt mang theo nồng đậm thưởng thức. Phía trước hắn cảm thấy, tại đông đảo tông môn đệ tử ở trong, là thuộc Trần Tử Ngang tương lai đột phá hóa thần xác suất cao nhất, nhưng cũng chỉ có 3 thành xác suất có thể thành tựu hóa thần minh tôn. Cũng chớ xem thường cái này 3 thành, Trúc Vô Nhai cho là mình đột phá hóa thần minh tôn xác suất cũng liền 2 thành. Nhưng hôm nay lần này luận đạo, để cho Trúc Vô Nhai biết rõ cái gì là tuyệt thế thiên tiêu, cái gì là không giảng đạo lý thiên phú. Trừ cái đó ra, Trần Tử Ngang không có ẩn tàng sổ đan chi bí hành vi, càng làm cho Trúc Vô Nhai cảm thấy vui mừng. Trầm ngâm chốc lát, Trúc Vô Nhai mở miệng nói, như thế sổ đan chi pháp như truyền đi, nhất định dẫn tới địa diễn cảnh đại loạn. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ rất là biết chuyện, hơi hơi không lời, ngựa khí mang theo cảm kích. Chương 285, đảo ngược thiên cương 2, chương 285, đảo ngược thiên cương 2, phương pháp này can hệ trọng đại, chính xác nên giữ bí mật, nhưng đệ tử có thể có điều nổ ra, toàn do tông môn vun trồng. Nếu không có tông môn nội tình, đệ tử đoạn vô thành tựu ngày hôm nay. Đệ tử nguyện đem sổ đan chi pháp dâng cho tông môn, lấy trợ đồng môn tu hành. Lời vừa nói ra, trong điện lập tức yên tĩnh. Trúc Vô Nhai ánh mắt khẽ nhúc đích, không nghĩ tới Trần Bắc Vũ thế mà nguyện ý trực tiếp dâng lên bực này bí pháp. Phải biết, Nam Hoang tu tiên giới vì tu tiên đại đạo, vì kết đan bí pháp, còn nhiều phản bội tông môn, huynh đệ bất hòa, thí thân đoạt đạo tu sĩ, có thể thấy được đạo pháp truyền thừa chi chân quý. Đạo tử tất nhiên nguyện ý hiến pháp, tông môn đương nhiên sẽ không bạc đãi bề tôi có công. Trúc Vô Nhai ngữ khí trịnh trọng nói, đạo tử muốn cái gì? Nghe vậy, Trần Bắc Vũ trong lòng không ngạc nhiên chút nào. Miễn phí ân tình mới là đắt tiền nhất. Nếu như Nhạc Bá hẳn chủ động nói ra điều kiện, ngược lại sẽ biến thành một hồi đơn thuần lợi ích giao dịch, tại trước mặt lão tổ rất là mất điểm. Nhưng nếu là lão tổ chủ động đưa ra, đó chính là tông môn quy củ như thế. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ vô nhẹ bên hông linh thú đại, một đạo hắc ảnh nhảy ra, rơi vào chân hắn bên cạnh, chính là không có phủ thêm vùng thiên áo khoác ngoài thiết đạn. Nay quyền tên là thiết đạn, thở nhỏ đi theo đệ tử. Trần Bắc Vũ khẽ bước thiết đạn đầu, ngựa khí nhu hòa, nó tiên tiên chi sau tàn tật, mặc dù miễn cưỡng bước vào tu hành, nhưng cuối cùng khó mà tiến thêm một bước, tấn thăng kim đan yêu thú. Đệ tử hy vọng lão tổ có thể ban thưởng một cái tam chuyển niết bàn đan, trợ nó bổ tu căn cơ. Nghe nói như thế, Trúc Vô Nhai nao nao. Tam chuyển niết bàn đan mặc dù là tam giai thượng phẩm hỏa trúc bảo đan, có thể gãy chi trùng sinh, tái tạo kinh mạch, tinh luyện hỏa hình linh thú huyết mạch, nhưng cũng xa xa không cách nào cùng sổ đan chi pháp tướng so. Không chút nào khoa trương mà nói, Trần Tử Ngang nếu là muốn kết ánh đan, Trúc Vô Nhai cũng phải cân nhắc một hai. Ai ngờ Trần Tử Ngang vậy mà sư tử tiểu mở miệng, vẻn vẹn muốn một cái tam chuyển niết bàn đan. Người xác định? Trúc Vô Nhai nhìn chằm chằm Trần Bắc Vũ một mắt. Đệ tử xác định. Trần Bắc Vũ gật gật đầu. Cũng được. Trúc Vô Nhai tay áo vung lên, một cái thanh ngọc đan bình vững vàng rơi vào trước mặt Trần Bắc Vũ. Trần Bắc Vũ thu hồi bình ngọc, trịnh trọng thi lễ, tạ lao tổ thành toàn. Đạo tử có đại tài, có thể đi đại sự, có muốn thêm một thêm trọng trách, vì kính nguyện sáu mạch lại mở một mạch. Trúc Vô Nhai cảm thấy khen thưởng không đủ, chủ động đề nghị. Trần Bắc Vũ hơi kinh ngạc. Kính nguyện tông chia làm Kính Nguyện, Huyết Hải, Hàn Thủy, Uyên Đình, Lưu Thương cùng khoảng không suối sáu mạch, ngoại trừ Kính Nguyện một mạch xếp tại thủ vị, đứng hàng tông môn chủ mạch, còn lại ngũ mạch xếp hạng nhưng là chẳng phân biệt được cao thấp. Nếu là hắn vì tông môn lại mở một mạch, trở thành một mạch chi chủ, nắm trong tay thực quyền hoàn toàn có thể cùng chủ mạch Kim Đan trưởng lão ngang hàng. Nếu như kết hợp với đạo tử tên tuổi, tiến thêm một bước, Kính Nguyệt tông vị trí tông chủ đối với Trần Bắc Vũ tới nói trên cơ bản là ván đã đóng thuyền. Đệ tử nguyện vì tông môn hiến lực, mở ngự thú một mạch. Trần Bắc Vũ vui vẻ đáp ứng. Trúc Vô Nhai khẽ gật đầu, biểu thị khai mạch sử dụng tu tiên tài nguyên đều do tông môn Huyền Cơ điện chi tiêu, Trần Bắc Vũ cần gì tài nguyên, đánh cái xin cấm liền có thể. Thành công cầm tới lao tổ đầu tư, Trần Bắc Vũ thu hồi thiết đạn, chủ động mở miệng cáo lui. Ông. Khi Thái Ức cửa điện tắt máy mắt, Trúc Vô Nhai càng ngày càng cảm khái chính mình ánh mắt chi tinh chuẩn. Trần Tử Ngang liền một cái đi theo ở bên người tàn phế quyển đều có thể không bỏ, bực này phát ra từ nội tâm trẻ sơ sinh tâm tính đương nhiên sẽ không cô phụ tông môn vun trồng. Trở lại Thủy Nguyệt U cư, Trần Bắc Vũ tại bên ngoài động phủ treo trên cao lên bế quan bài, lại mở một mạch không phải việc nhỏ, dính đến rất nhiều mặt phương diện mặt sự tình, cần từ từ sẽ đến. Trần Bắc Vũ đem mở ngự thú một mạch sự vụ đều giao cho thư ấu cái này tận chức tận trách đi làm người, chợt thôi động tập phương chi môn, trở lại tiên minh. Ông. Trần Bắc Vũ cầm điện thoại di động lên mở khóa xem xét, phát hiện không đọc tin tức cũng là tại chúc mừng hắn cùng tham thu thuận lợi tấn thăng ba cảnh yêu tướng. Lúc này mới cái nào đến cái nào. Trần Bắc Vũ cười cười, để điện thoại di động xuống, từ trong nhận chứa đổ lấy ra tam giai hạ phẩm phù lục thận hơi thở phù. Tờ phù lục này ghi chép chứng vàng tại Nam Hoang tiến hóa làm ba bài huyền giao khí thế biến hóa. Không có cách nào, tẩu giao cùng huyết mạch tiến hóa cần một cái quá trình. Vì giải thích hợp lý, chứng vàng tại Nam Hoang tẩu giao sau khi hoàn thành, tại Tiên Minh cũng muốn đồng dạng đi lên một cái quá trình. Đến nơi chứng vàng tiến hóa sau vì cái gì không có thiên kiếp buông xuống một chuyện, kỳ thực rất dễ dàng che giấu. Dù sao tại Ngọc Thanh Tiên Tông trong mắt cao tầng, chứng vàng là phục dụng long mạch đan tiến hóa, mà không phải là nhấc lên hồng thủy, sụp đổ long mạch tiến hành tẩu giao, miễn cưỡng xem như một đầu tốt giao, tự nhiên không có thiên kiếp buông xuống. Diễn tốt một chút, để cho tự thân huyết mạch khí thế theo thận hơi thở phụ dần dần tăng cường. Trần Bắc Vũ dặn dò, diễn trò làm toàn bộ. Động phủ đại trận kết nối toàn bộ Ngọc Thanh Tiên Tông hộ sơn đại trận, hắn xem như động phủ chủ nhân, có thể tự do khống chế động phủ trận pháp, lựa chọn phải chăng để cho chứng vàng khí thế tiết ra ngoài bao nhiêu. Đương nhiên, vì lý do cẩn thận, Trần Bắc Vũ quyết định khống chế động phủ đại trận, tiền kỳ không tiết ra ngoài khí thế, thẳng đến thận hơi thở phù tiếp cận kết thúc, mới tiết lộ ra ngoài chứng vàng một phần ngàn khí thế. Đã như thế, dù là Ngọc Thanh Tiên Tông ngọa hổ tàng long, có chân quân minh tôn sinh ra hiếu kỳ, thôi động thần thức, cũng chỉ có thể xuyên thấu qua cái này một tia khí thế biết rõ chứng vàng đã tiến hóa hoàn thành, nhưng lại không biết được là lúc nào bắt đầu tiến hóa. yên tâm, ta thế nhưng là vua màn ảnh. Trứng vàng mắt lộ tự tin, dùng dao chảo vỗ vỗ lồng ngực.
Vâng.
Theo thời gian trôi qua, rất nhanh 7 ngày thời gian trôi qua, thần hơi thở phụ tại Trần Bắc Vũ thần thức dưới thao túng rất nhanh kết thúc, thay vào đó là trứng vàng kinh thiên động địa giao long chi uy. Đúng lúc này, Trần Bắc Vũ điều khiển động phủ đại trận, cố ý hướng ra phía ngoài lộ ra trứng vàng một tia khí thế. Nhưng mà Trần Bắc Vũ còn đánh giá thấp trứng vàng huyết mạch biến hóa, chỉ là điểm ấy thuần khiết đến cực điểm giao long khí thế tiết ra ngoài, liền đủ để cho Tê Vân Cư Đông Đảo Thiên Kiêu tu sĩ cảm giác được kinh hãi. Tê Vân Cư phía đông 30 dặm, ba nhạc độc phủ. Thế nào? Từ điện lôi báo. Thân Nguyên Báo mở ra hai con ngươi, đứng dậy nhìn về phía cùng tham thú, lông mày nhẹ trao lại. Giống. Từ điện lôi báo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Bắc Vũ động phủ chỗ, cơ thể hơi run rẩy. Cái gì? Ý của ngươi là có thiên cương huyền thú xuất thế? Thân Nguyên Báo tâm thần chấn động, theo cùng tham thú ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ động phủ. Không phải, Trần Bắc Vũ cùng tham thú không phải dị chủng hoàng kim lân sao? Lúc nào khế ước một tôn thiên cương huyền thú? Chẳng lẽ là Ngọc Thanh Tiên Tông hóa thần minh tôn ban tặng? Thân Nguyên Báo sững sờ tại chỗ, ánh mắt trở nên kiên nghị. Cùng tham thú là tu sĩ thứ hai linh căn cùng đệ nhị thiên phú. Hắn liền khế ước dị chủng hoàng kim lân Trần Bắc Vũ đánh không lại tương lai lại như thế nào dựa nhục, đánh bại khế ước thiên cương huyền thú Trần Bắc Vũ. Không được, hắn phải tranh thủ kết đan, tìm kiếm gia tộc trợ giúp, đem tử điện lôi báo bồi dưỡng làm tứ giai huyền thú, sẽ cùng Trần Bắc Vũ một trận chiến. Tê Vân Cư, một nhạc độc phủ, tứ giai linh mạch. Không chỉ là Thân Nguyên Báo, đang tại lĩnh hội Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đan quyết Ngọc Chiêu Hoa cũng cảm nhận được thiên địa linh cơ dị thường. Thật là kỳ lạ giao long khí thế. Ngọc Chiêu Hoa đại mi nhẹ trao lại, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh toại nham bàn long. Cái sau cùng tử điện lôi báo đồng dạng, cũng là cơ thể hơi run rẩy. Nhưng khác nhau ở chỗ, tử điện lôi báo run rẩy là gặp phải huyết mạch cao vị giả e ngại, mà toại nham bàn long run rẩy nhưng là gặp phải huyết mạch cường địch kích động, cấp thiết muốn phải cùng một trận chiến, chứng minh tự thân huyết mạch cường hãn. Chỗ kia phương vị, dường như là Trần Bắc Vũ độc phủ. Ngọc Chiêu Hoa thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc. Kẻ yếu không đáng nàng chú ý, nhưng cường giả ngoại lệ. Chương 286, thần hỏa chiếu ảnh, 1, chương 286, thần hỏa chiếu ảnh, 1, tam nhạc trong độc phủ. Không sai biệt lắm. Trần Bắc Vũ nhắc nhở trứng vàng đạo. Hắn để cho trứng vàng tái diễn một lần là vì lưu lại tiến hóa vết tích, để tránh người hữu tâm phát giác được không đúng, mà không phải để cho cái sau không chút kiêng kỵ bộc phát giao long như thế. Nghe vậy, trứng vàng ba viên đầu rồng có chút dừng lại, có chút chưa hết hứng, nhưng tàn phá bừa bãi toàn bộ động phủ huyền thú khí thế vẫn là chợt ngưng một cái. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thiết đạn, trong tay thêm ra một cái bình ngọc. Vung. Thiết đạn trong cổ phát ra gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt mang theo chờ mong. Cảm thấy huyết mạch tấn thăng thời cơ liền thuận thế đột phá, cảm giác không thấy cũng đừng miễn cưỡng chính mình. Trần Bắc Vũ ngồi xổm người xuống, sờ lên thiết đạn đầu, từ trong bình ngọc lấy ra một cái tam sắc đan vào tròn trịa đan dược. Thiết đạn tiên thiên tàn tật so với hắn dự liệu nghiêm trọng hơn. Huyền Nhi sư tỷ đã từng nói, thiết đạn mặc kệ là đột phá trúc cơ vẫn là phục dụng linh đan, đều có thể giải quyết chi sau tiên thiên tàn tật vấn đề. Nhưng kết quả rõ ràng, Huyền Nhi sư tỷ đoán sai. Dù cho thiết đản bây giờ đã là nhị cảnh đỉnh phong tiểu yêu, cách ba cảnh yêu tướng cách chỉ một bước, từ xuất sinh liền có tiên tiên tàn tật vẫn như cũ không thể khỏi hẳn. Vung, thiết đản cúi đầu xuống, đầu lưỡi vừa đụng tới viên đan dược, tam chuyển niết bàn đan liền hóa thành một vệ sáng trượt vào trong cổ của nó. Giang giáp giang giáp, cơ thể của thiết đản cứng đờ, chi sau tại dược lực bàng bạc tác dụng phía dưới phát ra xương cốt phá toái tái tạo âm thanh. Ô cảm nhận được đau đớn kịch liệt, thiết đản con ngươi co vào, nhưng lại quật cường ngẩng đầu, để cho chính mình đắm chìm trong xích diễm, không coi ô yết một tiếng, tùy ý tam chuyển niết bàn đan dược lực triệt để bộc phát. Tạo thành một cái tam sắc hỏa kén bao phủ toàn thân. Trở thành sao? Theo thiết đạn âm thanh vang lên, lạnh buốt nhắn nhủi xúc cảm từ Trần Bắc Vũ vai phải truyền đến. Trần Bắc Vũ nghiêng đầu xem xét, chính là thôi động như ý huyền thông, giao thân thể thu nhỏ đến bỏ túi trạng thái trứng vàng. Cùng nguyên lai hình thể so sánh, bỏ túi hình thái ba pha huyền giao thiếu đi mấy phần uy vũ bá khí, nhiều hơn mấy phần khả ái, nhan trị để thăng không thiếu, cũng không có vấn đề. Trần Bắc Vũ nhất tâm lưỡng dụng, một bên chú ý thiết đạn hỏa kén biến hóa, một bên trải bước sổ đàn cảnh phương pháp tu luyện. Nam Hoàng đã không có chính thống mượn thú tu chân tiên pháp, cũng không có không dành chút cơ giả, muốn kết thành sổ đàn có thể nói là muôn vàn khó khăn. Nhưng Trần Bắc Vũ chỉ cần giảm xuống khí hải ẩn ngũ hành, đạo cơ nghịch luyện tiên tiên yêu cầu, kết hợp với Ngọc Thành Cựu chuyển nguyên thủy đan quyết lý lẽ, liền có thể sáng tạo ra phiên bản đơn giản hóa sổ đàn pháp. Đã như thế, sổ đàn pháp liền không còn là tuyệt thế thiên kiêu chuyên trúc, mà là bình thường thiên kiêu tu sĩ liền có thể tìm hiểu kết đan đại đạo. Đương nhiên, xem như đơn giản hóa công pháp đại giới, Trần Bắc Vũ sáng tạo sổ đan pháp đành phải nửa thành không tới chân ý cũng chớ xem thường cái này nửa thành không tới sổ đan chân ý. Nam Hoàng tu sĩ nếu là lĩnh hội sổ đan pháp thành công, cũng có thể tại trúc cơ kỳ sớm nắm giữ bất hủ kim tính chất pháp lực, để thăng kết đan sát xuất cùng kim đan phẩm giai. Ông. Đúng lúc này, hỏa kén vỡ tan, bắn ra quan huy. Một đầu hình thể mạnh mẽ, vai cao gần 5 thước, toàn thân như mực, bốn vó đạp tuyết chó đen chiếu vào Trần Bắc Vũ mi mắt. Không tệ. Trần Bắc Vũ thần thức đảo qua, đôi mắt hơi sáng. Phục dụng tam chuyển niết bàn đan sau, thiết đản uy nghi sơ hiện. Nguyên bản không chọn vẹn chi sâu đã hoàn toàn khôi phục, tứ chi thẳng tắp như mâu, mơ hồ có thể thấy được dưới da bắp thịt của quận, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực bộc phát. Đập, đập, đập. Thiết đạn chậm rãi hướng Trần Bắc Vũ đi đi, thân hình trầm ổn như núi, đã không còn dĩ vãng cả thọ chi thái, càng giống là một tôn khiếu nguyệt nuốt hỏa chi thú, có mây đen đạp tuyết chi thế. Nhìn thấy một màn này, trứng vàng đôi mắt chớp lên, trong lòng áp lực lớn thăng. Không thích hợp, một cái đan dược mà thôi, sao có thể để cho thiết đạn trở nên đẹp trai như vậy? Trần Bắc Vũ nhưng là thả ra trong tay ngọc giản, nhìn về phía Thiết Đạn ánh mắt mang theo vui mừng cùng tự hào. Đã từng đầu kia không người để ý cho con, bây giờ đã bị hắn dưỡng thành uy vũ hỏa thú. Đến nơi Thiết Đạn chi sau khỏi hẳn, Thiên Phú luyện đan có thể sự hàng một chuyện, Trần Bắc Vũ cũng không để ở trong lòng. Hắn bây giờ có được vì tông môn lại mở một mạch quyền hạn, muốn cái gì linh đan bảo đan, hướng Huyền Cơ Điện xin liền có thể. Vâng. Đi đến Trần Bắc Vũ trước mặt, Thiết Đạn cúi thấp đầu, cọ sát cái trước bắp chân, có chút chột dạ. Nó nuốt xong tam giai thượng phẩm bảo đan, kết quả đạo hạnh dừng lại ở 499 năm, không có tìm được tấn thăng yêu tướng thời cơ. Không sao. Trần Bắc Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, thôi động thần thức nhìn về phía Thiết Đạn pháp mạch. Tu vi không có tấn thăng, không có nghĩa là Thiết Đạn nuốt tam chuyển niết bàn đan lấy được chỗ tốt không nhiều. Dũng hòa ẩn trốn, tam giai thượng phẩm bảo thuật, đạp diễm không dấu vết, hỏa bên trong dấu ảnh, Thiết Đạn có thể hóa vào bất luận cái gì hỏa diễm chi trung ẩn nấp thân hình, cho dù là kim đan thần thức cũng khó có thể phát giác. Thôn nhật luyện hỏa, tam giai thượng phẩm bảo thuật, có thể thôn phệ thiên hạ vạn hỏa, bình thường hỏa trúc bảo thuật thường chi không thể, ngược lại sẽ bị Thiết Đạn nuốt chửng mở rộng đã thân, luyện ra chuyên trúc thôn nhật thần hỏa. Toái tinh cắn nguyệt, tam giai thượng phẩm bảo thuật, răng nanh phá pháp, Thiết Đạn răng nanh cắn vào không nhìn hộ thể linh quang, phù lục, hộ thân pháp bảo, cảnh giới chênh lệch quá cách xa thì sẽ không có cách nào có hiệu quả. Thần hỏa chiếu ảnh, tam giai thượng phẩm bảo thuật, bị nuốt thần mặt trời lửa thiêu đốt khóa chặt địch, có thể đốt tâm và hồn, vạn dặm truy hung, khóa chặt vị trí. Lập tức thức tỉnh bốn môn tiên phú bảo thuật. Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ nâng, nhìn về phía Thiết Đạn trên người vùng thiên áo choàng. Không phải Trần Bắc Vũ nhạy cảm, mà là Thiết Đạn bây giờ thức tỉnh thiên phú bảo thuật hiếm thấy, tại trong tam giai bảo thú rất là vượt chỉ tiêu, hơn nữa nghe tựa hồ cùng trong truyền thuyết thôn nhật thần quân tồn tại mấy phần liên hệ. Nhìn thấy Trần Bắc Vũ khác thường, trứng vàng ba viên đầu hiếu kỳ bu lại. Trần Bắc Vũ lườm trứng vàng một mắt, hướng nó chia sẻ Thiết Đạn thức tỉnh thiên phú bảo thuật. Liên cái này, trứng vàng thần sắc vui lòng. Cùng nó thức tỉnh thiên phú huyền thông so sánh, Thiết Đạn có thiên phú bảo thuật hoàn toàn là ba pha lò luyện cùng tam tuyệt chân cương bỏ túi đơn sơ phiên bản. Cũng liền môn kia thần hỏa chiếu ảnh đáng giá hơi nhặt bạ củ ý một chút, còn lại bảo thuật đều là không đáng giá nhắc tới. Trần Bắc Vũ ý nghĩ cùng trứng vàng khác biệt. Luận huyết mạch, trứng vàng là thiên cương huyền thú, mà Thiết Đạn trước mắt nhiều lắm là thuộc về bảo thú liệt kê. Thiết Đạn có thể thức tỉnh thiên cương huyền thú như vậy cơ chế thiên phú bảo thuật, lời thuyết minh có thể cung cấp khai quật tiềm lực còn rất nhiều, tương lai không nhất định sẽ kém hơn trứng vàng. Mặt khác, thần hỏa chiếu ảnh môn này thiên phú bảo thuật tác dụng lớn, có lẽ có thể giúp hắn tại Ngọc Thanh Sơn mạch tìm được ngũ khí đẳng. Ong ong ong. Không ra Trần Bắc Vũ đoán trước, theo trứng vàng khí thế dần dần tiêu tan, hắn điện thoại di động màn hình lại bắn ra rất nhiều chúc mừng tin tức, ngay cả Giang Xuyên sư huynh cũng phát tới một tin tức hỏi thăm tình huống. Chuẩn bị một chút, khống chế cảm xúc biến hóa, cũng đừng lộ hãm. Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía trứng vàng. Trứng vàng vỗ ngực gật đầu, biểu thị nó chính là vua màn ảnh. Chương 286, thần hỏa chiếu ảnh 2, chương 286, thần hỏa chiếu ảnh 2, vô cực tháp lầu 2, chiêu sinh bộ. Đông đông đông. Trần Bắc Vũ khẽ chọc đại môn ba tiếng. Mời đến. Giang Xuyên sư huynh âm thanh vang lên. Trần Bắc Vũ đẩy cửa vào, quen thuộc mà lên tiếng chào, chợt tìm cái ghế ngồi xuống. Giang Xuyên chân quân vô ý thức nước mắt, đang muốn gật đầu ra hiệu, lại tại ánh mắt chạm đến Trần Bắc Vũ ngay mắt, con ngươi đột nhiên co lại, trong tay ngọc bút lơ lửng giữa không trung. Sư Minh. Phát giác được Giang sư Minh thất thần, Trần Bắc Vũ hơi nhíu mày, nhắc nhở: "Ngươi Giang Xuyên chân quân hầu kết nhấp đô, tiếng nói hơi câm, ngựa khí phức tạp, kết đan. Tại Ngọc Thanh Tiên Tông, trong vòng trăm năm kết đan tiên học sinh có thể vì tiên tông chân truyền. Kết thành thượng tam phẩm đan giả, có thể vì tiên tông hóa thần chân truyền. Kết thành nhất phẩm kim đan giả, có thể tranh đoạt tiên tông thủ tịch tư cách, trở thành Ngọc Thanh Tiên Tông bề ngoài. Mà bây giờ, Trần Bắc Vũ vẹn vẹn dùng thời gian 3 năm liền kết đan thành công. Mặc dù kết đan thời gian dài ngắn không có nghĩa là tiềm lực, Minh Tôn môn phiệt một chút quý tử đích nữ nếu là nguyện ý, hoàn toàn có thể thông qua nuốt đan dược tiết kiệm đại lượng tích xúc pháp lực thời gian kết đan, nhưng Trần Bắc Vũ thế nhưng là không dành chút cơ giả. Không dành chút cơ giả hái thượng phẩm địa sát tinh khí, tất thành nhất phẩm kim đan. Nhưng mà, nhất phẩm kim đan mặc dù cực kỳ hiếm thấy, nhưng ở trong mắt Giang Xuyên chân quân, Trần sư đệ ngộ tính cực cao, nắm giữ xông vào tôn hiệu kim đan tiềm lực, bây giờ liền dừng bước tại nhất phẩm kim đan hơi bị quá mức đáng tiếc. Dù sao nhất phẩm kim đan cũng có phân chia mạnh yếu. Nếu như Trần sư đệ mục tiêu là nguyên thủy kim đan, dù là cuối cùng thất bại, tu hành Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đan quyết nội tình cũng biết tăng lên trên diện rộng kim đan phẩm chất. Bằng không thì ngũ đại động tiên cùng 13 tiên tông cũng sẽ không quy định tiên học sinh tại trong vòng trăm năm kết đan. Trăm năm thời gian đầy đủ để cho một vị trúc cơ đỉnh phong thiên kiêu tu sĩ biết rõ tự thân tư chất hạn mức cao nhất cùng kết kim đan phẩm giai. Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu, cải chính, sư minh, ta chưa kết đan, chỉ là mượn nhờ cùng tham thú đột phá, tu hành Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đan quyết có thành, hiểu ra mấy phần kim đan đại đạo. Nghe vậy, Giang Xuyên chân quân trong lòng càng ngày càng kinh ngạc. Không kết đan, làm sao có thể không kết đan? Trở ngại tư ẩn vấn đề, Giang Xuyên chân quân không có sử dụng thần thức cẩn thận nhìn trộm sư đệ đan điền khí hải, nhưng Nguyên Anh chân quân cảm giác biết bao nhạy cảm, liếc mắt liền nhìn ra Trần Bắc Vũ chu thân lưu chuyển bất hủ kim tinh chất có bao nhiêu thuần túy, so bình thường tiên minh kim đan càng thêm thâm bất khả chắc. Nhưng bén nhạy linh giác lại nói cho Giang Xuyên chân quân, Trần sư đệ không có nói sai. Sư đệ, ý của ngươi là, ngươi đã tu hành Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đan quyết nhập môn? Giang Xuyên chân quân trầm trước ngôn từ đạo. Chuyện này can hệ trọng đại, hắn nhất thiết phải hỏi thăm tin tưởng. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, không chút nào khiêm tốn, không tệ, nguyên thủy đan quyết sư đệ đã đạt đến tiểu thành. Nếu có thể thuận lợi khế ước ngũ khí đẳng, sư đệ có nắm chắc đem Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đan quyết thôi diễn đến đại thành cảnh giới. Lời vừa nói ra, Giang Xuyên chân quân lập tức có chút ngồi không yên. Ngọc Thanh Cửu chuyển Nguyên Thủy Đan quyết chính là Ngọc Thanh Tiên Tông chí cao truyền thừa một trong, cho dù là không dành chút cơ thiên tiêu cùng tiên tiên đạo thể cũng khó mà lĩnh hội. Cùng Ngọc Thanh Tiên Tông chí cao truyền thừa so sánh, đừng nói một cái kim đan tu sĩ, liền Nguyên Anh chân quân cũng là không quan trọng gì. Trần sư đệ nếu có thể ngưng kết Nguyên Thủy Kim Đan thành công, vào Tiên Tông cao tầng mỹ mắt, đừng nói chấp trưởng Tiên Tông thủ tịch chi vị, tương lai đột phá hóa thần mình tôn tu tiên tài nguyên cũng là có thể đầy đủ mọi thứ. Ngươi đầu kia dị chủng Hoàng Kim Lân tiến hóa đến như thế nào? Biết rõ Trần sư đệ mục đích chuyến đi này, Giang Xuyên chân quân thận trọng nói. Hắn thấy, có sư tôn ban cho Long Mạch Đan cùng Song Cực Huyền Giao tùy huyết, lại thêm sư đệ kiến mục đều rộng thiên hà thang huyền ngũ hành một mạch hóa long cảnh quan một đầu dị chủng Hoàng Kim Lân tiến hóa thành là kim sừng giao cũng không thành vấn đề. Vận khí thật tốt mà nói, Hoàng Kim Lân nói không chừng có thể kích hoạt huyết mạch chỗ sâu ẩn tính long huyết, cùng Song Cực Huyền Giao chi huyết của mình, nhất cử lộ sắc thành địa sát bảo thú song thủ bảo giao. Có song thủ bảo giao tướng trợ, Trần sư đệ muốn đi vào Ngọc Thanh Sơn mạch chỗ sâu, thu được ngũ khí đẳng tán thành cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ vô nhẹ bên hông linh thú đại, triệu hoán trứng vàng. Một giây sau, ba pha huyền giao hiện thế. Chỉ thấy trứng vàng kim, bích, lam ba viên giữ tận đầu rồng ngang nhiên mà đứng, mỗi một khỏa đầu rồng đều tản mát ra hoàn toàn khác biệt, nhưng lại liền thành một khối thiên cương huyền thú uy áp. Đây là cái gì huyền thú? Dù là Giang Xuyên chân quân kiến thức rộng rãi, lần thứ nhất nhìn thấy ba pha huyền giao cũng không khỏi tâm thần chấn động. Dị chủng bốn là hiếm thấy, huống chi là sinh ra ba đầu, có ba pha dị chủng huyền giao. Điều này không khỏi làm Giang Xuyên chân quân hồi tưởng lại tiên minh cổ tịch trong ghi chép, còn sống ở chỗ trong truyền thuyết Hỗn Nguyên đạo thú Tam Kiếp Long Quân. Ta đặt tên là ba pha huyền giao, luận ba mạch tăng thêm, cũng có thể đứng hàng thiên cương huyền thú. Trần Bắc Vũ giới thiệu nói. Trứng vàng tiến hóa ba pha huyền giao mặc dù có chút siêu quy cách, nhưng có sư tôn ban thưởng bảo xem như mực cớ, cũng có thể miễn cưỡng giải thích qua đi. Liên dựa vào một hạt long mạch đan cùng một giọt song cực huyền giao tùy huyết, tiến hóa ra một tôn dị chủng thiên cương huyền thú. Giang Xuyên chân quân có chút khó có thể lý giải được. Thiên cương huyền thú nếu là có dễ dàng như vậy bồi dưỡng, tiên minh minh tôn môn phiệt cũng không đến nỗi coi như truyền thừa trọng bảo. Không ngừng, ta đem viên bi ngẫu nhiên mù hộp bên trong mở ra đồ tốt cũng cùng nhau dùng tới, hơn nữa trứng vàng huyết mạch có chút đặc thù. Trần Bắc Vũ bình tĩnh nở nụ cười. Đừng nói Giang sư minh, liền Trần Bắc Vũ chính mình cũng cảm thấy trứng vàng tiến hóa có chút khoa trương, nhưng lại không thể không giảng giải. Dù sao tiên minh cùng tham thú huyết mạch dị biến án lệ có rất nhiều, trong đó không thiếu khó mà giải thích ví dụ, bây giờ nhiều hơn nữa bên trên trứng vàng như nhau cũng không sao. Giang Xuyên chân quân trầm mặc. Động Huyền Tiên Tông truyền ngôn quả nhiên không giả. Trần sư đệ có thể có bực này cơ duyên khí vận, tuyệt đối là Vẫn Long phủ dựng dục tuyệt thế tiềm long. Nhưng vấn đề tới, Thế Nguyên chân quân đã là Vẫn Long phủ ghi lại 24 đầu tiềm long bên trong kinh khủng nhất một đầu, nói là hao hết long vẫn chi địa nội tình cũng không quá đáng chút nào. Nhưng Trần sư đệ bây giờ bày ra ngộ tính khí vận lại vượt xa Thế Nguyên chân quân phía trên, cái này không thể nghi ngờ vi phạm với nước cạn nan già chân long chân lý. Không phải Giang Xuyên chân quân xem thường sư đệ quê quán, nói một lời chân thật. Liên Vẫn Long phủ cái kia địa phương nhỏ, cùng sơn vùng đất hoang, linh cơ khó khăn tồn, có thể dưỡng ra mấy cái tiềm long đã là hiếm thấy, cỡ nào gì có thể dưỡng ra Trần sư đệ tôn này chân long. Gặp Giang sư huynh trầm mặc, Trần Bắc Vũ lật bàn tay một cái, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái màu ngọc bạch lệnh bài, chính là Hà bộ trưởng trước đây ban cho Ngọc Thanh lệnh. Sư huynh, ta phải vận dụng Ngọc Thanh lệnh vào Ngọc Thanh sơn mạch, khế ước ngũ khí đẳng. Trần Bắc Vũ nói thẳng ra ý Nguyên Thủy Kim Đan có thành. Dưới tình huống có thể truy cầu viên mãn, dù là Trần Bắc Vũ có tự động trải vượt ngũ hành bảo quang năng lực, cũng không muốn bỏ lỡ ngũ khí đẳng tương trợ. Giang Xuyên chân quân gật gật đầu, sư đệ vừa cầm Ngọc Thanh lệnh, Nguyên Thủy Đan quyết cũng đã tiểu thành, sư minh ta từ không trở ngại ngăn đón lý lẽ. Nói đến đây, Giang sư minh tiếng nói nhất chuyện, bất quá ngũ khí đẳng đột pháp vô song, cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng khó đem bắt, chỉ có ngũ hành câu toàn giả mới có cơ duyên thấy chân dung. Sư đệ có muốn chờ thêm mấy ngày, đợi ta báo cáo sư tôn, có lẽ có thể mời được sư môn tạo hóa nguyên khí, ngũ hành thông thiên giám tương trợ. Ngũ hành thông thiên giám có thể dĩ giả luận chân, vì sư đệ thực hiện ngũ hành chi khí, ngụy trang thành ngũ hành câu toàn giả, hấp dẫn sự chú ý của ngũ khí đẳng, không đến mức vào núi tìm kiếm, lại vẫn luôn không có duyên gặp một lần. Đương nhiên, phương pháp này cũng có khuyết điểm bưng. Tiếp xúc gần gũi, vũ khí đẳng có thể nhìn thấu ngũ hành thông thiên giám ngụy trang, lòng cảnh giác tăng mạnh, càng khó khế ước, sư đệ cẩn thận trọng cân nhắc. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ do dự một chút, trong lòng có chút xoắn xuýt. Chợt hắn rất nhanh làm ra quyết định, nói khéo từ chối sư huynh hảo ý lấy thuật lấn thú giả, thú chung khi trì, lấy đạo hàng thú giả, thú tử về chi. Húng chi hắn có cựu tức hỗn độn gia trì khí vận, không đến nỗi ngay cả vũ khí đẳng một mặt đều không thấy được, không cần thiết để thằng khế ước độ khó. Chương 287, Ngọc Thanh Sơn, 1, chương 287, Ngọc Thanh Sơn, 1, nhìn qua tiểu sư đệ thân ảnh biến mất không thấy, Giang Xuyên chân quân trong lòng mặc niệm sư tôn tục danh. Nhận được sư tôn sau khi tán thành, hắn ấn mở Ngọc Thanh Tiên Tông đưa vào mình tôn pháp chỉ, thông chi toàn bộ Ngọc Thanh Tiên Tông. Ngọc Thanh Sơn thời hạn khai phóng thông cáo, sau 7 ngày giờ thịnh, khải Ngọc Thanh Sơn 3 tháng, phàm cầm Ngọc Thanh lệnh giả, đều có thể xin đi vào lịch luyện, tìm duyên đồng tham. Xin danh sách, tông tam cấp thủy một hệ tông học sinh Trần Vũ tại Trần Vũ nghiên cứu như thế nào thu phục ngũ khí đằng thời điểm, Ngọc Thanh Tiên Tông họ Phỉ Sĩ OF sẽ tin tức đổi mới. Có liên quan Ngọc Thanh Sơn mạch mở ra cùng một thông chi bỗng nhiên đứng ở trang đầu, hơn nữa hướng Tiên Tông thầy trò không ngừng đẩy lên. Có lẽ là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, có lẽ là vì Trần Vũ trở thành Tiên Tông thủ tịch tạo thế, cũng có lẽ là vì công bình công chính, Ngọc Thanh Tiên Tông liền xin tên người đơn đều triệt để công bố ra. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Chợt đẩy lên khai sơn tin tức gây nên Ngọc Thanh Tiên Tông rất nhiều thiên kiêu lực chú ý tê vân cư, một nhạc động phủ bên ngoài bầu trời. Mênh mang biển mây, kiếm khí ngang dọc. Mạc Thanh Xương một bộ bạch y phần phật, trong tay Hàn Tiêu kiếm mang phân hóa ngàn vạn, dẫn động thiên tượng. Bang! Phát giác được người tới, Mạc Thanh Xương lông mày nhẹ trao lại, Hàn Tiêu kiếm mang hợp nhất, hướng về phía trước chém nhúng dụng. Kiếm mang những nơi đi qua, vân hải vỡ vụn thành từng mảnh, linh cơ không còn sót lại chút gì. Chuyện gì? Mạc Thanh Xương đuôi lông mày trao lên, âm thanh thanh lãnh. Hán luyện kiếm lúc không vui bị quấy rầy, chuyện này Lý học đệ cũng hiểu biết, chẳng lẽ là có chuyện lớn xảy ra? Người tới nuốt nước miếng một cái, dường như bị kiếm khí chấn nhiếp, chậm trì hoan mới nói, chớ học trưởng, Ngọc Thanh Sơn mở. Chanh. Một tiếng the kiếm minh vang tận mây xanh. Mạc Thanh Xương chậm rãi thu kiếm, trường kiếm trong tay hiện ra nguyên hình, biến hóa thành một cái khó mà nhìn thấy chân dung thể lỏng đồng tham thú rơi vào bả vai hắn. Ngươi nói cái gì? Mạc Thanh Xương âm thanh bình tĩnh như trước, lại có một câu ngưng mà không tán kiếm ý ẩm vang một phát. Ngọc Thanh Sơn mở. Học đệ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cầm Ngọc Thanh lệnh giả đều có thể đi vào, nghe nói là vì Trần Vũ mở ra hắn lời còn chưa dứt, bị bốn phía kiếm ý chấn nhiếp. Đây chính là kiếm đạo thứ tứ cảnh. Một kiếm phá vạn pháp sao? Học đệ con ngươi kịch liệt co vào. Kiếm đạo có thất cảnh, nhất cảnh làm kiếm khí lôi âm, nhị cảnh vì kiếm quang phân hóa, ba cảnh vì kiếm ý thông huyền, tứ cảnh vì một kiếm phá vạn pháp. Mà chớ học trưởng là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, tại Kim Đan kỳ liền nắm giữ nguyên anh chân quân đều không chắc chắn có thể đủ lĩnh ngộ một kiếm phá vạn pháp. Đáng tiếc bây giờ thời đại thay đổi, đơn thuần kiếm đạo không nhận 13 tiên tông xem trọng. Đặt ở viết cổ, thậm chí là thời kỳ thượng cổ, chớ học trưởng tuyệt đối có thể trở thành một tôn tuyệt đại kiếm tiên, đồng cấp khó tìm một địch thủ. Lui ra đi. Mạc Thanh Xương không có cảm phiền thủ hạ, lấy điện thoại di động ra tra tìm có liên quan Trần Vũ tư liệu. Từng thua ở Thái Âm Thánh Nữ thủ hạ, không dành chút cơ, Tân Tú bảng đệ tam, khế ước dị chủng Hoàng Kim Lân, đồng tham thú gần nhất hư hư thực thực tấn thăng ba cảnh yêu tướng. Mạc Thanh Xương càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Hắn trước kia cũng là không dành chút cơ giả, đã từng thu được Ngọc Thanh lệnh bài. Nếu như hắn không có đoán sai, Tiên Tông 24.523 cấp học sinh, ba cái kia không dành chút cơ giả, bao quát Ngọc Chiêu Hoa cái này tiên thiên đạo thể ở bên trong, bốn người hẳn là đều thu được Ngọc Thanh lệnh. Nhưng Ngọc Thanh lệnh hiếm thấy. Vì khế ước đến Thiên Cương Huyền Thú ngũ khí đẳng, hay là tạo hóa nguyên thú, ở trong tộc trưởng bối dưới sự nhắc nhở, Mạc Thanh Xương vẫn không dùng tới Ngọc Thanh lệnh. Tiên Tông bây giờ như thế gióng trống thua chiêng, đến tột cùng là đang vì Trần Vũ tạo thế, vẫn cảm thấy có khế ước ngũ khí đẳng, trở thành một đời mới Tiên Tông ghế đầu tiềm lực. Mạc Thanh Xương lắc đầu, dùng kiếm ý ép diệt trong lòng tạp niệm, lấy ra bên trong nhẫn chứa vật Ngọc Thanh lệnh, chợt tại Ngọc Thanh Tiên Tông ngọc phỉ xì ố website đưa ra một đầu xin. Hắn vốn định đem tu vi ma luyện đến Kim Đan hậu kỳ, lại sử dụng Ngọc Thanh lệnh tiến vào Ngọc Thanh sơn mạch, nếm thử khế ước ngũ khí đẳng. Nhưng tất nhiên Trần Vũ đã vào cuộc, vậy hắn cũng chỉ có thể đuổi kịp. Không có cách nào, dù là Trần Vũ vẹn vẹn có một phần vạn cơ hội có thể khế ước ngũ khí đẳng, Mạc Thanh Xương cũng không thể tùy ý hắn sớm trốn đi. Có một câu nói làm cho hảo, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Tê Vân Cương, một chỗ khác một nhạc độc vụ. Ông. Khi Ngọc Thanh Sơn xin tiến vào danh sách đông nhiên ra nhiều Mạc Thanh Xương tên, Ngọc Chiêu Hoa không khỏi đại mi vậy một cái. Mạc Thanh Xương Ngọc Hư bảng xếp hạng thứ 10, tu vi kim trong nội đan kỳ, xuất thân Ô Sơn Mạc gia, chính là Ngọc Thanh trong Tiên Tông cực kỳ hiếm thấy tuyệt đại kiếm tu, chiến lực cường hành. Nếu không phải tu vi không có đạt đến Kim Đan biên mãn, chỉ sợ có thể xếp vào Ngọc Hư bảng trước ba, là cái không thể bỏ qua đối thủ mạnh mẽ. Không có biện pháp. Ngọc Chiêu Hoa thở dài một hơi, trong mắt lại mang theo khó che giấu chờ mong. Nếu như đơn đấu, chưa tấn thăng Kim Đan nàng cũng không phải là Mạc Thanh Xương đối thủ. Nhưng nếu tính lại bên trên vậy nham bản lòng cùng tiên tiên đạo thể, nàng cũng không phải là không thể vượt cảnh cùng Mạc Thanh Xương tranh phong. Huống chi chuyến này tiến vào Ngọc Thanh Sơn mạch cũng không phải là so đấu thực lực, mà là ai có thể thu được vừa ý thú tán thành. Vũ khí đằng trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ngọc Chiêu Hoa tay phải khẽ bổ, phản phất hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Mặc dù kế hoạch có biến, nhưng có thể được ngũ khí đằng tương trợ, nàng lĩnh hội Ngọc Thanh Cựu chuyển nguyên thủy đan quyết cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Thê Vân Cương, Tam Nhạc Độc Phủ. Bên trong phòng trà ngọc lô tiếng nước dần dần lên, hai người đối mặt không nói gì. Thật lâu, thân nguyên báo đánh vỡ trầm mặc, Ngọc Thanh Sơn mở, hẳn là tông môn cao tầng vì Trần Vũ mở ra. Cổ Hiếu cười nhạt một tiếng, ta biết. Ngọc Thanh trong Tiên Tông người sáng suốt không phải số ít, một mắt liền có thể nhìn ra lần này Tiên Tông thông báo khuyên hướng. Bất quá cái này cũng bình thường, Giang Xuyên chân quân dù sao cũng là Trần Vũ sư huynh. Muốn liên thủ tiến vào Ngọc Thanh Sơn mạch sao? Thân Nguyên Báo mở miệng đề nghị. Liên thủ? Cổ Hiếu đôi mắt khẽ nâng, nhìn về phía Thân Nguyên Báo, ngựa khi ý vị sâu xa, cái này cũng không giống như là ngươi sẽ nói lời nói. Như thế nào, thua ở Trần Vũ thủ hạ, nhờ ngươi lòng dạ cũng bị mất. Nghe vậy, Thân Nguyên Báo đứng dậy, không có nhiều lời, trực tiếp quay người hướng ra phía ngoài rời đi. Chờ đã. Cổ Hiếu đặt chén trà xuống, gọi lại Thân Nguyên Báo, nhiều hứng thú nói, chúng ta như thế nào liên thủ? Ta ra tứ tượng huyền sâm, ngươi ra địa mẫu hoàng tinh, cả hai đồng thời tán phát mùi thuốc, có xác suất hấp dẫn ngũ khí đằng hiện thân. Thân Nguyên Báo dừng bước quay người, ánh mắt nhìn về phía Cổ Hiếu, lời ít mà ý nhiều nói, ngũ khí đằng hiện thân lúc, mỗi người dựa vào thủ đoạn, có người khác tham gia, chúng ta cùng một chỗ liên thủ đối địch. Có thể. Cổ Hiếu gật gật đầu, trong lòng than nhỏ. Ngọc Thanh Sơn là tiên minh đệ nhất phúc địa, trong đó sống đại lượng tứ giai huyền thú, liền ngũ giai tạo hóa nguyên thú cũng thường có xuất hiện. Nói một lời chân thật, nếu như có tuyển, hắn kỳ thực vốn không muốn sớm như vậy tiến vào Ngọc Thanh Sơn. Làm gì ngu khi đằng khế ước danh ngạch có hạn. Ngọc Thanh Tiên Tông tại thời gian ngàn năm bên trong vẹn vẹn sẽ thả ra một đến hai tôn ngũ khí đằng khế ước danh ngạch đầy liền không còn cho Tiên Tông học sinh cơ hội. Với bạn, thế hệ này Ngọc Thanh Tiên Tông thủ tịch chính là ngũ khí đằng khế ước giả, bằng vào đồng tham thú tại trong 13 Tiên Tông xông ra huy danh hiển hách, đến mức tiên tông trong ngàn năm khế ước ngũ khí đằng danh ngạch chỉ còn lại một cái. Dưới loại tình huống này, có thiên kiêu tu sĩ dòng chống khua chiêng muốn đi vào Ngọc Thanh Sơn mạch khế ước ngũ khí đằng, tự nhiên sẽ dẫn động tiên tông phong vân, lệnh tiên kiêu hội tụ. Chương 287, Ngọc Thanh Sơn 2, chương 287, Ngọc Thanh Sơn 2, Nam Hoàng Kính Nguyệt Tông, Huyền Cơ Điện. Trần Vũ cũng không biết được Ngọc Thanh Tiên Tông Ngọc Phỉ CEO website đã huyên náo xôn xao. Đạo tử, đây là trong Huyền Cơ Điện trước mắt có thể thuyên chuyển chân phẩm tiên đi, ngài nếu có nhìn chúng, chỉ cần lấy lệnh bài đăng ký, liền có thể trực tiếp lấy đi. Chấp sự Triệu Hằng mang theo cung kính, hai tay dâng lên một quyển linh ngọc giản sách, trong lòng âm thầm may mắn. May mắn trước đây sông chân truyền không có nhặt bà quyển dự ý mình, quả quyết từ bỏ Trần Tử Ngang, bằng không hắn bây giờ mộ phần thảo chỉ sợ đã có cao 3 trượng. Tiếp nhận ngọc giản, Trần Vũ chỉ nhạy bén điểm nhẹ, thôi động thần thức tiến hành xem xét. Thông minh tâm liên ngưng chân kim tinh huyền thiên một tâm định hồn tính đan Huyền Cơ Điện quả nhiên nội tình thâm hậu, liền để cho tu sĩ nghịch thiên cải mệnh, tăng trưởng thần thức cùng ngộ tính tam giai thượng phẩm bảo đan định hồn tính đan đều có thu nạp. Trần Vũ dùng thần thức tiêu ký trên thẻ ngọc định hồn kết đan, thầm nghĩ trong lòng. Chợt hắn tiếp tục nhìn xuống đi, tuyển chọn tỉ mỉ một phen sau khóa chặt hai cái chân bảo. Một là tam giai thượng phẩm bảo dược địa lang ngũ hành tham. Này dễ xâm cần chia làm ngũ sắc, cuốn quanh như long xà, chính là tương đương hiếm thấy ngũ hành bảo dược. Tu sĩ trực tiếp ăn sống có thể căn cứ tự thân linh căn tư chất mạnh yếu, để thăng ngũ hành linh căn độ tinh khiết, cũng là tam giai kết đan bảo dược ngũ hành kết kim đan tài liệu chính. Hai là tam giai thượng phẩm bảo rượu bích hà ngũ hành lộ. Bảo vật này rượu cũng không phải là người vì sản xuất, mà là tông môn bảo vườn thú chăn nuôi kim đan viên vương cất tạo. Rượu này sắc như ánh bình minh ánh tuyết, tỏa ra ánh sáng lung linh, vị như mát lạnh huyền suối lại có mùi trái cây, thổ hương, một hương cùng mùi rượu, hậu kình mười phần. Tu sĩ ăn vào có thể tăng thêm tu vi, đột phá hàng rào, bảo thú ăn vào có thể ổn dưỡng huyết mạch, thoải mái nhục thân. Nhưng uống nhiều dễ dàng liệt hỏa đốt người, hoàn toàn ngược lại. Định hồn tính đan địa lang ngũ hành tham bích hà ngũ hành lộ. Nhìn thấy Trần Vũ tuyển định chi vật, Triệu Hằng không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, đạo tử hảo nhãn lực, cái này ba kiện bảo bối đều là chân quý đồ vật, tại hạ cần một chút thời gian điều hành. Không sao, có thể tại trong vòng 2 ngày đưa tới liền có thể. Trần Vũ khẽ gật đầu. Vũ khí đằng cũng không phải là cỏ cây thành yêu, mà là linh trí khá cao thiên địa linh căn, rất khó dùng ngạnh thực lực áp đảo, chỉ có thể hợp ý địa lang ngũ hành tham cùng bích hà ngũ hành lộ chính là Trần Vũ vì ngũ khí đằng chú tâm chuẩn bị lễ gặp mặt. Cũng có thể nói là hấp dẫn ngũ khí đằng hiện thân mùi nhử. Đến nỗi mặt khác một cái định hồn tính đan Trần Vũ nhưng là chuẩn bị lấy ra tự cho là đúng. Có lại mở một mạch quyền hạ tại, hắn chỉ cần không khiến cho quá phận, tông môn lão tổ cũng biết mở một con mắt nhắm một con mắt. Duy nhất lệnh Trần Vũ cảm thấy đáng tiếc là, lấy trước mắt hắn quyền hạn mặc dù có thể tiếp xúc đến tứ giai huyền dược cùng tứ giai huyền đan, nhưng lại cần hao phí cao điểm cống hiến tiến hành hối đoái, căn bản đổi không được. Rất nhanh, 7 ngày thời gian trôi qua. Nắng sớm tảng sáng, vân hải cuồn cuộn. Ngọc Thanh Sơn mạch phía trước núi, ngàn trượng thác nước như ngân hà rủ xuống. Toé lên mở mịt hơi nước. Phía trước núi phụ cận tu đạo quảng trường sớm đã hội tụ Ngọc Thanh Tiên Tông gần 100 năm tiên tiêu. Mạc Thanh Sương một bộ bạch y, đứng tại quảng trường thanh tùng phía dưới, ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua đám người, tại trên mấy thân ảnh hơi hơi dừng lại. Có ý tứ. Ngọc Chiêu Hoa đứng tại thác nước phụ cận, hình như có nhận thấy, ánh mắt cùng Mạc Thanh Sương đối đầu. Hai người ánh mắt giao phong, không khí chợt ngưng kết. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân đánh vỡ hai người đối mặt, đồng thời gây nên tại chỗ thiên tiêu chú mục. Đập, đập, đập. Theo Trần Vũ đạp vào tu đạo quảng trường, tại chỗ tiên tông thiên kiêu ánh mắt đều là nhìn về phía hắn. Hắn chính là Trần Vũ. Mạc Thanh Sương lông mày nhẹ trao lại, có chút ngoài ý muốn. Chăm nghe không bằng một thấy. Ở trong mắt Mạc Thanh Sương, Ngọc Chiêu Hoa cùng Trần Vũ mặc dù cũng là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng cũng là tân sinh một đời mầm non, chưa thành đại thế, cần khổ đi nữa tu mấy chục năm mới có thể miễn cưỡng cùng hắn đặt song song. Nói câu khó nghe mà nói, hắn cho rằng lần này khế ước ngũ khí đằng đối thủ cạnh tranh chỉ có cùng thế hệ tu sĩ, mà không phải là tân sinh một đời học đệ học muội. Nhưng làm Mạc Thanh Sương tận mắt nhìn đến Ngọc Chiêu Hoa cùng Trần Vũ thông qua linh giác cảm giác, mới hiểu được chính mình vậy mà phạm phải ngạo mạn tội. Thiên tông thiên tiêu ở giữa cũng cách biệt. Dù là thời gian tu hành ngắn ngủi, Ngọc Chiêu Hoa cùng Trần Vũ hai người vẫn như cũ có thể mang đến cho hắn một chút xíu uy hiếp. Chẳng lẽ Trần Vũ đã thành tiểu kim đan chân nhân? Mạc Thanh Sương đầu ngón tay hơi hơi nắm chặt, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt mang theo trịnh trọng. Một bên khác, Diệp Hân Nhã ánh mắt khẽ nâng, quan sát tỉ mỉ lấy cách đó không xa Trần Vũ trong lòng khó nén rung động. Vừa mới qua đi bao lâu, tu vi của hắn rốt cuộc lại tinh tiến. Không thể không thừa nhận, mỗi một lần gặp mặt, Trần Vũ đều có thể mang cho Diệp Hân Nhã khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hỉ. Không, không đúng, chuẩn xác hơn tới nói hẳn là kinh hãi. Không phải Diệp Hân Nhã khoa trương, Trần Vũ tu vi tốc độ tăng lên sợ là liền Ngọc Thanh Tiên Tông thủ tịch cũng không sánh nổi. Chẳng lẽ hắn thật có thể thu phục ngũ khí đằng, trong tương lai kết thành thuần dương nguyên anh? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Hân Nhã nhịn không được hô hấp hơi dừng lại. Nàng xuất thân linh nguyên Diệp gia, biết được rất nhiều tiên minh bí mật. Tỷ như tiên minh nguyên anh phân tam phẩm, một là thuần dương, hai là thiên tương, ba là tử phủ. Thuần dương giả, làm theo thiên địa, phải thiên địa đạo vận. Dương thần triều du Bắc Hải mộ thương nô, thổ nạp hóa thành tiên thiên tử khí, không phải lớn các khí, người có vận may lớn không thể được. Thiên cương giả, hợp chu thiên thiên cương, có thể rõ ngộ đầu chuyển tinh di lý lẽ, khu lôi sách điện, hô phong hoán vũ, sáng tạo chân cảnh, không phải thượng tam phẩm kim đan giả không thể được. Tử phụ giả, phải huyền môn chính thống, mở tử phụ đan điện, nhưng co lại địa thành tức, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, nguyên thần ly thể, nắm giữ pháp tướng, không thể không trung tam phẩm trở lên kim đan giả thành. Đơn giản tới nói, tử phụ nguyên anh là tiên minh chính thống đại đạo, tiên minh 89 phần 10 nguyên anh chân quân đều là đúc thành tử phụ nguyên anh. Thiên Cương Nguyên Anh trong trăm không có một, đa số ngũ đại động tiên cùng 13 tiên tông tiên kiêu chi tư, hay là tiên tông thủ tịch. Thuần Dương Nguyên Anh vạn người không được một, đa số ngũ đại động tiên thủ tịch. Mà cái gọi là lớn căn khí, nhưng là ngưng kết nhất phẩm trở lên kim đan giả, đại cơ duyên nhưng là khó gặp đồng tham thú hoặc thiên tài địa bảo. Đương nhiên, nếu là có tiên minh tu sĩ có thể kết thành tôn hiệu kim đan, dù là không có đại cơ duyên cũng có thể thành thuần dương nguyên anh. Nhưng tôn hiệu kim đan nào có thành tựu dễ dàng như vậy? 13 tiên tông tiên tiêu đều biết hiểu một điểm, nghĩ kết thành tôn hiệu kim đan, nhất thiết phải lĩnh hội tiên pháp. Mà lĩnh hội tiên pháp độ khó cao, có thể nói là ước vạn vạn bên trong không một, cho dù là ngũ đại động tiên tiên tiêu cũng không chắc chắn có thể đủ làm đến. Cũng chính bởi vì vậy, tại Diệp Hân Nhã xem ra, lần này Ngọc Thanh Sơn mở ra sở dĩ có thể hấp dẫn nhiều như vậy tiên tông tiên kiêu hội tụ, cũng là bởi vì ngũ khí đẳng có thể giúp nhất phẩm kim đan giả xông vào thuần dương, đến mức không người muốn ý từ bỏ thêm gần một bước hy vọng. Phát giác được đốt hịt vị dị ẩn, tâm nhìn nhiệt, Trần Vũ khẽ ngẩng đầu, phát hiện một mỹ mạo nữ tu hướng về chính mình gật đầu ra hiệu, chính là lúc trước từng có vài lần duyên phận Diệp Hân Nhã. Ông. Đúng lúc này, trên Ngọc Thanh Sơn khoảng không vân hải cuộn cuộn. Theo một đạo tiếng sấm nổ vang lên, ánh sáng mặt trời rơi xuống, Ngọc Thanh Sơn lớn trận tự động giải trừ, lộ ra một đầu thông hướng Ngọc Thanh Sơn mạch chỗ sâu con đường. Chương 288, chúng vương chú mục, 1, chương 288, chúng vương chú mục, 1, siêu, siêu, siêu. Không cần nhiều lời, tại cấm chế tiêu tán nháy mắt, mấy chục đạo độn quang như cực nhanh, vạch phá thương cùng, tranh nhau chen lấn địa phóng tới đạo kia vân vụ sơn kính. Mà tại các loại độn quang sen lẫn hình thành quang hà bên trong, là thuộc một đạo kiếm quang uy thế tối cường, xông đến trước nhất. Thanh minh kiếm tu Mạc Thanh Sương, liếc qua chân đạp phi kiếm, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, Mạc Thanh Sương Trần Vũ hướng về phía trước bước ra một bước, thôi động tung đảo đạp hư phóng tới vân vụ sơn kính. Ông núi xương mù cuộn cuộn, rất nhanh nuốt sống tất cả tiên tông tiên tiêu thân ảnh. Mà tại đỉnh biển mây, năm đạo chân quân nguyên thần đứng lơ lửng trên không, không nhìn thương khung lang liệt cương phòng, nhìn về phía Ngọc Thanh Sơn mạch chỗ sâu. Ngũ khí đẳng chính là tiên thiên linh căn, hôn nguyên ngũ hành tổ thụ chi nhánh biến thành, cũng không biết thế hệ này tiên tông đệ tử ai có thể thu được hắn tán thành. Rời núi chân quân Nhạc Sơn ngữ khí cảm khái. Trước kia hắn cũng động tới Ngọc Thanh lệnh, xông qua Ngọc Thanh Sơn mạch, nhưng lại không thể nhận được ngũ khí đẳng tán thành. Ngược lại tại dưới cơ duyên xảo hợp thu được ngũ giai nguyên thú tù ngục nhạc ngoan đuổi theo, đặt vững tiên cương nguyên anh chi cơ. Khó nói, thế hệ này ngũ khí đẳng tính khí có chút kỳ lạ. Một cái hình thể bỏ túi vô cùng lão quy chợt xuất hiện, chính là Ngọc Thanh Sơn núi linh. Ngọc lão, ngài cũng tới. Năm vị chân quân hơi hơi thi lễ, ngữ khí tôn kính. Ngọc Thanh Sơn chính là tiên minh đệ nhất phúc địa, linh mạch phẩm giai cao cơ hồ có thể tại thiên nguyên tinh xưng hùng. Xem như Ngọc Thanh Sơn núi linh, trước mặt bọn hắn bỏ túi lão quy nhìn như ngoại hình ngược cười, kỳ thực tu vi cường hãn, sớm đã bước vào mình tôn chi cảnh. Dù cho nguyên anh chân quân thấy cũng muốn cầm tiểu bối lễ, không dám có chút khinh thị. Lão quy khẽ gật đầu, ánh mắt hướng Trần Vũ bọn người chỗ phương hướng liếc qua, dường như đang xem kịch. Xin hỏi Ngọc lão, cái này đời ngũ khí đẳng tính khí có gì chỗ kỳ lạ? Giang Xuyên chân quân bỗng nhiên mở miệng. Nghe vậy, lão quy lắc đầu, không có nhiều lời. Nhìn thấy một màn này, tại chỗ chân quân liếc nhau, không có tiếp tục hỏi nữa, thần thức mò về riêng phần mình coi trọng tiên tông thiên tiêu. Muốn tại Ngọc Thanh Sơn mạch thu phục phù hợp đồng tham thú nhưng không có dễ dàng như vậy. Vì để tránh cho Hải Nhi sợ thắc không phải người, Ngọc Thanh Sơn mạch tứ cảnh yêu vương cùng ngũ cảnh yêu tôn vô cùng có khả năng tự mình hạ tràng tiến hành khảo nghiệm. Trong lúc này, bọn hắn nếu là gặp phải không tệ thiên kiêu người kế tục, cũng tốt để cử cho sư tôn, hay là đích thân hạ tràng tu đồ. Ngọc Thanh Sơn mạch ngoại vi, vân khai bụ tán, thiên địa hiểu rõ. Từng tòa thế núi chập trùng, núi non trùng điệp sơn phong chiếu vào Trần Vũ mi mắt. Không hổ là tiên minh đệ nhất phúc địa. Trần Vũ hít sâu một hơi, tinh tế cảm thụ Ngọc Thanh Sơn mạch bốn phía tràn ngập bàng bạc thiên địa linh cơ cùng khó mà nhận ra thản nhiên nói bận. Gen sắc còn cần tự thân cứng rắn. Trần Vũ không có thôi động độ thuật, đuổi theo đồng tông tu sĩ, mà là bảo trì bình thản tâm tính, từng bước dọc theo quần sơn một đường xâm nhập. Hắn đi qua suối chạy thác tuôn, ngừng chân cổ tùng nham phía dưới, ngựa quan mây cuốn mây bay, lĩnh ngộ Ngọc Thanh Sơn thiên địa linh cơ hào diệu. Cứ như vậy, Trần Vũ du sơn ngoạn thủy, dường như quên mục đích chuyến đi này. Một canh giờ sau, Trần Vũ lĩnh hội nguyên thủy đàn quyết đến một nửa, hứng thú đại phát, uống một giọt tử phủ ngưng cùng nhau lễ, nộ tính tăng nhiều. Trong lúc giơ tay nhấc chân, lại cùng cái này phương thiên địa ẩn ẩn tương hợp, rất nhanh liền lâm vào nộ đạo trạng thái. Rầm rầm, sông lớn trào lên, chọc lãng ngập trời. Trần Vũ đi tới, một đầu thủy thế mãnh liệt sông lớn ngăn lại hắn con đường phía trước. Lúc này Trần Vũ hai con ngươi hơi khép, vẫn đắm chìm ở thiên địa đạo vận bên trong, không có thi triển độn thuật bay trên không mà đi, dường như không có phát hiện trước mặt sóng lớn, tiếp tục hướng phía trước cất bước. Oanh! Theo Trần Vũ bước ra một bước, lao nhanh sóng lớn chợt đứng im. Chạy xiết nước sông tựa như chịu đến lực vô hình dẫn dắt, tự động tách ra, hướng hai bên tránh lui, lộ ra một đầu rộng khoảng một trượng khô ráo con đường bằng đá. Con đường bằng đá rêu xanh ánh, tôn cá ngủ đông, cùng hai bên hạo đãng dòng sông tạo thành rõ ràng so sánh. Trần Vũ áo bào không ướt, đủ không dính nước, cứ như vậy theo con đường bằng đá qua sông mà đi. Anh may mắn nhìn thấy một màn này, dòng sông bên cạnh một đầu toàn thân trắng như tuyết bạch hồ không khỏi mẩn người, hồ mắt trừng tròn xoe, bắt đầu hoài nghi yêu sinh. Thái quá, nó có phải hay không đã trúng huyết thuật? Không có sử dụng pháp lực liền có thể đi đường phân thủy, đây là nhân vật thần tiên gì? Thật lâu, phản ứng lại bạch hồ nhịn không được gõ gõ đầu mình, bốn chân sinh phong, hóa thành một vệ sáng sông thẳng Ngọc Thanh Sơn mạch chỗ sâu. Đầu này bạch hồ mặc dù là nhị cảnh tiểu yêu, nhưng trời sinh linh giác nhạy cảm, thông minh người thân thiết, tự nhiên biết Ngọc Thanh Sơn mạch vì cái gì vô duyên vô cớ xuất hiện tu sĩ nhân tộc. Phù sa không lưu ruộng người ngoài. Như thế trích tiên, tuyệt không thể tiện nghi nó thú. Bạch Hồ một bên lao nhanh, một bên ở trong lòng tính toán. Bạch Hồ là Ngọc Thanh Sơn mạch tầng dưới chót, nhưng nó rất rõ ràng, không chỉ là Ngọc Thanh Tiên Tông tiên tiêu muốn vào núi khế ước thích hợp đồng tham thú. Ngọc Thanh Sơn mạch chỗ sâu những cái kia tiên cương huyền thú cùng tạo hóa nguyên thú dòng dõi, cũng nghĩ cùng tiên minh bất thế xuất tuyệt thế thiên kiêu ký kết khế ước, huyết mạch phản tổ, thậm chí là siêu việt tiền bối huyết mạch. Chỉ là cấp độ kia bất thế xuất tồn tại ít càng thêm ít, mà Ngọc Thanh Sơn huyền thú, nguyên thú dòng dõi lại tầm mắt cực cao, trước mắt bình thường Ngọc Thanh Tiên Tông chân truyền đệ tử. Nhưng hôm nay vị này thanh sam tu sĩ khác biệt, không chỉ có khí chất không tệ, bề ngoài rất tốt, liền quanh thân hòa hợp đạo vận cũng nhịn không được để cho thú tâm sinh rung động. Nói một lời chân thật, nếu như không phải nó biết được tự thân thiên phú huyết mạch có hạn, vô duyên vào bực này tiền kiêu mi mắt, trở thành hắn đồng tham thú, chỉ sợ Bạch Hồ chính mình liền lên. Cũng may nó cũng không lỗ. Nếu có thể kịp thời thông chi đại vương, thúc đẩy khế ước một chuyện, lập xuống công lớn nó cũng có thể thu được không thiếu ban thưởng, tấn thăng ba cảnh yêu tướng. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Hồ nhịn không được thôi động pháp lực, tăng thêm tốc độ. Siêu. Nhìn qua gặp thoáng qua, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bóng trắng, vài đầu ngắt lấy linh quả tiểu yêu méo đầu một chút, ánh mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Kỳ quái, đây là phát sinh đại sự gì sao? Bạch Hồ xông vào một tòa mây mù vòng độc phủ, chưa mở miệng, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng chậm rãi vang lên. Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Phát giác được đại vương bất mãn, Bạch Hồ thắng gấp một cái tại trước bậc thềm ngọc cuốn thành tuyết đoàn, chợt phục địa giật đầu, âm thanh bởi vì kích động mà hơi hơi phát run. Bẩm đại vương, dưới núi tới một vị tuyệt thế thiên tiêu. A, cái gì tuyệt thế thiên tiêu? Nói nghe một chút. Trên ngai vàng thân ảnh lười biếng đổi một tư thế, âm thanh vẫn như cũ thánh lãnh. Một đầu nhị cảnh tiểu yêu, kiến thức nông cạn, sao có thể biết rõ cái gì gọi là tuyệt thế thiên tiêu? Ngồi ở trên ngai vàng yêu vương cũng là nhàm chán thuận miệng hỏi một chút, cũng không đem dưới trướng tiểu yêu lời nói để ở trong lòng. Trên đời này từ đâu tới nhiều như vậy tuyệt thế thiên tiêu? Người kia thân mang thanh sam, nội đạo ngọc thanh, không có sử dụng mảy may pháp lực, chỉ dựa vào nội đạo đạo vận liền để bắc xuyên sông nước sông tự động tách ra năm trượng, lộ ra đường sông. Bạch Hồ ngữ khí khó nén hưng phấn, có thể để cho bắc xuyên giang linh chủ động vì đó mở đường, quả thật có chút ý tứ. Trên ngai vàng thân ảnh khẽ cười một tiếng, hơi hơi ngồi thẳng, lộ ra chân dung. Tóc đen nhánh như thác nước rủ xuống, lọn tóc thay đổi dần vì màu tím nhạt, đỉnh đầu hai bên sinh ra một đôi mao nhung nhung màu tím nhạt thai hồ ly. Độc phủ hình quang chiếu vào trên mặt nàng, lộ ra trắng men da thịt như ngọc cùng với hiện ra mấy phần vũ mị dung nhan tuyệt mỹ, dưới cổ phương đeo một cái hoa sen hình dáng ngân sức. Nhưng mà so với những thứ này, càng làm cho Bạch Hồ kính ý là đại vương sau lưng hòa hợp màu tím nhạt quang huy bảy đầu đuôi cáo. Một giây sau, chân trần từ xa y phía dưới nô ra, lộ ra tinh xảo như mới nguyệt mũi chân, hướng về phía trước đặt mạnh, chợt dừng ở cách địa ba tấc chỗ, không có nhiễm đến mảy may bùn đất. Người kia ở đâu bên trong, còn tại Bắc Xuyên sông sao? Yêu vương Tử Giao có chút hăng hái đạo, xem như Tử Khâu Sơn bá chủ, huyền thú thất vĩ tử hồ nhất vương, nàng thai nén một nữ. Nếu là nhân tộc kia thiên tiêu thật có Bạch Hồ nói tới như vậy thiên phú dị bẩm, nàng không ngại để cho nữ nhi cùng ký kết khế ước, thậm chí là thêm một cái tuyệt thế thiên tiêu con rể. Đương nhiên, cũng không phải tất cả tiên minh tu sĩ đều không thèm để ý nhân yêu mến nhau. Nếu như người kia có thể thuận lợi thông qua khảo nghiệm, coi như không muốn kết làm quan hệ thông gia, yêu vương Tử Giao cũng sẽ không cưỡng cầu, mà là thuận theo tự nhiên. Nghe vậy, Bạch Hồ ngẩn người. Xong, nó vì độc hưởng công lao, chỉ muốn trước tiên báo cáo đại vương, lại quên nhìn chằm chằm người kia vị trí. Chương 288, chúng vương chú mục 2, chương 288, chúng vương chú mục 2, nhìn thấy Bạch Hồ thần sắc, yêu vương Tử Giao có chút im lặng, nhưng cũng không có trách cứ thuộc hạ. Nàng điệu bàn cùng Bắc Xuyên sông cùng nhau cách không xa, muốn tìm được cái kia thiên kiêu dễ như trở bàn tay. Thế là yêu vương rỗi ra đầu ngón tay cách không điểm nhẹ Bạch Hồ, nhờ vào đó tìm kiếm Trần Vũ khí thế. Thiếp thân tìm được ngươi. Tử Giao đôi mắt hơi sáng, mang theo nữ nhi biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Thanh Sơn thế núi hiểm trở, có nhiều vách núi treo leo. Trần Vũ hai con ngươi hơi khép, một bên lĩnh hội nguyên thủy đàn quyết chân ý, một bên hướng về Ngọc Thanh Sơn mạch chỗ sâu đi đến. Cũng không lâu lắm, lại một tòa vách đá vạn trượng ngăn lại Trần Vũ con đường phía trước. Đối với trúc cơ tu sĩ tới nói, một tòa vách đá vạn trượng cùng bình địa không khác, dù là không thôi động phi thuyền linh khí, chỉ dựa vào trúc cơ pháp lực cũng có thể nhẹ nhõm phi độ mà qua, chớ nói chi là khí thế cùng kim đan chân nhân không khác Trần Vũ. Nhưng Trần Vũ không có sử dụng mảy may pháp lực, mà là không có chút phát hiện nào địa hướng phía trước bước ra mấy bước. Đập, đập, đập. Khi Trần Vũ mũi chân sắp rơi vào vực sâu nháy mắt, thương khung dáng mây từ cựu tiêu rủ xuống, chủ động ngưng kết thành thiên giai, giúp đỡ tiến lên. Dáng mây trải đường, điểm linh thành giai. Nhìn thấy một màn này, tại chỗ rất nhiều yêu vương đều là có chút ý động. Có thể dẫn động nói như thế bận, kẻ này nộ tính chi siêu tuyệt, đơn giản lệnh thú khó có thể tưởng tượng, nói là có hóa thần chi tư cũng không chút nào quá mức. Đột nhiên, một hồi gió nhẹ thổi qua. Tại chỗ rất nhiều yêu vương đều là thần sắc khẽ biến, nhìn về phía sau lưng, thầm nghĩ trong lòng phiền phức. Hôm nay chư vị làm sao đều tụ tập ở đây? Ngược lại là náo nhiệt vô cùng. Yêu vương Tử Giao nở nụ cười xinh đẹp, âm thanh thanh lãnh, không có chút nào hồ tộc vũ mị, lại làm cho tại chỗ yêu vương con người hơi co lại. Tại Ngọc Thanh Sơn, một tôn tứ cảnh yêu vương không tính là cái gì đại nhân vật. Làm gì này nương môn lai lịch lạ thường, liền Ngọc Thanh Sơn mạch chỗ sâu ngũ cảnh yêu tôn cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc. Tại đông đảo yêu vương chú mục phía dưới, một tôn lôi bằng yêu vương ho nhẹ hai tiếng, nghiêm mặt nói, bản vương có một đấu tử sắp trưởng thành, là thời điểm nên tìm cái thích hợp đồng tham khế ước giả. Yêu vương Tử Giao có bối cảnh, hắn cũng có, chính là kém một bậc, nhưng cũng không đến nỗi liền làm nhà mình hài nhi tranh đoạt phù hợp khế ước giả cũng không dám. Đúng vậy. Tử Giao đôi mắt híp lại, nhìn về phía Lôi Bằng yêu vương, bảy đầu đôi cáo hơi rung nhẹ, nhà ta A Chỉ vừa đầy 18, đang gặp thất vị huyết mạch thức tỉnh mấu chốt kỳ, hết lần này tới lần khác nha đầu này tầm mắt bắt bẻ, không phải tiên minh tuyệt thế thiên yêu, dung mạo rất tốt giả không muốn khế ước. Nghe vậy, ngoại trừ Lôi Bằng yêu vương, còn lại yêu vương đều là lui lại mấy bước, đem nhà mình bất thành khí thằng nhãi con ẩn dấu dấu. Thất vị tử hồ cùng kim cánh Lôi Bằng đều là uy danh hiển hách thiên cương huyền thú. Cùng hai vị này huyết mạch hậu duệ so sánh, nhà bọn hắn đứa nhỏ ngốc chính xác không đáng chú ý, nhưng ký kết đồng tham khế ước một chuyện cũng xem trọng cái duyên phận, nếu là có thể đối được mắt, nhà bọn hắn thằng nhãi con cũng không phải không thể đoạt thức ăn trước miệng quọng. Đã như vậy, vậy thì mỗi người dựa vào thủ đoạn như thế nào? Lôi Bằng yêu vương khí thế không rơi vào hạ phòng, trầm giọng nói, chính hợp ý ta. Tím Giao lời vừa nói ra, tại chỗ yêu vương đều là thở dài một hơi. Thái tử thì làm kế sách sâu xa, thời đại này thiên tư cái thế, tâm tính thượng thừa, lại có thể giúp nhà mình hài nhi đột phá huyết mạch gông cùng xiềng xích thiên tiêu tu sĩ ít càng thêm ít. Hiếm thấy gặp phải một cái, bọn hắn không thử một lần như thế nào cam tâm. Thực sự không được, Ngọc Thanh Sơn mạch bên trong cũng còn có khác được tuyển chọn tiên tông tiên kiêu có thể chọn lựa. Thương lượng kết thúc, đông đảo yêu vương chỗ chi địa cách đó không xa, một cái ngoại hình ngây thơ chân thành nhân sâm tinh đột nhiên biến mất. Cái này một dị trạng chỉ có Tím Giao yêu vương cùng Lôi Bằng yêu vương phát hiện, hai người liếc nhau, đều là có chút ngoài ý muốn. Lấy tu vi của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra, đầu kia nhân tham tinh cũng không phải là vật sống, mà là tử vật khối lỗi, trong đầu không khỏi hiện lên thiên biến vạn hóa ngũ khí đằng chi danh. Ngọc Thanh Sơn mạch chỗ sâu, vũ khí đằng méo đầu một chút, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Thật kỳ quái, nó cho là Đông Đảo yêu vương hội tụ là có cái gì chân quý vô cùng thiên tài địa bảo xuất thế, không nghĩ tới là vì một cái tiên minh tu sĩ. Tiên minh tu sĩ có gì tốt? Bất quá cái này cũng không tệ, những cái kia yêu vương tất nhiên không tại lĩnh địa, nó liền có thể quang minh chính đại địa lấy đi một chút tứ giai huyền dược. Cái gì? Ngươi nói không hỏi mà lấy là vì trộm, không tính quang minh chính đại. Nhưng nó hỏi, không có thu tại, cũng không có thú trả lời, vậy thì không tính trộm, mà là cầm. Nghĩ tới đây, vũ khí đằng có chút chột dạ địa chìm vào địa mặt, biến mất không thấy gì nữa. Vì lý do an toàn, nó quyết định từ lĩnh địa gần nhất kim cánh Lôi Bằng yêu vương bắt đầu cầm. Xuyên giang quán núi, càng là xâm nhập Ngọc Thanh Sơn, Trần Vũ càng có thể cảm nhận được Ngọc Thanh Cựu chuyển nguyên thủy đan quyết huyền diệu. Nhưng tiên pháp khó thành, dù là Trần Vũ uống tứ giai huyền diệu, nội tính tăng nhiều, vẫn như cũ không thể tìm hiểu thấu đáo cái kia nhìn như có thể đụng tay đến, kỳ thực cách biệt xa xôi đại thành chi cảnh. Hô, Trần Vũ phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi từ ngộ đạo trạng thái ra khỏi. Ngộ đạo hiệu quả tùy từng người mà khác nhau. Có người ngộ đạo có thể khai sơn lập phái, sáng lập tân pháp, có người ngộ đạo có thể tu vi tinh tiến, đột phá cảnh giới. Trần Vũ lần này ngộ đạo ở vào cái trước, hắn mặc dù không thể lĩnh hội Ngọc Thanh Cựu chuyển nguyên thủy đan quyết, nhưng lại cơ hồ đem ngũ phương ngũ lao thái ớt đúc đan đạt đến viên mãn. Không phải Trần Vũ khoa trương, hắn bây giờ chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể lập địa kết thành cấp độ cực cao, bản chất cực kỳ tiếp cận nguyên thủy kim đan thái ớt kim đan. Nhưng có đôi lời nói rất hay, kém nhất tiến giả, thường thường kém một thế. Trần Vũ chí tại đại đạo, theo đuổi tự nhiên là tự thân viên mãn. Quả nhiên tới. Trần Vũ mở ra hai con người, liếc nhìn một phía, ánh mắt khó mà nhận ra địa lướt qua phía trước lộng lẫy vô cùng vận may quan huy. Người mang vận may giả, hoặc là nguyên anh chân quân, hoặc là có hy vọng chân quân. Trần Vũ thần sắc không thay đổi, rõ ràng chính mình mưu đồ đã thành công. Chân chính tợ săn, thường thường lấy con mồi tư thái xuất hiện. Khi hắn thể hiện ra đầy đủ thiên phú, tư chất cùng tài hoa, không cần đi kiến sơn, núi cũng sẽ chủ động thấy hắn. Chương 289, Kim Sĩ Lôi Bằng, 1, chương 289, Kim Sĩ Lôi Bằng, 1, Trần Vũ không có vật trần, giả vờ không biết bốn phía có yêu vương nhìn trộm. Hắn đi đến bên khe suối đá xanh bên cạnh, lật bàn tay một cái, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một bộ cần câu, không, cài câu mồi, hướng về phía trước ném một cái. Đông. Gợn sóng nổi lên ngay mắt, Trần Vũ tay áo rủ xuống, cần câu liếc cắm bên mở, nhắm mắt điều tước. Thương thái công câu cá, người nguyện mắc câu. Tất nhiên hắn đã mưu đồ thành công, tại Ngọc Thanh Sơn mạch thể hiện ra đầy đủ tư chất cùng thiên phú, cầm tới quyền chủ động, bây giờ liền không cần gấp đi nữa. Dù sao ngũ khí dây leo thiên biến vạn hóa, muốn cưỡng ép tìm kiếm thật là quá mức khó khăn, chẳng bằng tại Ngọc Thanh Sơn mạch náo chút động tĩnh, hấp dẫn cái trước chủ động tới cửa. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, ánh sáng mặt trời chết đi, tầng mây có thải hà hiện lên. Trần Vũ vẫn như cũ ngồi bất động, liếc cắm cần câu, không bên trên mồi câu, lĩnh hội tiên pháp. Hắn đây là đang làm cái gì? Nhìn thấy một màn này, một cái thân hình khôi ngô, đầu có hai sừng yêu vương khó hiểu nói. Ngọc Thanh Sơn cũng không phải lần thứ nhất đối ngoại mở ra, mỗi cách một đoạn thời gian, nó đều gặp được một đám lũ lượt mà vào Tiên Tông Thiên Kiêu. Vì để tránh cho ngưỡng mộ trong lòng đồng tham thú bị người khác cướp đoạt, những thứ này Tiên Tông Thiên Kiêu thậm chí sẽ không để ý đồng tông tình nghĩa, sớm đấu pháp đào thải đối thủ. Như thế nào cái này trẻ tuổi tiên kiêu thành thơ như thế, thiên tài địa bảo không tìm, đồng tham thu không tìm, cứ như vậy tìm chỗ yên lặng bên khe suối câu cá, phản phất là tới du sơn ngoạn thủy đồng dạng. Câu cá thôi. Yêu vương tử Giao Vũ mị nở nụ cười. Có ý tứ. Nếu như nàng không có đoán sai, đối phương hơn phân nửa đã phát hiện Ngọc Thanh Sơn yêu vương nhóm tồn tại, muốn treo giá, cầm tới quyền chủ động. Lôi Bằng yêu vương cũng là đôi mắt ngưng lại. Trần Vũ phản ứng mặc dù khó mà nhận ra, nhưng cũng chạy không thoát cặp mắt của hắn. Duy nhất lệnh Lôi Bằng yêu vương cảm thấy nghi ngờ là một kẻ kim đan sơ kỳ tu sĩ đến tột cùng là như thế nào lặng yên không một tiếng động địa phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Đúng vậy, không tệ, ở trong mắt một đám yêu vương, Trần Vũ chính là một cái hàng thật giá thật kim đan tu sĩ, không có một cái nào yêu vương cảm thấy cái sau là một cái trúc cơ tu sĩ. Đúng lúc này, hai vệ độn quang từ bên dòng suối bầu trời lướt qua, chợt lại cấp tốc quay đầu rơi xuống. Trần Vũ ngươi đây là tại? câu cá. Thân Nguyên Báo nao nao, ngữ khí kinh ngạc.
Ân.
Trần Vũ bình tĩnh đạo. Thân Nguyên Báo thần thức đảo qua, xác nhận này địa không có ngũ khí dây leo xuất hiện mảy may vết tích, trong lòng rung lòng, không có tiếp tục hỏi thăm nữa, mà là khách sáo hai câu sau trực tiếp rời đi. Đối với Thân Nguyên Báo tới nói, Trần Vũ lựa chọn ngã ngựa không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Nhưng hắn sợ là sợ tại Trần Vũ có khác nhu đồ, tìm được khế ước ngũ khí dây leo phương pháp. Cùng Thân Nguyên Báo đồng hành Cổ Hiếu thấy thế, hiếu kỳ địa nhìn nhiều Trần Vũ hai mắt, dường như có chút không rõ. Tại Đông Đảo Tiên Tông Tiên Kiêu tranh đoạt cơ duyên thời khắc mấu chốt, cái sau vì sao muốn làm một cái câu cá lão? Đây mới là phản ứng tự nhiên. Nhìn qua hai đạo thoáng qua biến mất đột ngột, Lôi Bằng Điều Vương thầm nghĩ trong lòng. Cho dù ở trong tứ cảnh yêu vương, hắn cũng là số một số hai tồn tại. Nếu là tận lực tu liễm khí thế, liền nhập môn nguyên anh chân quân tiên minh tu sĩ đều không thể phát giác. Nhưng hắn cũng có thể hiểu được, một chút tiên minh tuyệt thế thiên kiêu linh giác có thể đạt đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Trần Vũ bây giờ biểu hiện càng là xuất chúng, Lôi Bằng Điều Vương đối nó đánh giá lại càng cao, càng là coi trọng. Lôi Bằng Yêu Vương nhìn khắp bốn phía, phát hiện các đại yêu vương đều là không có động tĩnh, không muốn làm chim đầu đàn. Hắn không khỏi cười khẩy, gọi ra nhà mình thằng ngãi con. Đi thôi. Lệ. Theo một đạo vang tận mây xanh tiếng gãy nổ tung, Trần Vũ mở mắt ra, lực chú ý bị khoảng không đống nhiên xuất hiện kim cánh đại bàng hấp dẫn. Con thú này hình thể hẹn diều hâu lớn nhỏ, đỉnh đầu một đám bỉnh lên tím kim quan vũ, toàn thân lông vũ rực rỡ kim, triển khai hai cánh cuối cùng có chi tiết lôi đỉnh tràn ngập, ngẫu nhiên bắn ra lẻ tẻ ánh lửa, nhìn hết sức uy vũ. Nhưng mà so với những thứ này, để cho Trần Vũ cảm thấy để ý là hắn thuần kim sắc viên đồng cùng sau lưng ba cây tím kim lông đôi. Tên: Kim Sí Lôi Bằng thuộc tính: Lôi, một huyết mạch, tứ giai tuyệt phẩm, thiên cương huyền thú, đạo hạnh. Huyền thông: Lôi phạt kim mâu kim sí lôi linh thiên la lôi đấu. Lôi phạt kim mâu, tứ giai thượng phẩm huyền thuật, kim sí lôi bằng hai con ngươi có thể dẫn động thiên địa chi uy, hạ xuống thuộc tính khác nhau lôi đỉnh, như âm lôi, dương lôi, vũ hành lôi mấy người đặc thủ lôi kiếp chu sát địch nhân. Kim Sí Lôi Linh, tứ giai thượng phẩm huyền thuật, mỗi cái lôi linh có thể hóa ra một đạo nắm giữ bản thể chín thành thực lực phân thân. Phân thân kế thừa tất cả huyền thông, nhưng lại độ phóng thích lôi linh hiệu quả, huyền hóa ngàn vạn. Thiên La Lôi Đấu, tứ giai tuyệt phẩm huyền thuật, 108 tôn kim sí lôi bằng liên thủ mới có thể thúc dục sát phạt huyền thông, có thể ngưng lôi vì thiên la, tạo thành tan dã pháp bảo linh quang, tan dã nhục thân phòng ngự, chôn vùi thần thức nguyên thần thiên la lôi ngục. Giới thiệu: Kim Sí Lôi Bằng huyết mạch cường hành, cao nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ dị chủng, tức dương cánh 3000 dặm, lấy cầu long làm thức ăn cấp thế đại bàng. Nhưng con thú này ấu niên kỳ cần ngủ đông tại vạn trượng lôi vân hạch tâm, lấy thiên lôi vì sữa, huyền thông không hiện, trưởng thành kỳ mới có thể nắm giữ dẫn động ngàn dặm lôi đỉnh, tạo thành lôi trạch đất nước bá đạo lôi đỉnh chi lực, là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên cương huyền thú. Nhớ tới có liên quan Kim Sí Lôi Bằng tư liệu, Trần Vũ trong lòng run lên. Hắn mưu đồ quả nhiên không tệ, cái này vừa câu liền câu ra một cái lớn hàng. Luận huyết mạch huyền thông, Kim Sí Lôi Bằng thế nhưng là không chút nào kém cỏi hơn vậy nham bản lòng thiên cương huyền thú. Đáng tiếc Kim Sí Lôi Bằng không cách nào trợ hắn ngưng kết nguyên thủy kim đan, không tại Trần Vũ khế ước trong phạm vi. Lệ. Kim Sí Lôi Bằng thú con hơi hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía Trần Vũ. Thuần kim sắc viên đồng rõ ràng địa chiếu dọi ra mấy phần thủy thanh diệu sắc, đó là tiên thiên tổ khí hiển hóa chi khí tượng. Lời thuyết minh Trần Vũ đã tu hành Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đan quyết có thành tựu, có mấy phần kết thành nguyên thủy kim đan hy vọng. Nhưng Lôi Bằng thú con đồng tử bên trong không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, ngược lại chiến ý bộc phát. Đúc thành nguyên thủy giả, quanh thân lỗ chân lông thổ nạp đều ngừng, chuyển từ 360 cấp xương hô hấp. Mỗi một hô hấp tất cả hợp nguyên thủy lớn diễn số, lại bách hải dần dần hư, ngũ tạng hóa thành năm khí, quan tự thân như lưu ly, quá sơ nguyên thủy chi tượng, nhưng kết thuần dương nguyên anh, có hy vọng luyện hư. Đây là Ngọc Thanh trong cổ tịch ghi chép. Bình thường yêu vương nhìn không ra điểm này, chỉ cảm thấy Trần Vũ ngộ tính cực cao, tư chất cái thế, nhưng phụ thân sớm đã thấy rõ hết thảy. Nghĩ tới đây, Lôi Bằng thú con khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đảo qua có chút hăng hái tử giao yêu vương. Nói một lời chân thật, nếu không phải phát giác được Trần Vũ trên người bắt đầu thanh diệu sắc khí cơ, dù là cái trước ngộ tính lại cao hơn, phụ thân cùng tử giao yêu vương cũng sẽ không quả quyết hạ tràng cướp mất, miễn cho kinh động Ngọc Thanh sơn mạch chỗ sâu ngũ cảnh yêu tôn, thậm chí là sớm đã không nghe thấy tục sự lục cảnh yêu thánh. Chỉ là Trần Vũ có hy vọng kết thành nguyên thủy kim đan lại như thế nào? Xem như thiên cương huyền thú, nó trong lòng cũng có ngạo khí tồn tại. Nếu như Trần Vũ không có chính diện đánh bại Kim Sí Lôi Bằng thực lực, như vậy thì không có tư cách trở thành khế ước của nó tu sĩ. Ầm ầm, tiếng sấm nổi lên bốn phía. Theo Kim Sí Lôi Bằng hai cánh hoàn toàn giãn ra, thần sắc bắt đầu nghiêm túc, cả mảnh trời khung rút đi màu lam vải vẽ, hóa thành đen như mực mây đen. Tại thời khắc này, Kim Sí Lôi Bằng phảng phất trở thành trưởng không thiên địa lôi đỉnh lôi thần. Ầm ầm, Kim Sí Lôi Bằng không có tự giới thiệu, cũng không có mở miệng hàn huyên, mà là trực tiếp động thủ, hóa thành một vòng lôi quang phóng tới Trần Vũ. Cùng nham chán nói nhảm so sánh, nó càng có khuynh hướng dùng dứt khoát đấu pháp cùng Trần Vũ tiến hành giao lưu. Thật là một cái tính nôn nóng. Trần Vũ cười một tiếng, vỗ nhẹ bên hông linh thú đại, lướt đi một vệt sáng. Hắn không có khế ước Kim Sí Lôi Bằng ý nghĩ, không có nghĩa là đối với thiên cương huyền thú không có hứng thú. Vũ khí dây leo thiên biến bản hóa, chỉ dựa vào hắn chuẩn bị mỗi nhử rất khó có hiệu quả. Nhặt bạ càng bằng mượn Kim Sí Lôi Bằng chi thế, hướng Ngọc Thanh Sơn rất nhiều huyền thú biểu hiện ra thực lực mình. Đã như thế, chỉ cần thế hệ này vũ khí dây leo có lòng cầu tiến, có phản tổ trở thành hỗn nguyên ngũ hành tổ thụ chí hướng, liền sẽ tự động đưa tới cửa. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi quang tán loạn, Kim Sí Lôi Bằng đẩy lui trăm trượng, ánh mắt kinh ngạc địa nhìn qua phía trước chợt buông xuống cự thú. Đó là một tôn sinh ra ba bài dị trùng giao long, mỗi quả đầu rồng tất cả trưởng một cùng nhau, tàn mắt ra hạo đáng giao long như thế, ép tới Ngọc Thanh Sơn mạch ngoại vi tiểu yêu cúi đầu, không dám lên tiếng. đây là cái gì thiên cương huyền thú? Cảm nhận được cổ uy thế này, Kim Sĩ Lôi Bằng ổn định thân hình, trong lòng lật lên sóng lớn. Mà Kim Đản nhưng là mắt rồng ngưng lại, nhìn về phía Kim Sĩ Lôi Bằng ánh mắt mang theo bình tĩnh. Chỉ là vừa mới một lần va chạm, nó liền biết được đối phương là đạo hạnh vẹn vẹn có hơn 500 năm cặn bã, cảnh giới tương đương với Kim Đan sơ kỳ tu sĩ. Nó tại Vân Long Trạch liền ngũ đại kim trong nội đan kỳ yêu thú đều chém, chỉ là một tôn Kim Đan sơ kỳ huyền thú lại coi là cái gì? Cũng đừng khinh địch lật xe. Trần Vũ lườm Kim Đản một mắt, ý niệm đạo.